Chương 109. Đến từ Hải ngoại hợp tác thỉnh cầu. Chương 109. Đến từ Hải ngoại hợp tác thỉnh cầu. Canh ba một văn chữ. Ngày 26 tháng 2. Mỹ. Ánh nắng tươi sáng. Khi Hollywood tất cả đạo diễn đều coi là biến hình thần thoại chỉ là phim hoa hạ một lần kỳ tích thời điểm, Thẩm Lãng dùng hành động thực tế đổi mới rất nhiều Hollywood đạo diễn tăng quan. Rất nhiều Hollywood đạo diễn đều giống như kẻo minh bạch Thẩm Lãng đến cùng đang làm gì. Bọn hắn đột nhiên ý thức được, chung quanh bọn họ rất nhiều thứ cũng bắt đầu không giống với lúc trước. Thí dụ như, coi như bọn hắn một mực cấm chỉ bọn nhỏ ăn mì ăn liền, nhưng hài tử nhưng như cũng len lén dùng tiền tiêu vặt mua mì ăn liền. Bọn nhỏ thiên tính liền ham chơi, mà lại rất nhiều thứ, người càng là cấm chỉ, bọn hắn liền càng thích. Mặt ngoài đều là một đám bé ngoan, nhưng bí mật đều tại bắt đầu nghị luận thẻ của ngươi tập phim bao nhiêu, ghép hình còn thiếu cái gì tấm thẻ, ta ghép hình là bao nhiêu, thẻ của ta phiến là bao nhiêu. Một cỗ trào lưu ngay tại tập kích Mỹ. Mì ăn liền siêu tầm thẻ, chỉ là một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Đúng, rất nhiều mua đồ chơi bọn nhỏ phát hiện không biết từ lúc nào bắt đầu, đồ chơi phía trên tặng cho một bản cũng không tính dày mà gạ. Trong màn gạ mặt là một thì liên quan tới hoàng đế sinh ra cố sự. Rất nhiều vừa mới bắt đầu không rõ hoàng đế đến cùng là ai lào mỹ nhân đang nhìn xong cố sự về sau, rốt cuộc hiểu rõ. Rất nhiều người tại trầm mê ở biến hình thần thoại biến hình thiết kế thời điểm, đều sẽ một lần nữa nhìn một lần biến hình thần thoại. Biến hình thần thoại phòng bán vé tại Mỹ vậy mà tỏa sáng một lần mới tinh sinh cơ. Khi thật sự bắt đầu ý thức được ý đồ này về sau, không ít Hollywood đạo diễn bắt đầu liên danh hy vọng phong sát những này đến từ hoa hạ đồ chơi. Nhưng là, rất nhiều thứ chính là rất xấu hổ. Bọn hắn tựa hồ quên Mỹ là một cái tư bản chủ nghĩa quốc gia. Rất nhiều thương nhân thấy được cơ hội buôn bán, sẽ chỉ nghĩ hết biện pháp chào hàng sản phẩm, làm sao có thể đem những vật này cho cấm chỉ đâu. Cũng như, đã từng ma giới hệ liệt đồ chơi một dạng. Thần tổng, biến hình thần thoại hoa hạ chiếu lên 20 ngày, phòng bán vé đã đột phá 3 tỷ, sắp siêu việt ma giới 2 mà hải ngoại phòng bán vé tổng cộng vừa bận 200 triệu đô la Mỹ. Mặc dù toàn cầu tổng phòng bán vé không bằng ma giới 2, nhưng ở hoa hạ, chúng ta đã coi như là đại hoạch toàn thắng. Biến hình thần thoại đồ chơi số liệu tại Mỹ hiện ra tăng trưởng trạng thái, đồng thời, tại Nhật Bản phương diện cũng nhận rất nhiều bọn nhỏ hơn nên. Đặt hàng số lượng đang gia tăng, đương nhiên, chúng ta đồ chơi bản quyền rút thành cũng đang tăng thêm. So sánh đồ chơi, mạng gạ phương diện lượng tiêu thụ tại hải ngoại rất đồng dạng, hoa hạ bên này ngược lại là hơi tốt một chút. Mỹ ăn liền lượng tiêu thụ mỗi ngày đều đang gia tăng. Bất quá, hải ngoại bên kia có người cảm thấy chúng ta mì ăn liền không vệ sinh, hiện tại đang đứng ở thương lượng trạng thái. Ngày 27 tháng 2, Thẩm Lãng trong phòng làm việc nhìn xem từng cái số liệu báo cáo gật gật đầu. Mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng ở sâu trong nội tâm lại là vô cùng hưng phấn. Hoa hạ bên này, biến hình thần thoại xung quanh ngày lượng tiêu thụ đã chính thức siêu việt ma giới 2. Mặc dù ma giới 2 đã vẽ xuống đã lâu, ma giới 3 còn chưa lên chiếu, còn cách một đoạn, nhưng là đây không thể nghi ngờ là một lần thành công to lớn. Đương nhiên, trên Internet biến hình thần thoại cho điểm cũng không có gia tăng, ngược lại lại đem đến 8.8 điểm. Những này đánh điểm thấp người bên trong, có một phần là đến từ một ít học sinh phụ huynh. Mà đánh điểm thấp lý do để Thẩm Lãng có chút dở khóc dở cười. Trên thực tế, biến hình thần thoại những đồ chơi này thật có thể tính chơi mạnh phi thường. Có chia tách, có tổ hợp, thậm chí còn có một ít lạc cao ích trí trò chơi. Nói bọn nhỏ trầm mê Transformer đồ chơi, chậm chế học tập cái gì, Thẩm Lãng là có thể lý giải, nhưng là, rất nhiều phụ huynh đều biểu thị, thê tử của mình trợ phu, vậy mà cũng trầm mê ở biến hình thần thoại lắp ráp bên trong, ngay cả việc nhà đều không làm. Cái này khiến Thẩm Lãng cũng không biết nên nói cái gì. Cái này cũng trách ta sao? Đối mặt đánh điểm thấp, Thẩm Lãng cũng tịnh không chút nào để ý, chỉ là tại trên website điểm một cái ít Thẩm Lãng tâm thái, tại đã trải qua lần lượt gợn sóng về sau, các phương diện cũng bắt đầu ở vào một loại rất bình tĩnh trạng thái. Hắn cũng sẽ không tự mãn, bởi vì từ mọi phương diện số liệu đến xem, biến hình thần thoại thành công chỉ là tại hoa hạ thành công, mà tại hải ngoại thị trường, nhiều nhất chỉ có thể nói so sánh hải ngoại mạng lớn, mà lại văn hóa chuyển vận khối này cùng ma giới cùng Nhật Bản những cái kia đặc nhiếp anh hùng so ra, hay là chênh lệch rất xa, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc. Đường dài rằng giặc nó tu xa, từ từ sẽ đến đi. Tiểu trừ sau khi rời đi, Thẩm Lãng trong phòng làm việc ngồi một hồi. Sau đó liền nhận được tốc đằng khoa học kỹ thuật tổng giám đốc Liễu Kiện Lâm điện thoại. "Thẩm tổng." "A, Liễu tổng, chào ngươi." "Có sao nói vậy?" Nhận được Liễu Kiện Lâm điện thoại, Thẩm Lãng hay là có một chút như vậy cảm giác khác thường. "Đúng không?" "Mượn dùng một chút, nhưng là đem người trực tiếp mượn không có loại chuyện này hay là không quá địa đạo." Mặc dù, giống như cái này cũng không liên quan Thẩm Lãng sự tình. "Thẩm tổng, chúc mừng biến hình thần thoại đạt được thành công lớn a." "Ha ha, tạ ơn, Liễu tổng." Ta nghe nói hiện tại anh hùng liên minh công ty chính thức coi như chúng ta hoa hạ trò chơi, mỹ công ty con ta tốc đẳng khoa học kỹ thuật đã hoàn toàn thu mua rồi. Ha ha, đúng, Thẩm tổng, hôm nay cùng thông điện thoại chính là thương lượng với ngươi anh hùng liên minh sự tình, đó chính là chúng ta hy vọng có thể làm một cái liên quan tới biến hình thần thoại hệ liệt skin. Hy vọng thương lượng với ngươi một chút bản quyền phương diện vấn đề. Ồ, ha ha, xem ngươi nhiệt độ điên cùng như vậy, chúng ta tự nhiên cũng muốn từ từ nhiệt độ. Chúng ta anh hùng liên minh thi đấu sự tình ngươi cũng biết, tương lai khẳng định là quốc tế thi đấu loại trò chơi cỡ lớn thi đấu sự tình. Loại này bản quyền hợp tác, ta cảm thấy đều là rất có lợi. Liêu tổng, ha ha, ta biết. Liêu Kiện Lâm, đương nhiên cho tới bây giờ đều không phải là cái gì lòng dạ hẹp hòi người. Cùng Liêu Kiện Lâm thông xong điện thoại về sau, Thẩm Lãng nhìn một chút phương xa. Hắn nhớ tới trước kia thế giới một cái sơ kín, một cái tên là Thản Bá Thiên Cự Thú sơ kín. Đột nhiên phát hiện, hai thế giới trọng hợp độ càng ngày càng cao. đôi này Thẩm Lãng tới nói hay là một chuyện tốt. Chí ít, hắn một mực thích vô cùng anh hùng liên minh. Biến hình thần thoại thật là một bộ rất làm cho người ta chán ghét phim. Ô tô ngành nghề cũng không phải toàn bộ ưa thích bộ phim này. Thí dụ như Mỹ Mỹ Phần Công ty. Năm 2015, tiết thứ nhất độ lượng tiêu thụ tại thẳng tắp trượt, coi như công ty đẩy ra một cái xe thể thao, nhưng là lượng tiêu thụ vẫn như cũ không địch lại Hoa Hạ Đông Phong xe thể thao. Đương nhiên, cái này chỉ là Hoa Hạ thị trường. Tại hải ngoại thị trường, cái này xe thể thao lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm. Phờ Giang tiên sinh, muốn hay không đánh một trận kiện cáo? Thưa kiện. Đúng vậy a. Ta nhìn thấy trong phim ảnh có một màn ảnh, là chúng ta xe thể thao bị Đông Phong xe thể thao lật tung nội dung cốt truyện, ta cảm thấy, đây là đối với chúng ta một lần nói xấu. Ta cảm thấy, chính là bởi vì tấm hình này, cho nên chúng ta ô tô lượng tiêu thụ cùng danh tiếng tại Hoa Hạ dưới đường đi trượt. Mỹ Phân tổng công ty phòng thị trường tổng giám Phờ Giang nhìn xem cấp dưới đưa tới một tấm phim ảnh chụp. Phim ảnh chụp rất mơ hồ, bất quá, lại mơ hồ cũng có thể thấy rõ ràng Đông Phong xe thể thao lật ngược Mỹ Phân xe thể thao. Nhìn thấy tấm hình này về sau, Phờ Giang cũng không nói lời nào, mà là rơi vào trầm tư. Phờ Giang tiên sinh, mặt khác nước Mỹ ô tô công ty đã nhận được tín hiệu. Toàn bộ đều sẽ chống lại bộ phim này, bộ này phim Hoa Hạ, đối với rất nhiều Mỹ ô tô hàng hiệu có nghiêm trọng không thật báo đạo. Bọn hắn hy vọng cùng chúng ta liên hợp lại. Phờ Giang vẫn không có trả lời cấp dưới mà nói, chỉ là lên mạng nhìn xem một chút liên quan tới biến hình thần thoại chi tiết. Nhìn hồi lâu về sau, vừa nhìn về phía cấp dưới. Ngươi cảm thấy, chống lại sẽ có hiệu quả gì? Sẽ để cho phim sẽ không lên chiếu sao? Cái này, những này cái gọi là chứng cứ, ngươi cảm thấy đối với biến hình thần thoại có thể tạo thành bao lớn tổn thương? Thế nhưng là, Thẩm Lãng, tựa hồ cũng không có mình tỏa ra a. Ừm, bất quá, Phờ Giang tiên sinh, ngài muốn làm gì? Ta tự mình đi một chuyến Hoa Hạ. Biến hình thần thoại tại Mỹ bị rất nhiều ô tô hàng hiệu công ty chống lại, đồng thời còn có người tuyên bố muốn cáo một đợt biến hình thần thoại. Trận này động tĩnh huyên náo rất lớn, thậm chí rất nhiều người đều nói Thẩm Lãng trong phim ảnh tất cả đều là các loại chửi bới mặt khác ô tô hàng hiệu. Đặc biệt là đem một vài xung đột nhau tình cảnh lấy ra nói sự tình. Trong lúc nhất thời tại nước Mỹ Twitter cùng các đại đường ống dầu xã giao trên internet biến thành hot search chữ. Thẩm Lãng nhìn thấy cái này thời điểm, hoàn toàn không có để ở trong lòng, chỉ là tìm một luật sư đoàn đội cùng những người này đi cái cọ. Mặt khác, biến hình thần thoại vẫn tại chiếu lên, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Thẩm Lãng chính mình cũng không có ra mặt. Nghiêm chỉnh mà nói, những này chống lại nhiều nhất chính là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Tháng 2 phần ngày cuối cùng, Thẩm Lãng nhận được Chu Phúc điện thoại. Chu Phúc tại Ma Giới 3 trong đoàn làm phim đã chính thức bắt đầu diễn, đoàn làm phim đối với Chu Phúc cũng rất coi trọng. "Chu Thúc, thế nào?" "Thẩm tổng, ta tại Hollywood quen biết một vị tên là ở sân đạo diễn, ai ở sân đạo diễn đối với biến hình thần thoại cảm thấy rất hứng thú, hỏi thăm ta có hay không có thể tới cùng người gặp một lần." Hắn nhìn rất chân thành. "Ồ, cái này ở sân đạo diễn tư liệu, Thẩm tổng đã phát đến ngươi trong hộp thư. Ừm, ta sẽ chăm chú nhìn xem." Cúp điện thoại về sau, Thẩm Lãng mở ra hòm thư nhìn xem ở sân tư liệu. Hollywood đạo diễn, lý lịch rất bưu hãn, đạo diễn qua Thái Thản Cự Thú Tinh Cầu Chi Chiến Bình Minh tái hiện dạng này phim Hollywood. Bất quá, lại là một vị phó đạo diễn. Thẩm Lãng sờ lên cái cằm. Tại tư liệu còn chưa xem xong thời điểm, Thẩm Lãng trong văn phòng lại vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến. "Thẩm tổng, ngươi biết mỹ phẩm cái này ô tô hàng hiệu sao? Thế nào? Lại cho chúng ta phát luật sư văn kiện rồi. Những này để Trương luật sư đoàn đội đi xử lý đi." "Không phải, đó là cái gì?" "Tổng công ty phòng thị trường tổng giám Phờ Giang hy vọng có thể cùng ngài tâm sự, đồng thời rất có thành ý, hy vọng có thể tự mình đến Hoa Hạ cùng ngài gặp mặt." "A, ta nhớ được, tại Hoa Hạ có một tuần kịch là chúng ta Đông Phong xe thể thao đem Mỹ Phần lật tung nội dung cốt truyện." Thẩm Lãng nghĩ tới điều gì, đột nhiên liền cảnh giác. "Ngạch, đúng thế, gặp mặt ngược lại là có thể, bất quá, ân, Long ca không phải muốn về Hoa Hạ sao? Ta cùng Long ca cùng đi, cùng chúng ta gặp mặt có thể, bất quá địa chỉ muốn chọn tại công ty của chúng ta, còn có." "Cái gì?" "Tiếng công ty không cho phép mang bảo tiêu. Canh ba một vạn chưa đưa đến." "Chương 110. Hợp tác, chỉ có thể dùng của ta phương thức hợp tác." "Chương 110. Hợp tác, chỉ có thể dùng của ta phương thức hợp tác." Mỹ Phân ô tô chính là trệ rộ lẹn ô tô. Chỉ ít. Nhãn hiệu là giống nhau như lúc. Thẩm Lãng đối với hàng hiệu này ấn tượng rất sâu. Ban đầu Transformer có một cái xe, tên là Bùm Bờ Lệ Bệ Ế, mà chiếc này Bùm Bờ Lệ Bệ Ế tại bộ thứ nhất bên trong xuất tấn đầu ngọn gió. Mà biến hình thần thoại bên trong, Thẩm Lãng cố ý để Hoa Hạ Đông Phong xe thể thao đem kiểu mới Bùm Bờ Lệ Bệ Ế cho là tung, lấy một cái biểu tượng phản kích điểm tốt lắm, chỉ là làm thành như vậy tự nhiên là để Mỹ Phần công ty khó chịu. Thẩm Lãng suy bụng ta ra bụng người ngẫm lại có người chơi như vậy chính mình khẳng định để hắn đẹp mắt, để yên hắn cái chết đi sống lại, thật đúng là không phải mình. Cho nên, Phờ Giang đột nhiên đến tìm chính mình, Thẩm Lãng mẹ nó có thể không cảnh giác sao? "Phờ Giang tiên sinh, chào ngươi chào ngươi." "Phờ Giang tiên sinh, thật có lỗi, Thẩm Lãng tiên sinh, ta gọi lại ở sân, không phải Phờ Giang." "A, cái này, thật có lỗi, có thể là ta tiếng Anh thật sự là quá không đúng tiêu chuẩn, cho nên." "Không có việc gì, Thẩm Lãng tiên sinh. Trước hết nhất đến tìm Thẩm Lãng cũng không phải là Phờ Giang, mà là Chu Phúc giới thiệu đạo diễn ải ở sân." "Bất quá, nước Mỹ phiên dịch thành tiếng Trung đều khiến Thẩm Lãng có chút ngây ngốc không phân rõ cảm giác. Thí dụ như, Chu Phúc giới thiệu đạo diễn tên là ải ở sân, mà Mỹ Phần người phụ trách tên là Phờ Giang. Mẹ nó." Thẩm Lãng tự động phiên dịch thành tiếng Trung, sau đó lại thay vào tiếng Anh, tóm lại cuối cùng, Thẩm Lãng mẹ nó chính mình cũng mơ hồ loạn. Thẩm Lãng khi nhìn đến vị này đội nón tuổi trẻ tiểu tử về sau, trong lúc nhất thời xấu hổ đến muốn tìm cái địa phương chui vào. Như thế chuyện thất lễ hay là Thẩm Lãng đi vào trên thế giới này lần thứ nhất làm được, bây giờ suy nghĩ một chút, xác thực có như vậy một chút xấu hổ vô cùng cảm giác. Người này là đạo diễn, không phải ô tô công ty người phụ trách. Bất quá, còn tốt đạo diễn Ai ở Sẩn cũng không thèm để ý, chỉ là ha ha cười lắc đầu. Ai ở Sẩn tiên sinh, lần này ngươi ngàn dặm xa xôi từ Mỹ tới là. Thẩm Lãng thao lấy một ngụm không tính tiêu chuẩn, nhưng có thể nghe hiểu tiếng Anh đi thẳng vào vấn đề. A, cái kia, Thẩm Lãng tiên sinh, ta muốn đập một bộ phim, ta đối với ngài biến hình thần thoại hệ thống cảm thấy rất hứng thú, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể đạt được ngài trao quyền. Ai ở Sẩn đạo diễn cũng không phải là một cái rất biết kéo người, trước tiên liền nói ra mục đích của mình, đồng thời, cả người nhìn phi thường kích động trên thực tế, Thẩm Lãng tiên sinh, ta thích vô cùng biến hình thần thoại, đặc biệt là cái kia biến hình thời điểm khốc huyễn bộ dáng, cho ta cực lớn giận dắt. Thẩm Lãng nghe ở Sẩn tại thao thao bất tuyệt nói chính mình đối với biến hình thần thoại yêu thích, thậm chí nói đến chỗ sâu, lại còn xuất ra một cái biến hình thần thoại biến hình đồ chơi ở trước mặt Thẩm Lãng lung lay, thậm chí còn lộ ra biến hình thần thoại logo cái mũ nhãn hiệu, biểu thị chính mình thật là biến hình thần thoại fan hâm mộ một trong. Thẩm Lãng tiên sinh, những ngày gần đây, ta nằm mơ đều hy vọng có thể tham dự bộ phim này đến tiếp sau sáng tác, hy vọng Thẩm Lãng tiên sinh ngài có thể cho ta một cái cơ hội. Ai ở Sẩn nói xong lời cuối cùng về sau, ánh mắt nhìn Thẩm Lãng cực kỳ nóng bỏng. Thẩm Lãng vẫn như cũng là trầm mặc không nói, chỉ là trong phòng làm việc đào ở Sẩn tư liệu. Giờ khắc này, lúc đầu tràn đầy kích động trong văn phòng, lập tức có một loại không hiểu thấu xấu hổ cảm giác. Ai ở Sẩn nóng bỏng biểu lộ tại gặp được Thẩm Lãng biểu tình bình tĩnh về sau, lập tức bắt đầu trở nên có chút xấu hổ. Phản phất, có một loại làm việc tìm việc thời điểm khẩn trương cảm giác. Gặp ủy, hắn là Hollywood đạo diễn à? Hollywood đạo diễn tự thân lên cửa, đồng thời thành ý tràn đầy. Trước đó tới thời điểm lòng tin tràn đầy, nhưng là tại gặp được Thẩm Lãng về sau, lòng tin của hắn không biết vì cái gì đột nhiên liền không còn sót lại chút gì. Thậm chí, tại Thẩm Lãng cái kia nhàn nhạt bình hòa khí thế phía dưới, Ai ở Sẩn ở sâu trong nội tâm bắt đầu bất an. Ai ở Sẩn tiên sinh, ta biết ngài cùng Chu Phúc tiên sinh là bạn tốt, thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Khi ở Sẩn nhìn thấy Thẩm Lãng biểu lộ bình thản, trong thanh âm lộ ra mấy phần cảm khái về sau, lập tức trong lòng càng là siết chặt. Ai ở Sẩn tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch biến hình thần thoại là một cái công ty của chúng ta chiến lược IT, hắn không chỉ là một bộ phim, hoặc là một bộ mạn gạ đơn giản như vậy, ngươi hiểu chưa? Thẩm Lãng nhìn chằm chằm Ai ở Sẩn. Ta minh bạch. Ai ở Sẩn gật gật đầu. Hắn biết biến hình thần thoại đối với Thẩm Lãng công ty tới nói phi thường trọng yếu, hắn trước khi tới cũng đã nghĩ đến qua cái này. Ai ở Sẩn tiên sinh, ngay hiện tại hay là bãi mòn công ty một tên đạo diễn A. Mà lại, vẫn luôn là làm lấy phó đạo diễn làm việc, cũng không có chân chính trên ý nghĩa đảm nhiệm qua đạo diễn A. Thẩm Lãng cúi đầu lại liếc mắt nhìn Ai ở Sẩn tư liệu, sau đó thở dài một hơi. Vâng. Ai ở Sẩn bờ môi giật giật, cuối cùng gật gật đầu. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình ở trước mặt Thẩm Lãng tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đàm phán thẻ đánh bạc. Ngươi nói một chút, ngươi đối với chúng ta biến hình thần thoại có cái gì trợ giúp? Ta là Hollywood đạo diễn. Không không không, Ai ở Sẩn tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch một sự kiện, Hollywood đạo diễn tại Hoa Hạ những công ty khác bên trong, tên tuổi có lẽ rất trọng yếu, nhưng là, tại chúng ta tân binh trước mặt, thật không có như vậy đáng tiền. Tha thứ ta thất lễ, ta muốn hỏi một chút, ngươi đối với chúng ta tân binh hiểu bao nhiêu? Ta. Ai ở Sẩn há to miệng, hắn lúc đầu muốn nói những bậc khác, nhưng là khi nhìn đến Thẩm Lãng cái kia ở trên cao nhìn xuống ánh mắt về sau, lại cái gì đều nói không ra ngoài. Biến hình thần thoại ngươi cũng thấy đấy, chúng ta tân binh có được thế giới đỉnh tiêm đặc hiệu đoàn đội, có được không thua tại Hollywood hậu kỳ chế tác đoàn đội, đồng thời, chúng ta có được thế giới đỉnh tiêm đạo diễn đoàn hậu cần đội, về phần phim đầu tư. Nếu như ngươi tại Hoa Hạ dạo chơi một thời gian dáng rất nói, ngươi liền sẽ rõ ràng chúng ta tân binh cho tới bây giờ cũng không thiếu đầu tư. Thẩm Lãng nhàn nhạt nhìn xem Ai ở Sẩn. Thế nhưng là, ta là Hollywood đạo diễn, ta có Hollywood bên kia tài nguyên, nếu như có thể, ta. Ai ở Sẩn tiên sinh, ngươi xem quang lịch tập sao? Thẩm Lãng đột nhiên cười nhạt một tiếng. A, ta hy vọng ngươi có thể đi trước nhìn một chút lịch tập trước minh bạch chúng ta đoàn đội đến cùng là từ điều kiện ra sao. Từ không tới có, lại đến cùng ta trò chuyện những ngày đi. Thẩm Lãng lắc đầu, sau đó lấy điện thoại ra bấm tiểu trừ dãy số. Tiểu trừ, gần nhất ta Bạch Lộ thôn điểm du lịch hạng mục hẳn là không sai biệt lắm à? Ân, an bài đạo diễn cho ở Sẩn tiên sinh hảo hảo mà hưởng thụ một chút chúng ta người địa phương văn quan nghi ngờ đi. Thẩm Lãng tiên sinh, ta cảm thấy ta. Ai ở Sẩn tiên sinh, ngài lặn lội đường xa quá mệt mỏi, đi trước hảo hảo hưởng thụ một chút chờ hưởng thụ xong, thật sự rõ ràng hiểu rõ đến công ty của chúng ta, lại đến cùng ta trò chuyện hợp tác. Đồng thời, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút chúng ta đối thoại. A. 10 phút đồng hồ về sau, Ai ở Sẩn có chút buồn bực rời đi công ty. Thời điểm trước kia, mặc kệ đi nơi nào, Hollywood đạo diễn tên tuổi này đặc biệt tốt dùng, nhưng là, đi vào Thẩm Lãng trước mặt thời điểm, Hollywood đạo diễn liền cùng một tấm ném vào trong sọt rác giấy lộn một dạng. Ai ở Sẩn tâm tình liền rất phiền muộn. Bất quá, rời đi công ty thời điểm, hắn nghĩ tới Thẩm Lãng nói với hắn câu nói kia. Suy nghĩ thật kỹ một chút chúng ta đối thoại. Đây là ý gì? Hắn Ai ở Sẩn thật không hiểu nhiều Thẩm Lãng rốt cuộc muốn làm gì. Chờ ở Sẩn sau khi rời đi, Thẩm Lãng phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng, đột nhiên nghĩ đến Khi ốm. Lãng ca. Đúng rồi, ngươi cùng Simon tại Bạch Lộ thôn A. Đúng vậy A, thế nào Lãng ca? Tới một cái Hollywood phó đạo diễn, mang đến lãnh hội một chút ta thôn du lịch phong quang. Đúng, Hoàng Mao gần nhất không phải có rảnh không? để hắn cũng tới cho những này người nước ngoài bọn họ phổ cập một chút công ty của chúng ta tri thức, thuận tiện chúng ta tại Thâm Quyến trường học không phải làm được rất không tệ sao? Để vị này phó đạo diễn đi theo Hoàng Mao đi xem một chút, thuận tiện cấp độ sâu lý giải một chút chúng ta xí nghiệp văn hóa. A, đúng, Lãng ca, công ty của chúng ta truyền thống văn hóa là cái gì? Ngươi đoán? Lừa dối. Phi, là lấy đức phục người, lấy tâm phục khẩu phục người. A. Cùng khi ốm trò chuyện xong điện thoại về sau, Thẩm Lãng híp mắt lại. Thẩm Lãng xác thực có phản công Hollywood ý nghĩ. Hợp tác, tự nhiên là muốn hợp tác. Nhưng ngươi không phải chúng ta tân binh đạo diễn, dựa vào cái gì hợp tác với ngươi? Muốn hợp tác, liền phải dùng của ta phương thức hợp tác. Phiên gia Hollywood tên tuổi cùng ta trò chuyện là hợp tác. Thật có lỗi. Cái đồ chơi này ở trước mặt ta không có gì dùng. Hãy ở sân sau khi rời đi. Phờ Giang tới. Phờ Giang là mì phần ô tô công ty người phụ trách. Tóm lại, Thẩm Lãng cảm thấy có chút khó đọc cảm giác. Đương nhiên, tại Phờ Giang đi vào Thẩm Lãng phòng làm việc thời điểm, Thẩm Lãng cảm thấy một chiếc trần trùng trục bóng đèn ở trước mặt mình lắc lư. Thẩm Lãng đột nhiên cảm thấy khi ốm chán có chút đánh bóng cảm giác, mà Phờ Giang đầu mới là chính tông sáng loáng. Ân. Nếu như nói, đạo diễn Hải ở sân là một cái chiều khí phồn thịnh tiểu thanh niên mà nói, như vậy bán xe Phờ Giang chính là một người mang kính mắt, nhìn rất nhã nhặn, rất có lòng dạ trung niên bóng đèn đại thúc. Thẩm Lãng tiên sinh. Nha, Phờ Giang tiên sinh, chào ngươi chào ngươi. Thẩm Lãng tiên sinh, hôm nay ta tới là. Phờ Giang tiên sinh, mời ngồi, ngươi muốn uống cái gì trà? Nếm thử Tây Hồ Long Tỉnh đi. Được rồi. Phờ Giang tiên sinh, ngài đến, để cho ta phòng làm việc đều trở nên đồng tất sinh huy. Ha ha ha. Thẩm Lãng tiên sinh thật biết nói đùa. Thẩm Lãng tiên sinh, trước chúc ngươi biến hình thần thoại đạt được thành công lớn. Ha ha, tạ ơn, đúng, Phờ Giang tiên sinh, ngươi tìm ta là hợp tác. À đúng vậy, Thẩm Lãng tiên sinh, ta nhớ được ngài trước đó một mực không có tư nhân xe sang trọng tọa giá à. Công ty của chúng ta phi thường hy vọng có thể vì ngài định chế một cái xe sang trọng tọa giá. Ha ha, con người của ta đối với xe sang trọng dục vọng không phải rất lớn, Phờ Giang tiên sinh, ngươi là muốn tài trợ ta phim mới à. À, Phờ Giang, hành nghề nhiều năm như vậy, gặp qua rất nhiều người. Nhưng là, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua giống Thẩm Lãng dạng này, tại trong lĩnh vực của mình có tuyệt đối lực khống chế người. Đặc biệt là Thẩm Lãng ánh mắt, phản phất một chút liền có thể xem thấu chính mình tại trong mắt của hắn liền không có chút nào bất luận bí mật gì đồng dạng. Loại cảm giác này để hắn rất bị động, đặc biệt là khí thế bị ép thời điểm, Phờ Giang vậy mà không biết nên nói cái gì. Phờ Giang tiên sinh, thật có lỗi a, ta chỉ đoán đến cái này. Thẩm Lãng tiên sinh, ngài đoán đúng, ngươi để cho ta đột nhiên không biết nên nói cái gì. Phờ Giang tiên sinh, ngươi không biết nên nói cái gì không quan hệ, ngươi ngàn dặm xa xôi đến Hoa Hạ, đã nói lên thành ý của ngươi. Phờ Giang tiên sinh, ngươi là dự định tài trợ bao nhiêu USD đâu? Thẩm Lãng tiên sinh, ngươi cái này. Nếu không dạng này, Phờ Giang tiên sinh, ta cho ngươi phim mới 15 triệu đô la Mỹ quảng cáo tài trợ hạng mục A. Thẩm Lãng tiên sinh, ta không phải ý tứ này. Ngươi vẫn còn chê ít. Cái kia cho ngươi nhiều một chút. Không phải, ta cảm thấy chúng ta có thể dùng một loại khác phương thức hợp tác. Ngươi hiểu, Phờ Giang tiên sinh, ta không quá hội đàm phán, tìm ta hợp tác ô tô công ty rất nhiều. Thẩm Lãng tiên sinh, cụ thể hợp tác, ta đột nhiên cảm thấy ta phải xin phép một chút tổng công ty. A, Thẩm Lãng tiên sinh, ta đột nhiên nghĩ đến ta còn có chuyện. A, Phờ Giang tiên sinh, ngài không uống trà sao? Không được không được. Ha ha. Phờ Giang tiên sinh, vì cái gì ta cảm giác trước đó ta thấy được hấp huyết ủy? Lộ ra răng nanh, liền phải đem máu hút khô cái chủng loại kia. Phờ Giang cùng trợ lý rời đi Thẩm Lãng phòng làm việc thời điểm, trợ lý thật sâu hô một hơi. Đời này, hắn còn không có gặp qua người như vậy. Về phần Phờ Giang, thì biểu lộ phức tạp không biết nên nói cái gì. Đây là cái gì xáo lộ? Vừa lên đến liền biểu hiện được một bộ rất đại độ bộ dáng. Nhưng là trong miệng nói lời lại là. Sợ ngươi đưa tiền thiếu còn ủy khuất ngươi, để cho ngươi cho thêm tiền. Cái này, Phờ Giang đột nhiên hoài nghi nhân sinh. Ngay tại Phờ Giang dự định lúc rời đi, hắn đột nhiên nhìn thấy công ty cửa ra vào ngừng rất nhiều hoa hạ hàng hiệu ô tô. Ô tô bên cạnh, rất nhiều giày tây lão bản bộ dáng người ngay tại công ty bên cạnh không ngừng nhìn quanh. Phờ Giang càng thêm hoài nghi nhân sinh. Những người này, làm sao một bộ muốn đi qua đưa tiền bộ dáng? Chương 111, hai họa thần thoại phương Tây. Chương 111, hai họa thần thoại phương Tây. Canh 2. Hải ở sần tiên sinh, ngươi thấy cái này tế đàn to lớn sao? Tế đàn này là thế giới chỉ có thánh thần biết bên trong, cái kia tràn ngập ngu muội cùng lích kỷ sùng bãi địa phương, mà tại trong tế đàn này, chúng ta thấy được hoàng vu bi ai, cùng đến từ phương xa, tự do kêu gọi. Chúng ta biết chúng ta sống ở một cái trong thế giới bình thường, nhưng là, thế giới của chúng ta, thật là chúng ta nhận biết thế giới sao? Trên thực tế, từ thế giới chỉ có thánh thần biết bắt đầu, chúng ta trong đầu suy nghĩ đồ vật, cũng chỉ có chân tướng hai chữ, đương nhiên, trừ chân tướng bên ngoài, còn có tự do. Ngươi thấy trên tấm bia đá này chữ sao? Những chữ này cũng không phải là bởi vì muốn đóng phim mà điêu đi lên, mà là từ cực kỳ lâu bắt đầu, liền đã tồn tại ở chỗ này, ai ở sần tiên sinh, không cần chạm đến, nơi này chính là có thần linh chi lực. Đã từng Bạch Lộ thôn, giờ này khắp này đã trở thành hoa hạ nổi danh nhất mấy cái nghỉ phép điểm du lịch thôn một trong. Đã từng mấp mô đường lầy lội, đã biến thành tràn đầy hoa tươi nở rộ, không khí trong lành hấp ín đường cái. Đứng tại cửa thôn phía trên nhìn lại, ngươi có thể nhìn thấy cái thôn này nhiều một chút hiện đại hóa đồ vật, nhưng là còn bảo lưu lấy đã từng trong thôn lịch sử. Dừng cây thám hiểm, cưỡi ngựa đi săn, hoang dã sinh tồn khiêu chiến, trong hồ chèo thuyền du ngoạn. Rất nhiều hoạt động để rất nhiều người có loại lưu luyến quên về cảm giác, trừ những ngày bên ngoài, mỗi khi trong đêm, còn có đặc lập độc hành hỏa diễm tế tự nghi thức, tất cả mọi người vây quanh tế đàn, hát vui sướng sân ca, trở lại như cũ lúc trước phim lúc tế tự đợi tình cảnh. Đặc biệt là Hoàng Mao cùng ở sân trò chuyện liên quan tới tế đàn lịch sử thời điểm, ai ở sân bị hù đến sửng sốt một chút. Hắn không biết Thẩm Lãng an bài mình tới nơi này tới làm gì. Chờ ngây người hai ngày về sau, Hoàng Mao lại dẫn ai ở sân nhìn tập. Trong phim ảnh tràn ngập Thẩm Lãng cao vút diễn thuyết cùng đối với mơ ước truy đuổi cùng khát vọng. Sau khi xem xong, ai ở sân cảm giác mình cái mũi rất chua xót. Hắn cảm giác chính mình chứng kiến một đoàn đội trưởng thành, sau đó, ai ở sân cảm giác lòng của mình bên trong hỏa diễm bị nhen lửa. Xem chiếu bóng xong về sau, Hoàng Mao lại dẫn ai ở sân thấy được một chút thâm quyến diễn viên lớp huấn luyện. Tóm lại, 4 ngày về sau, ai ở sân không biết từ lúc nào bắt đầu, trong lòng liền gieo đoàn đội này rất nhu bức, trên người mọi người đều tản ra ngôi sao hỏa diễm, cỗ này ngôi sao hỏa diễm so ai mòn càng có sức sống, càng thêm quang minh cảm giác. Cuối cùng, ai ở sân đột nhiên minh bạch Thẩm Lãng lời nói rốt cuộc là ý gì. Mỹ bên kia đối với Thẩm Lãng phim khiếu nại vẫn tại cái cọ ở trong. Không quan trọng. Dù sao không ảnh hưởng đồ chơi trích phần trăm, càng không ảnh hưởng biến hình thần thoại phòng bán vé. Biến hình thần thoại phảng phất như là một cây cái đinh mở dạng, mặc dù vốn lại địa phương rất yếu đất, tạm thời đối với hải ngoại phim thị trường không tạo được ảnh hưởng quá lớn, nhưng là lại là đang không ngừng đặt xuống người sử dụng cơ sở. Ngày 5 tháng 3, Thẩm Lãng trong văn phòng xuất hiện tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa qua đi, ai ở sân ánh mắt mang theo phức tạp thở dài một hơi. Thẩm Lãng tiên sinh. Ai ở sân tiên sinh, mấy ngày nay chơi đến còn vui vẻ sao? Thật vui vẻ. Ừm, vui vẻ là được rồi. Thẩm Lãng tiên sinh, ngươi thật giống như cho ta một lựa chọn. Lịch tập bộ phim này rất thấu triệt đem Thẩm Lãng phát ra sự lại hiện ra. Ai ở sân mới đầu hay là ôm nghi vấn thái độ. Hắn bắt đầu hết sức chăm chú điều tra lấy Thẩm Lãng tư liệu. Nhưng là, càng điều tra đến sâu, ai ở sân lại càng thấy đến Thẩm Lãng trên thân tản ra một loại vốn liếng xã hội không có cách nào tán phát quang mang, mà lại quang mang không gì sánh được sáng chói cùng cực nóng, trong đó mang theo một loại nhiệt huyết. Khoa trương phải nói, Thẩm Lãng trải nghiệm của người này liền như là một cái như thần để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn giàu có ánh mắt, có thể đem một cái đưa thức ăn ngoài ngạnh sinh sinh cho dạy dỗ thành lớn ảnh đế, đồng thời gia nhập ma giới ba đoàn làm phim trở thành chính thức chùm phản diện, thời gian 5 năm không đến, có thể từ một cái không có gì cả sinh viên, biến thành một cái có thể quay chụp ra biến hình thần thoại dạng này sánh vai phim Hollywood phim, đồng thời có được hóa hạ độc lập đặc hiệu đại đoàn đội đạo diễn kiêm tổng giám đốc. Đồng thời, trên thân có thiện lương, nhạy cảm, trầm ổn, tài hoa hơn người các loại đến không hết ưu điểm, mà lại mỗi một cái ưu điểm bên trong luôn có rất nhiều khẩu thuật, hoặc là trên internet cố sự ghi chép. Ai ở sân thậm chí cảm thấy được bản thân nhìn cũng không phải là một người trưởng thành kinh lịch, mà là nhìn một cái truyền kỳ sinh ra. Khi ở sân lần nữa đẩy ra Thẩm Lãng phòng làm việc đối mặt Thẩm Lãng thời điểm, hắn cảm giác chính mình thanh âm cũng thay đổi. Trong lúc vô hình, loại kia khẩn trương cảm giác cùng cảm giác gáp bách càng mạnh. Ai ở sân tiên sinh, con người khi còn sống, không thể tránh né có rất nhiều lựa chọn, chúng ta Hoa Hạ có một câu, gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ai ở sân tiên sinh, ngay hiện tại mới chừng 30 tuổi, toàn thân đẹp trai, anh tuấn, bao giờ cũng đều phảng phất tại nhắc nhở lấy rất nhiều người, ngươi là một cái tuấn kiệt, đồng thời, ngươi hẳn phải biết chính mình phải nên làm như thế nào. Thẩm Lãng nhìn xem ở sân biểu lộ về sau, cười đến rất sán lạ. Thẩm Lãng tiên sinh, ta có thể biết, ngươi kế hoạch tiếp theo sao? Không không không, ngươi bây giờ còn không thể biết. Thẩm Lãng đứng lên lắc đầu, chậm rãi đi đến ai ở sân bên người. Ta chỉ có biết kế hoạch của ngài, ta mới hiểu được lựa chọn thế nào. Một khối tiền xu, luôn có chính diện cùng mặt trái, ta lựa chọn, cho tới bây giờ đều chỉ có chính diện, về phần mặt trái phía bên kia, ta sẽ không cần. Thẩm Lãng nheo mắt lại, thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là, loại an tĩnh này trong thanh âm lại tràn ngập ám chỉ. Trong văn phòng, ai ở sân cảm giác lòng của mình nhảy âm thanh đã gia tốc. Hắn càng ngày càng khẩn trương, bởi vì hắn biết mình đứng tại nhân sinh chỗ đường rẽ bên trong, rõ ràng lúc đầu không khó lựa chọn đồ vật, nhưng là, ai ở sân lại cảm giác mình phi thường e ngại. Hắn đột nhiên nghĩ đến rất nhiều thứ. Ngươi cảm thấy, tại Hollywood, ngươi lớn bao nhiêu cơ hội đâu? Thẩm Lãng nhàn nhạt hỏi. Ta. Ai ở sân nắm đấm có chút nắm chặt. Hắn tại Mai Mòn, cho tới bây giờ đều là phó đạo diễn, cho tới bây giờ đều không có chính thức đạo diễn qua phim. Mặc dù là phó đạo diễn, nhưng là, đạo diễn sống hắn toàn bộ đều đang làm, mà chân chính đứng ở màn ảnh lớn bên trên, Oscar trên điện lễ, thưởng thụ lấy vỗ tay, thưởng thụ lấy ngàn vạn bình quang tất cả đều không phải hắn. Bao lớn cơ hội. Mai Mòn, giống hắn dạng này phó đạo diễn thật rất nhiều. Mà hắn, thật, vô cùng khó khăn. Thẩm Lãng tiên sinh, ta cho Mai Mòn phát một tấm đơn từ trước. Ta, gia nhập quý công ty. Ai ở sân rốt cục ngẩng đầu nhìn Thẩm Lãng. Sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời chiếu ở Thẩm Lãng trong văn phòng. Đứng dưới ánh mặt trời phương Thẩm Lãng khẽ miệng nở nụ cười. Có lẽ, rất nhiều năm về sau, ngươi sẽ rất may mắn ngươi làm ra sự lựa chọn này. Ở chỗ này, ta muốn sớm chúc mừng ngươi, chúng ta đang làm sự tình, có lẽ tại tương lai xa xôi sẽ đi vào thế giới điện ảnh trong sử sách. Tốt, ra ngoài đi, ta chờ ngươi trở lại. Tốt. Chờ ở sân quay người sau khi rời đi, Thẩm Lãng về tới chỗ ngồi của mình. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm giác mình giống một cái cổ mê hoặc lòng người nhân vật phản diện. Mà lại, mê hoặc nhân tâm bản sự giống như càng ngày càng lợi hại. Hai ngày về sau, Mai Mòn công ty xuất hiện một tấm đơn xin từ chức. Đơn xin từ chức rất nhanh liền ký. Ai ở sân dạng này không có gì bối cảnh phó đạo diễn tại Hollywood thật đặc biệt phổ biến, trừ mấy người là ở sân cảm giác được đáng tiếc bên ngoài, ai ở sân căn bản không có nhắc lên bất kỳ sóng gió. Đương nhiên, ai ở sân trên thân cũng không có cái gì cạnh nghiệp hiệp nghị, nhiều nhất chính là không có khả năng đi ăn máng khác Hollywood mặt khác công ty điện ảnh.
ngươi nói, ai ở sần sẽ đi một nhà hoa hạ công ty. Đây là vô nghĩa. Người cho tới bây giờ đều là hướng chỗ cao bay, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua người còn hướng chỗ thấp đi. Hollywood cùng hoa hạ. Trên lệch không phải một chút xíu được không? Khi ở sân lần nữa đi vào Thẩm Lãng phòng làm việc về sau, hắn nhìn thấy Thẩm Lãng trong văn phòng có một cái khác trung niên nhân hói đầu. Ai ở sân nhận ra trung niên nhân hói đầu này chính là Mỹ Phần ô tô người phụ trách Phờ Răng. Phờ Răng tiên sinh, ngươi quyết định sao?
Đúng.
Ừ, vậy là tốt rồi, ngươi tại phần hợp đồng này thượng thăm bên dưới chữ, mặt khác đều giao cho chúng ta đi. Thẩm Lãng tiên sinh, đây là một bút giao dịch lớn, ta hy vọng. Ngươi phim mới, thật có thể tại Hollywood chiếu lên. Chủ yếu thị trường là Hollywood. Ngươi cảm thấy có người sẽ hướng trên mặt của mình dội nước bẩn sao?
Sẽ không.
Ừ, vậy còn có vấn đề sao?
Ta hy vọng chúng ta có thể thành lập một cái tốt đẹp hữu nghị.
Ha ha, Phờ Răng tiên sinh, yên tâm đi, đơn buôn bán này, ngươi sẽ không thua thiệt.
Ừ.
Ai ở sân chỉ nghe được như thế một trận đối thoại, sau đó hắn nhìn thấy Thẩm Lãng lộ ra dáng tươi cười, cùng Phờ Răng nắm tay. Sau đó đưa Phờ Răng rời phòng làm việc. Phờ Răng rời đi thời điểm, vô ý thức nhìn thoáng qua Ai ở sân, hắn cũng không nhận ra Ai ở sân, đương nhiên, hắn cũng không có hỏi thăm cái gì liền đi. Trong văn phòng, lần nữa chỉ còn lại có Ai ở sân.
Ai ở sân tiên sinh,
tinh thần đầu không tệ.
Thẩm Lãng tiên sinh, Phờ Răng tiên sinh là.
Ai ở sân ngơ ngác nhìn Thẩm Lãng trên bàn hợp đồng.
Nha,
hắn cho chúng ta hơn 10 triệu đô la Mỹ phim tài trợ, người đóng phim bút thứ nhất tiền vốn.
Thẩm Lãng nhẹ nhàng nói ra câu nói này.
A,
tốt.
Ai ở sân tiên sinh, đây là ngươi hợp đồng, ký đi.
Tốt, chờ một chút, hợp đồng này, đây thật là ta hợp đồng sao?
Vì cái gì như thế tự do?
Không có mặt khác điều khoản rồi.
Ai ở sân tiếp nhận thật mỏng hợp đồng, nhìn xem bên trong vậy đơn giản vài hạng cơ sở điều khoản, lập tức sửng sốt. Tất cả mọi người hợp đồng đều như thế.
Ký xong hợp đồng, Ai ở sân cảm giác công ty này tràn đầy cảm giác quỷ dị đến làm cho hắn có chút ngạt thở.
Ai ở sân tiên sinh, ngươi không phải tín đồ cơ đốc à?
Không phải.
Hắn không có mặt khác tín ngưỡng à?
Không có.
Nghe được Thẩm Lãng hỏi ra những vấn đề này về sau, Ai ở sân ẩn có chút run. Ý ở sân tiên sinh, đây là phim mới kịch bản.
Theo list boomer lệ bệ.
Là.
Thẩm Lãng tiên sinh, bối cảnh này.
Satan.
Đoạ tiên sứ lũ sải ở.
Cái này, cái này.
Ai ở sân mở to hai mắt nhìn.
Thế nào?
Cái này.
Ai ở sân thở hổn hển nhìn xem kịch bản.
Nhìn thấy từng cái thần thoại nhân vật về sau, đầu óc của hắn trống rỗng, nhưng sau đó, hắn kích động.
Hắn phát hiện,
Thẩm Lãng lại thành lập nên một bộ khác thần thoại hệ thống.
Satan nguyên do thượng đế chỗ tạo tiên sứ một trong, bởi vì hỏa chủng bị ô nhiễm, dẫn đến mặt tối tăng gấp bội, sinh ra dạ tâm, ý đồ cướp độc thượng đế vị trí mà sa đọa thành ma quỷ.
Satan xuất lĩnh đồng dạng sa đọa, dạ tâm bừng bừng sa đọa thiên sứ, tại trong địa ngục cùng thượng đế giao chiến.
Trăm ngàn năm qua, Satan dẫn dụ người vứt bỏ sinh mệnh cùng cứu rỗi chi lộ, dâng ra linh hồn, trở thành nó ác ma chiến sĩ, đối kháng lên đế.
Thượng đế hạ xuống 12 sứ đồ, cùng địa ngục ác ma ở nhân gian giao chiến.
Một vị xuất ngũ lính đánh thuê một lần tình cờ thấy được một cỗ bẩn thỉu bị phần dùng cựu khoản màu vàng xe thể thao, cựu khoản màu vàng xe thể thao âm hưởng thiết bị, tựa hồ hỏng.
Ai ở sần chăm chú mà nhìn xem kịch bản.
Nếu như dứt bỏ chuyện xưa bối cảnh thiết lập không nhìn nói, cái này toàn bộ kịch bản chủ tuyến, kỳ thật vô cùng đơn giản, chính là một cái xuất ngũ quân nhân cứu vớt thế giới cố sự.
Đương nhiên, còn có một số bùm bỡ lệ bệ e ảm ly hỏng cười vang nội dung cốt truyện.
Đập sao?
Thẩm Lãng híp mắt nhìn xem Ai ở sần.
Đập.
Chương 1.
Tốt ca cự tuyệt chương 1, tốt ca cự tuyệt biến hình thần thoại chiếu lên sắp đầy một tháng, hoa hạ phòng bán vé đã phá 3.2 tỷ. Chuyên gia dự đoán, cuối cùng phòng bán vé có lẽ có thể đột phá ma giới 2 phòng bán vé đi chép, đến 3.8 tỷ. Hải ngoại tổng phòng bán vé có lẽ có thể chính thức phá 300 triệu USD. Chuyên gia dự đoán, biến hình thần thoại hoặc trở thành bộ thứ nhất phá 600 triệu đô la Mỹ phim hoa hạ.
Phim hoa hạ của thời.
Chu Quang đạo diễn, người tại Lạc Lối Chi Lão Mụ chính thức định đương tháng 4, Chu Quang, phòng bán vé dự đoán 1.5 tỷ đặt cơ sở.
Mỹ nhiều cái xí nghiệp chỉ trích biến hình thần thoại phim có ám phúng bọn hắn xe chất lượng không được hỏng bét màn ảnh, tuyên bố nhất định phải xin lỗi.
Hollywood đạo diễn để danh biến hình thần thoại tại Oscar, bị nhiều tên đạo diễn cùng phía chủ sự nhất trí cự tuyệt, xương biến hình thần thoại cũng không có nghệ thuật nguyên tố.
3 tháng hạ tuần,
biến hình thần thoại không thể nghi ngờ là tất cả đám mê điện ảnh chú ý nhất phim, các đại mịp rồi login, ngành giải trí toàn bộ soát phát nổ liên quan tới biến hình thần thoại cố sự. Rất nhiều người mỗi ngày lên chuyện thứ nhất chính là chú ý biến hình thần thoại toàn cầu phòng bán vé, sau đó chuyện thứ hai chính là đối với phòng bán vé chấn kinh.
Không nói qua chương chút nào, biến hình thần thoại mỗi ngày đều tại phá phim hoa hạ lịch sử ghi chép.
Tất cả mọi người đang nghị luận biến hình thần thoại kết cục cuối cùng, cùng bộ 2 đến cùng là một cái dạng gì cố sự.
Bất quá,
đang khiếp sợ cùng ngạc nhiên đồng thời tất cả mọi người lại nghe được một cái rất làm cho người khác khó chịu tin tức.
Thế giới phim cao nhất giải thưởng, Oscar lần nữa đối với Thẩm Lãng đóng cửa lại.
Mà bọn hắn cự tuyệt nội dung cũng rất đơn giản.
Đó chính là bộ phim này không có đủ bất luận cái gì nghệ thuật nguyên tố, đồng thời cũng không có bao nhiêu có thể gây nên người suy nghĩ trung tâm tư tưởng, thậm chí bảo lãnh liên hoàn nguyên tố đều không phải là có rất nhiều.
Tóm lại, lý do một đồng lớn, kết cục sau cùng đạt được biến hình thần thoại chỉ là một bộ bỏng nổ phim.
Tại sao như vậy?
Thảo,
Hollywood có bao nhiêu phim có thể làm được khối này?
Cái này có ý tứ gì?
Chính là chúng ta không được.
Mắt mù, đám này ban giám khảo.
Không có ý nghĩa, thật không có ý nghĩa.
Hoa hạ dân mạng quần tình sục sôi, thuần một sắc tại vì biến hình thần thoại bên vực kẻ yếu, thậm chí có rất nhiều dân mạng leo lên Twitter,
bắt đầu là biến hình thần thoại cây ban. Nhưng là, có làm được cái gì? Năm nay Oscar lễ trao giải ổn định ở ngày 20 tháng 4. So trước kia lễ trao giải còn muốn trì hoãn một tháng, tại đầu năm nay thời điểm, đột nhiên tuyên bố trì hoãn. Đối ngoại thuyết pháp là năm nay là thế giới phim chi niên, hẳn là cho càng nhiều quốc tế phim cơ hội. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là, bởi vì ban giám khảo một trong kẹo. Kẹo một mực không có đem chính mình ADA để danh đi lên. ADA bộ này thế giới cấp bậc nước Mỹ phim, nếu như không vào Oscar mà nói, như vậy năm nay Oscar đại khái muốn ảm đạm phai mờ, nguyên bản năm ngoái cuối năm liền nên để danh, nhưng là, kẹo lại một mực kéo lấy. Phía chủ sự chính là vì chờ ADA bộ phim này. ADA bộ phim này đối với năm nay Oscar quả thật phi thường trọng yếu. Trước kia thế giới loại giống như ạ dạ thế nhưng là cầm Oscar 9 hạng giải để danh, đồng thời chém xuống 3 loại Oscar thường lớn. Dạng này phim không đi Oscar, thậm chí bản nhân cùng đoàn đội đều không cầm phim đi qua để danh, đây không phải đánh Oscar mà sao, nói Oscar không quyền vì sao. Oscar phía chủ sự nhân viên công tác đã tìm kéo rất lâu. Nhưng là, kéo lại một mực biểu thị cần chờ một chút. Cuối cùng đợi đến biến hình thần thoại chính thức ra mắt. Sau đó, biến hình thần thoại để danh tiến vào Oscar. Đúng, kéo để danh. Thế giới phòng bán vé chi vương ADA phim người sáng lập kẹo, đầu tiên để danh cũng không phải là chính mình ADA mà là Thẩm Lãng biến hình thần thoại. Trên thực tế, tại buổi công chiếu phim kết thúc về sau, kéo liền cùng Thẩm Lãng công ty liên lạc qua, cũng biểu thị mình có thể khi biến hình thần thoại để danh ban giám khảo một trong, đồng thời hắn để danh, bộ phim này là tốt nhất quốc tế phim nữa, tốt nhất thị giác hiệu quả phim, biên kịch tốt nhất. Ba loại giải để danh. Lúc đó, hắn là lòng tin tràn đầy. Tại để danh đi lên biến hình thần thoại về sau, kéo mới lựa chọn để danh chính mình ADA. Bất quá, khi Oscar chính thức để danh đi ra về sau, kẹo cảm giác mình mặt bị hung hăng quất một cái tát một dạng. ADA xác thực cầm 9 hạng để danh, vinh quang ngàn vạn. Mỹ truyền thông thuần một sắc toàn bộ tại thổi. Nhưng là, hắn tràn đầy phấn khởi để danh đi lên biến hình thần thoại lại không thu hoạch được một hạt nào. Người nói không thu hoạch được một hạt nào thì cũng thôi đi. Dù sao rất nhiều phim hoa hạ cũng là dạng này. Nhưng ở danh sách phát ra tới thời điểm, Mỹ bên này rất nhiều truyền thông đã trước tiên bắt đầu đem Oscar phía quan phương cự tuyệt thông cáo dán ra đến, đồng thời trước tiên tại rèm pha biến hình thần thoại nói biến hình thần thoại chính là một bộ không có chút nào nội dung cốt truyện, không có nội dung cùng dinh dưỡng bỏng nô phim, không có đủ bình phán điều kiện, phi thường tiếc nuối loại hình. Đô Đần đều biết, những này truyền thông đều là bị người cổ động lên. Kéo trước tiên vọt vào Oscar ban giám khảo trong văn phòng, nhìn xem một đám chính lộ ra dáng tươi cười, chuẩn bị chúc mừng chính mình ban giám khảo bọn họ. Hắn lại bày biện một tấm mặt tối, đẩy vào một gian khác trong văn phòng. Nico tiên sinh, Oscar là một thế giới phim quyền uy bình thường điện đường. Thế giới điện ảnh điện đường, ta không cảm thấy biến hình thần thoại thiếu khuyết nghệ thuật nguyên tố, đây là một loại thần thoại cùng lịch sử bối cảnh dung hợp, là phim lớn mật sáng tạo cái mới, dạng này sáng tạo cái mới, chúng ta hẳn là cổ vũ. Đặc biệt là hắn mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Nhưng là, hắn không bằng người ADA. Coi như để danh, hắn cũng không có khả năng thắng người ADA. Trong văn phòng, một cái trung niên nhân bụng vệ đem biến hình thần thoại tư liệu ra mắt số liệu để ở một bên, cuối cùng lắc đầu. Nico tiên sinh, ta một mực hy vọng có một cái tương đối công bằng hoàn cảnh, ở trong lòng ta, Oscar không phải cái dạng này. Năm ngoái Oscar, năm trước Oscar, ta nhìn thấy chỉ có kỳ thị, không có bất kỳ cái gì quan minh. Kéo nhìn chằm chằm cái này bụng vệ Nico. Kéo tiên sinh, chúng ta cho tới bây giờ đều là công bằng, cho tới bây giờ đều không có bất luận cái gì kỳ thị, cho tới bây giờ đều là đối xử như nhau. Thí dụ như, Hàn Quốc phim ký sinh thể chúng ta đem hắn liệt vào trọng điểm để danh phim. Nico đối mặt kẹo thời điểm, nhàn nhạt nở nụ cười. Nico tiên sinh, cái kia, vì cái gì liền không thể đối với biến hình thần thoại tha thứ một chút, đối với Thẩm Lãng tiên sinh tha thứ một chút. Hắn là một cái có mộng tưởng, người tuổi trẻ có tài, chúng ta không nên đối với hắn đóng lại cánh cửa này. Hắn phim không được, Oscar ban giám khảo bên trong, cũng chỉ có một mình ngươi cảm thấy hắn phim là có thể. Đối mặt kẹo, Nico vẫn như cũ lắc đầu chúng ta rất công bình tại bỏ phiếu, nhưng là, hắn bại bởi ma giới 2. Tổng cộng Oscar danh ngạch cũng là có hạn, kẹo tiên sinh, ngươi mặc dù là chúng ta trong giám khảo rất có phân lượng một cái, nhưng là, ngươi dù sao chỉ có một người, mà biến hình thần thoại cũng chỉ có ngươi một phiếu. Hắn dựa vào cái gì có tư cách tiến vào đâu? Kẹo thật sâu hô một hơi nhìn xem Nico. Sau đó, hắn rơi vào trầm mặc. Trong văn phòng, xuất hiện một trận yên tĩnh như chết. Đây mới thực là lý do sao? Không biết qua bao lâu về sau, kẹo lúc này mới ngẩng đầu nhìn Nico, nắm chặt nắm đấm. Hắn không sánh bằng ma giới 2 càng so bất quá ngươi ADA nếu để cho hắn tới. Hắn nhất định tay không mà về. Bụng vệ nỉ cổ nhìn xem kẹo, nhìn hồi lâu về sau gật đầu một cái nói ra câu nói này. Kẹo nắm đấm buông lòng ra. Nhưng trong lòng không phải tư vị gì. Ngay tại hắn quay người lúc rời đi, nỉ cổ gõ bàn một cái nói. Kẹo. Ừm. Kẹo, xin ngươi nhớ kỹ, ngươi là một cái người Mỹ, ngươi tắm rửa tại mảnh này tự do thổ địa phía trên, cái thân phận này, để cho ngươi tại toàn thế giới đều là nhân sĩ thượng tầng, ngươi có thể phi thường kiêu ngạo mà nói, ngươi chính là người thượng đẳng. Có một số việc ngươi không nên làm. Nico tiên sinh, ngươi muốn nói cái gì? Kẹo quay đầu. Kẹo tiên sinh, ngươi có trải nghiệm qua, có một ngày, coi ngươi khi về nhà, ngươi phát hiện hài tử đồ chơi trong đống xuất hiện biến hình thần thoại cảm giác sao? Ngươi nghĩ tới, hài tử đem tiền tiêu vặt, toàn bộ tiêu vào một bao thực phẩm kém mì tôm sống bên trên, chỉ vì một cái thẻ sao? Đây là một loại xâm lấn, thương nghiệp phạm tội, ta đã đem lập hồ sơ đưa trước đi, ta hy vọng tương lai sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Ta. Cho nên, ngươi không cần làm nước Mỹ kẻ phản bội, Oscar cho tới bây giờ đều là thế giới phim, nhưng là, xin nhớ kỹ, Oscar là sừng sững tại nước Mỹ. Chúng ta yêu tha thiết quốc gia này. chúng ta Út Ca không thể nào là loại này người xâm nhập tuyên truyền địa phương. Vì cái gì ma giới hai xung quanh hệ liệt đồ chơi tại Hoa Hạ là được rồi? Bởi vì chúng ta sinh hoạt tại một cái vĩ đại quốc gia, tương lai sẽ chỉ càng vĩ đại. Thẩm Lãng nhận được kẹo điện thoại, kẹo thanh âm có chút khó chịu. Thẩm Lãng minh bạch kẹo đã đem có thể làm đều làm, trên thực tế kẹo quả thật là một cái đáng giá người tôn kính đối thủ. Có lẽ người như vậy mới được xưng tụng là chân chính đại sư cấp đạo diễn. Ở trong điện thoại, Thẩm Lãng cũng nghe đến kẹo căng dặn, nói mì tôm sống loại vật này đã để rất nhiều người phản cảm, đoán chừng tại Mỹ thời gian sẽ không dễ chịu, phải kịp thời chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí đồ chơi phương diện cũng có khả năng nhận nhất định hạn chế. Trên thực tế, nghe đến mấy cái này thời điểm, Thẩm Lãng ngược lại là cảm giác không quan trọng. Mỹ thị trường mất liền mất, còn có quốc gia khác thị trường đâu, lại không thiếu người Mỹ một cái thị trường. Mà lại Thẩm Lãng bản thân liền là cung cấp một cái biến hình thần thoại IT, cũng không phải thật làm mì tôm sống sản phẩm, đối với Thẩm Lãng hoàn toàn không có cái gì tổn thất. Về phần Út Ca, Thẩm Lãng đối với mấy cái này cái gọi là hư danh, ngược lại là hứng thú không lớn. Có đi hay không không quan trọng. Hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu, cầm cái giải thưởng dệt hoa trên ấm, lấy không được, không quan trọng. Tại cùng kẹo treo chút điện nói về sau, Thẩm Lãng điện thoại di động vang lên đứng lên. Thẩm Lãng nhìn một chút dãy số, là Sở Hòa đánh tới. Thẩm Lãng, thế nào? Ta trở về. Chương 2. Tùy tiện cho ít tiền là được chương 2, tùy tiện cho ít tiền là được, canh 2, Tần Giao. Có hàng một ca hát loại tiết mục, tổ tiết mục, mời ngươi đi làm bàn giám khảo, có hứng thú hay không? Tiết mục gì? Tựa như là tạm thời vô danh tự, bất quá Hoàng Ba Hoàng lão sư còn có Trần Thâm Trần đạo tham dự bày ra. Tiết mục này là đối với đánh dấu chiếc tỉnh đại ca Vương Chi Vương nhìn ra được, đại tương nam là dốc hết một liếng, đối với chúng ta không có chỗ xấu. Ta suy tính một chút đi. Đi. Thanh phong quét. Một vòng ôn hòa ánh nắng từ phương xa chiếu đến, một cái thân ảnh thon dài cứ như vậy điểm tĩnh đứng dưới tàng cây. Màu vàng nhạt mũ dưới là một đôi lộ ra ánh mắt kiên định, trắng loăn váy dài theo gió nhẹ lướt nhẹ, thổi lên mũ bên dưới cái kia dài rát sợi tóc, xuân quang dưới, Sở Hòa một bàn tay nắm lấy dương hành lý, một bàn tay cầm điện thoại. Nơi xa, chờ thêm vài phút đồng hồ về sau, nàng nhìn thấy một cỗ xe tải ngừng lại. Xe tải cửa mở ra, mang theo kính dâm Thẩm Lãng nhìn chung quanh, phảng phất tại xác nhận không ai theo dõi đồng dạng, xác nhận hoàn tất về sau, trước tiên thấy được nàng, trước tiên hướng nàng đi tới. Thời gian dài như vậy không thấy, Sở Hòa phát hiện Thẩm Lãng thay đổi rất nhiều, nhưng là loại biến hóa này, Sở Hòa lại hình dung không ra. Giống như trầm ổn rất nhiều, trừ trầm ổn bên ngoài, không biết có phải hay không là Sở Hòa ảo giác, nàng cảm thấy Thẩm Lãng giống như dáng tươi cười cũng thay đổi. Thời điểm trước kia, dáng tươi cười mặc dù rất tự nhiên, nhưng dù sao cũng hơi mục đích tính thành phần, nhưng là hiện tại, lại là bình thản. Mà lại, thời điểm trước kia, Sở Hòa rất ít nhìn thấy Thẩm Lãng chủ động tới đón người, nhưng là tại nhận được điện thoại của mình về sau, Thẩm Lãng vậy mà lại tới chủ động tiếp người. Sở Hòa lén lén liếc một cái Thẩm Lãng đi tới bộ dáng, gặp Thẩm Lãng hai đầu lông mày cũng không có cái gì sầu lo về sau, nàng mới thoáng thở dài một hơi. Nha, dương hành lý này cũng nặng lắm, để đó thứ gì đâu? Chính là quần áo, cũng không có những vật khác. A, nha. Lên xe đi. Ngươi có bằng lái? Vừa thi không bao lâu, không mua chiếc xe tốt. Trước kia lúc đi học vẫn rất ưa thích những xe sang trọng này cái gì, nhưng là hiện tại, đối với xe sang trọng cái gì không có gì ý nghĩ, dù sao với ta mà nói cũng giống vậy, ngươi sẽ không cảm thấy chiếc xe này là OV à? Sao lại thế? Lên xe đi. Ừm. Dưới ánh mặt trời chiều sáng, tại nước Pháp ngây người thật lâu, Sở Hòa lên xe về sau dư quang bụng trộm nhìn xem Thẩm Lãng. Xe tải cùng giá rẻ quần áo thoải mái, cùng cái kia 100 khối đều không có dậy vải chẳng những che không được Thẩm Lãng trên người cố tự tin kia, ngược lại cho Thẩm Lãng gia tăng một loại đặc biệt, mờ nhạt khí chất. Có ít người đánh gôn giống xúc phân, mà có ít người liền xem như xúc phân cũng giống như đánh gôn. Không hề nghi ngờ, Thẩm Lãng chính là người sau. Sở Hoa nhìn xem Thẩm Lãng coi như thuần thục đạp xuống bộ ly hợp, phát động lên xe tải. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Lãng lái xe, cảm thấy rất mới lạ. Mở vẫn rất ổn a. Kỳ thật chính là lấy ra luyện tay một chút. Thẩm Lãng, ngươi thật thay đổi rất nhiều. Có sao? Ừm. Sở Hoa, ta cảm giác ngươi cũng thay đổi không ít. Thời điểm trước kia, ánh mắt luôn luôn mang theo loại kia bất cận nhân tình màu xám, nhưng là hiện tại, nhiều hơn rất nhiều sắc thái, xem ra những ngày này tại nước Pháp trải qua vẫn rất tốt, ân, còn sinh trưởng điểm thịt. Thẩm Lãng nhìn xem Sở Hòa, hắn phát hiện thời gian dài như vậy không thấy, Sở Hòa giống như đã hoàn toàn đi ra bệnh trầm cảm, lúc đầu hơi gầy thân ảnh, hiện tại cuối cùng vu bàn một chút, nhìn lại càng phát ra xinh đẹp. Sở Hòa đột nhiên không nói, thế nào? Không có gì. A, lần này trở về có tính toán gì hay không? Dự định mở công ty. Mở công ty? Ừm, mở một nhà đồ trang điểm công ty, muội muội ta bên kia tại nước Pháp vừa sáng lập một cái hàng hiệu này gọi NSA. Tương lai chủ yếu lấy cao cấp đồ trang điểm làm chủ. Nha, cái kia rất tốt, kêu lên mấy cái minh tinh trợ trận một chút, sinh ý tuyệt đối không tệ. Muốn hay không giúp ngươi bảo dưỡng một chút làn da? Chịu dạng ngao đến mắt quầng thâm thật nghiêm trọng đó a. Ta, thì tươi nhỏ mới cần bảo dưỡng làn da, ta loại người này coi như xong đi. Ha, Thẩm Lãng, thế nào? Chúng ta bây giờ mất đi đồ vật, một ngày nào đó chúng ta sẽ đích thân cầm về, nhiều khi chỉ là vấn đề thời gian, đã đến giờ, hết thảy đều sẽ trở về. A, Thẩm Lãng dư quang nhìn thoáng qua Sở Hòa, chỉ gặp Sở Hòa tại trên ghế lái phụ nhắm mắt lại, tựa hồ lặng lặng đi ngủ. Thẩm Lãng luôn cảm giác Sở Hòa tựa hồ là có ám chỉ gì khác. Trở lại công ty về sau, Sở Hòa về tới chính mình quen thuộc trong phòng đóng cửa lại. Mà Thẩm Lãng thì giống như ngày thường trở lại trong văn phòng, dù sao cũng rảnh rỗi, liền xem lên tin tức tới. Sau đó, Thẩm Lãng phát hiện một cái tin tức tiêu đề. Chứ danh khách sạn ông trùm Sở Quốc Hùng đã ở mới đầu tháng 2 chết bệnh nước Pháp Aji. Con gái nó Sở Nghiên Nghiên sẽ thành Sở Quốc Hùng di sản trọng yếu người thừa kế. Sở Nghiên Nghiên, xin mời chư vị không cần hỏi đến di sản sự tình, phụ thân ta vừa mới chết, ta rất bi thống. Nhìn thấy cái tin tức này về sau, Thẩm Lãng ngây dại. Hắn vô ý thức điểm tiến cái tin tức này, sau đó nhìn thấy trong tin tức đối với khách sạn ông trùm Sở Quốc Hùng giới thiệu, đồng thời còn trọng địa giới thiệu một chút Sở Quốc Hùng nữ nhi Sở Nghiên Nghiên là một vị như thế nào bạch phú mỹ, đồng thời có một tấm Sở Nghiên Nghiên lộ ra buồn cho anh chủ. Thẩm Lãng cau mày, hắn phản phục nhìn xem giới thiệu, nhưng đều không có nhìn thấy bất luận cái gì liên quan tới Sở Hòa anh chủ, thậm chí liên quan tới Sở Hòa đôi câu vài lời đều không có. Phản phất, từ đầu đến cuối, Sở Quốc Hùng chỉ có một đứa con gái như vậy, cũng không có Sở Hòa. Liên tưởng đến Sở Hòa đột nhiên cùng chính mình nói kia cái gì mất đi đồ vật loại hình, trong đầu hắn không hiểu liền xuất hiện một bức Sở Hòa tranh gia sản, kết quả tranh thất bại đồng thời không có gì cả hình ảnh. Cái này cũng không đúng a. Khi Sở Hòa nói lên muội muội của nàng thời điểm, Sở Hòa biểu lộ từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, cũng không có bất luận cái gì lãnh ý hoặc mặt khác cảm xúc, những vẻ mặt này nếu như là giả vờ mà nói, như vậy Sở Hòa thật diễn kỹ cũng quá tốt đi. Mà lại, muốn cùng muội muội khai hóa trang phẩm công ty cái gì? Thẩm Lãng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên nhân, dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa. Tút tút tút. Uy. Ai? Tiểu Thẩm, là ta. Trần Thúc. Ngươi làm sao đổi số? Đây là ta làm việc hảo, đúng, Tiểu Thẩm, gần nhất có rảnh không? Có, thế nào? Ở trước mặt trò chuyện. Trương Thăng từ khi trở lại sĩ đồ về sau, hắn quán cà phê này liền giao cho mình nhi tử quản lý. Trương Thăng nhi tử tên là Trương Thụy, là một vị người chơi đàn dương cầm. Đúng thế. Chính là vị đem Tần Giao trước đó đối tượng hẹn hò kia Ngô Bân chỉnh dục tiên dục từ vị kia người chơi đàn dương cầm. Về phần cái này Ngô Bân, nghe nói là đi Tây Ban Nha bồi dưỡng, nhân vật như vậy theo Thẩm Lãng trang bức đều giả bộ xấu hổ, giá trị không phải rất cao. Đi vào quán cà phê về sau, Thẩm Lãng thấy được Trần Thâm. Giờ này khắp này Trần Thâm đã trở thành truyền hình tương nam tiết mục người phụ trách, chuyên môn phụ trách truyền hình tương nam các loại chương trình tạp kỹ và hiệp đảm tiết mục. Thẩm Lãng vẫn luôn rất tôn kính Trần Thâm. Nếu như không có lúc trước Trần Thâm một bút kia đầu tư, Thẩm Lãng bộ phim đầu tiên thật đúng là không dễ dàng như vậy liền đánh ra tới. Một trận hàn huyên về sau, Trần Thâm nhìn xem Thẩm Lãng, ánh mắt không hiểu từng đợt cảm khái. Trên thực tế, tại lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Lãng thời điểm, hắn đã cảm thấy Thẩm Lãng cũng không phải là vật trong ao, nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến Thẩm Lãng lại có thể đạt tới kinh người như thế độ cao. Thế giới điện ảnh Hoa Hạ bên trong, Thẩm Lãng nghiễm nhiên đã là người thứ nhất, mà lại Thẩm Lãng mặc dù không tính minh tinh, nhưng Thẩm Lãng fan hâm mộ lại so bất luận cái gì minh tinh đều muốn lợi hại. Tiểu Thẩm, ngươi một mực đối với tống nghệ loại tiết mục phi thường am hiểu, hôm nay tới ta là muốn mời ngươi giúp một chút. Nói thế nào, truyền hình tương nam gần nhất đem hàng một ca hát loại thiết kế tiết mục giao cho ta. Ta càng nghĩ cái này tống nghệ loại không tốt lắm làm, nguyên nhân là trên thị trường ca hát loại tiết mục thật sự là nhiều lắm, bình thường ca hát loại tiết mục thật đúng là chơi không ra ý mới, trái lo phải nghĩ, cuối cùng nghĩ đến một cái lấy che mặt hình thức, mời mấy vị giới ca hát đại gia cùng tuổi trẻ ca hậu đến cạnh đoàn tiết mục. Ca Vương che mặt. Thẩm Lãng nghe được cái này thời điểm, trong nháy mắt thốt ra. Ừm, cái tên này không tệ. Tiết mục này liền dùng cái tên này, quy tắc đại khái là dạng này, ngươi xem một chút. Trần Thâm sau khi nói xong cho Thẩm Lãng đưa một phần tư liệu. Thẩm Lãng tiếp nhận tư liệu về sau nhìn một hồi, sau đó nhìn xem Trần Thâm Trần Thúc, ý của ngươi là, ta hy vọng ngươi có thể trở thành ca vương che mặt thời kỳ thứ nhất chủ yếu ban giám khảo khách quý một trong. Đương nhiên, trên đài mặt khác ca sĩ cũng là chuyên nghiệp ca sĩ, chúng ta đoàn đội đã liên hệ 7 cái thần bí ca sĩ tham gia, ngươi đối với toàn bộ trên võ đài ca sĩ có tuyệt đối ban giám khảo quyền. A, cái này, Trần Thúc, cái này, ngươi nói ta tùy tiện hát một chút là không có vấn đề, nhưng là ngươi nói ta là ban giám khảo khách quý, cái này chỉ sợ ta hiện tại giống như không tính chuyên nghiệp ca sĩ đi. Thẩm Lãng nghe được Trần Thâm nói câu nói này thời điểm, lập tức có chút cổ quái. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đó chính là cực kỳ lâu trước kia, chính mình tựa hồ đã đáp ứng Tiểu Vũ, Tiểu Lao gia tử đi hắn bên kia học ca hát. Nhưng là, về sau chính mình chuyện này liền cho bận bịu quên, dần dà, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Hiện tại, ngươi nói để Thẩm Lãng ngồi tại dưới đài lợi bình những cái kia chuyên nghiệp ca sĩ. Ngẫm lại đi, mặt khác ban giám khảo đều là chữ chữ châu ngọc, miệng lưỡi lưu loát nói một đống lớn âm nhạc chuyên nghiệp cố sự, để trên đài những này ca sĩ bọn họ vui lòng phục tùng, mà chính mình, ai u, em hai, ai u không tệ nha. Niu Bắc, em hai, ai nha mà ơi, ta liền muốn ngươi, ta cho ngươi thông qua. Cái này mẹ nó không phải vô nghĩa sao? Chuyên nghiệp ca hát loại tiết mục ra chính mình cái này nửa vời ban giám khảo. Tiết mục này có thể nhìn. Thẩm Lãng, ngươi hoàn toàn có tư cách này, ngươi xem ngươi ca tại vòng âm nhạc bảng xếp hạng, trên cơ bản đều là tên loại tiền bao. Đặc biệt là gần nhất bài kia cô bé đối diện nhìn qua, đã đăng đỉnh bảng ca khúc mới đệ nhất. Trần Thâm nhìn xem Thẩm Lãng lắc đầu bộ dáng, lập tức lắc đầu. Khi ban giám khảo cái này coi như xong, ân, khi ca sĩ ngược lại là có thể, những ngày này một mực đóng phim, muốn vượt qua cái ngành nghề chơi bùa. A, tiết mục chừng nào thì bắt đầu? Đại khái là trung tuần tháng 4. Mặt khác đều đã không sai biệt lắm, hiện tại ngay tại mời nhân giai đoạn. Nha. Đúng rồi, phí ra sân đại khái bao nhiêu? Tùy tiện tượng trưng cho điểm liền tốt. Được. Đúng, ta đánh trước điện thoại. Ừm. Đại trưởng, cho ta phê tiền. Tiết mục mới phải dùng. Cái gì? Còn muốn tiền? Chúng ta trong đài đều đập nhiều tiền như vậy, còn phải lại nện 40 triệu. Tiền này đều so chế tác phí đều muốn nhiều. Ngươi muốn làm gì? Đầu ta cho ngươi muốn hay không? Mời được Thẩm Lãng. 40 triệu đủ sao? Thẩm Lãng nói tượng trưng cho điểm là được. Không muốn giá. Tốt. Ta lập tức phê cho ngươi. Không đủ ta lại nói một chút. Trong văn phòng. Đài Tương Nam người tổng phụ trách Âu Dương Lâm tiếp điện thoại xong về sau tinh thần chấn động. Chương 3. Thẩm Lãng phía sau vô liếng. Chương 3. Thẩm Lãng phía sau vô liếng. Canh 1. Trần Thâm đi. Mang theo một phần hiệp nghị, hài lòng rời đi Thẩm Lãng trong văn phòng. Thẩm Lãng hát đôi ca, kỳ thật vẫn là thật thích, không thích cũng không được. Đời trước đi theo hộ khách cùng đi cờ tờ vờ uống rượu ca hát, dù sao cũng phải đến hai cuốn học đi. Mới đầu Thẩm Lãng hay là sẽ làm bộ rối trá ngượng ngùng một phen, sau đó làm bộ không biết hát, nhưng lại uống vào mấy ngụm rượu về sau. Thẩm Lãng liền hát này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thẩm Lãng đối với Trần Thâm hay là rất có cảm ơn. Ngàn con bạc còn, nhân tình khó trả. Ca Vương che mặt tiết mục Thẩm Lãng không chút chào giá, dù sao Thẩm Lãng cảm thấy đại khái thích hợp tùy tiện tượng trưng cho điểm ra trận phí là được. Nhưng là khi Trần Thâm chân trước vừa đi chân sau tiểu trừ liền hấp tấp đi tới, nói trong chương mục nhiều đại tương nam phía quan phương 40 triệu nhân dân tệ về sau, Thẩm Lãng lập tức cả người liền chấn kinh. Cái này mẹ nó diễn nghệ hợp đồng còn không có ký lưu loát đâu, trước hết đánh cho ta tiền. Còn có thể chơi như vậy? Đánh tới sao? Đánh tới. A, vậy là tốt rồi. Cái kia, đại trưởng, ta cảm thấy tiết mục này có mấy lời, ta không biết nên nói không nên nói. Thế nào? Nói đi. Ta cho, có phải hay không nhiều lắm? 40 triệu giá cả, mà lại. Thẩm Lãng là một cái ca sĩ, cũng không phải là thường trú ban giám khảo khách quý. Đại tương nam trong văn phòng, trợ lý Thái Càng xem một chút trong tay tiết mục giá cả biểu, sau đó nhìn thoáng qua trên khuôn mặt lộ ra kích động Âu Dương Lâm. Hắn rốt cục vẫn là vô ý thức nói ra lời trong lòng mình. Tiết mục mới bản thân chế tác phí cùng mình tinh phí ra sân, bản thân liền là viễn siêu dự toán. Lại thêm Thẩm Lãng 40 triệu. Tiết mục này tổng phí tổn đã chạy về phía một cái phi thường khoa trương khủng bố số liệu, thậm chí so chết tỉnh đại chúng ta là ca sĩ còn muốn tăng gấp đôi. Một đường giống Tần Dao, Chu Hiểu Phong, châu Á ca sĩ Thẩm Hà dạng này thường trú ban giám khảo khách quý là giá cả 10 triệu, mà siêu nhất tuyến, từ thập niên 80-90 lửa đến bây giờ Bệnh viện Thiên Vương Lưu Hoa giá tiền là 20 triệu. Những này đều rất hợp lý. Dù sao, mặc kệ là Tần Dao cùng Lưu Hoa, bọn hắn đều là ban giám khảo, đều là đi theo tiết mục từ bắt đầu đến kết thúc, bọn hắn bỏ ra thời gian cùng tinh lực, tự nhiên so một chút ca sĩ muốn bao nhiêu. Nhưng là Thẩm Lãng 40 triệu cái số này thật sự là quá khoa trương. Thậm chí so Lưu Thiên Vương còn lật ra một phen. Cái này, coi như Thẩm Lãng tại trong vòng rất lợi hại, cũng không có khả năng như thế điều đi. Âu Dương Lâm thì là nhìn cái này Thái Càng một chút, nhàn nhạt lắc đầu. Ta kỳ thật, vì ngươi hỏi ra loại này ngu xuẩn vấn đề mà cảm thấy bi ai, thậm chí, hơi kinh ngạc. Ta, đại trưởng, ta cũng là đứng tại chúng ta trong tiết mục nhìn, chúng ta mặc dù phương châm chính tiết mục này, cùng chết tỉnh đại chúng ta là ca sĩ đánh lôi đại không giả, nhưng không cần thiết như vậy đi. Ngươi rõ ràng Thẩm Lãng thực tế giá trị bản thân sao? Ta. Thẩm Lãng rất ít hơn chương trình tạp kỹ, trên internet cũng không có cái gì minh xác giá cả. Biết hai năm này, đêm hội mùa xuân vì cái gì tỷ lệ người xem không tốt sao? Ngươi thật cảm thấy là tiết mục không đủ đặc sắc nguyên nhân sao? Biết mời Lưu Thiên Vương thời điểm, Trần Thâm, Trần Đạo nói cái gì sao? Trần Thâm Trần Đạo xử một bộ xáo lộ, nói, Thẩm Lãng là tiết mục này trù hoài người, đồng thời, Thẩm Lãng sẽ xuất chẳng. A. Ngươi biết mấy năm trước đêm hội mùa xuân vì cái gì phá kỷ lục sao? Biết cuộc sống trong ngục làm sao trở thành trong đài vương bài tiết mục sao? Ngươi biết trên thị trường có bao nhiêu vô liếng, Nam Mộng cũng nhớ cọ một đợt Thẩm Lãng tên tuổi, làm một đợt lớn tuyên truyền sao? Ngươi biết Thẩm Lãng tên tuổi này hiện tại có bao nhiêu đáng tiền sao? Biết Hoa Hạ nhiều ít chương trình tạp kỹ, muốn mời Thẩm Lãng sọ não đều muốn nổ sao? Ngươi đoán xem, ngày mai chúng ta tiết mục đến cùng có thể có mấy cái quan danh thương? Âu Dương Lâm mấy câu, để Thái Càng tinh thần rung mạnh, đặc biệt là phía sau một câu, Thái Càng đột nhiên cảm giác được một làn gió mưa sắp tới cảm giác. Không hiểu, khẩn trương lên. Ngày 30 tháng 3, biến hình thần thoại chiếu lên nửa tháng chính thức nổ xuống Hoa Hạ 3.8 tỷ nhân dân tệ, hải ngoại thị trường 310 triệu đô la Mỹ kinh người số liệu. Mặc dù rất nhiều người đã dự đoán đến cái này phòng bán vé số liệu, nhưng là biên lai cầm đổ phòng số liệu chính thức xuất hiện tại Mỹ rồi lọt đỉnh đầu để bên trên thời điểm, tất cả Hoa Hạ đám mê điện ảnh đều ngạc nhiên không nói nên lời. Hắn sáng tạo ra một cái phim Hoa Hạ xưa nay chưa từng có kinh người số liệu. 3.8 tỷ, Hoa Hạ đúng nghĩa 3 giờ mặt đặc hiệu phim khoa học viễn tưởng. Phim Hoa Hạ trong lịch sử không thể xóa nhòa sự kiện quan trọng. 28 tuổi, Hoa Hạ đạo diễn đệ nhất nhân, đúng nghĩa chụp tỷ phòng bán vé đạo diễn. Tại phim Hoa Hạ hề bảy thời điểm hắn đứng lên, hắn quật khởi tại hèn mọn, nhưng là lóng lánh quan mang, lại có thể xông phá cực ám ban đêm. Thế giới điện ảnh, hắn đến rồi. Hoa Hạ nhân dân nhật báo chúc mừng Thẩm đạo lại sáng tạo huy hoàng, phim Hoa Hạ cố lên. Phim Hoa Hạ đã quật khởi, phía sau tất như hồng lưu đồng dạng thế không thể lỡ. Biến hình thần thoại phảng phất một cỗ hỏa diễm, đốt lên thế giới điện ảnh Hoa Hạ lòng tin. Rất nhiều người kích động trên mịp rồi lọ cái đỉnh viết xuống liên quan tới chính mình đối với thế giới điện ảnh Hoa Hạ lịch sử cảm khái, cùng đối với tương lai lòng tin. Rất nhiều mê điện ảnh trong lòng đều tràn đầy một loại cảm giác tự hào. Đã từng, rất nhiều người đều nói phim Hoa Hạ không được, đã từng, phim Hoa Hạ lối ra chính là một chuyện cười, đã từng. Có rất nhiều để cho người ta khó chịu đã từng. Nhưng là, khi thật sự phòng bán vé số liệu đi ra một khắc này, những ngày đã từng tựa hồ đã hoàn toàn trở thành quá khứ. Đi tại trên đường cái, lúc đầu tràn đầy Nhật Bản đặc nhiếp anh hùng đồ chơi, giờ này khắp này đã đổi thành biến hình thần thoại người máy vật. Chất đống tại chủ vị ma giới hệ liệt xung quanh, giờ khắp này đã đặt ở bên cạnh, thay thế nó là biến hình thần thoại biến hình xung quanh mô hình. Hoàn toàn mới cách chơi, để cho người ta cùng nhiệt xung quanh hạng mục, không có gì sánh kịp xe đua đường băng. Hết thảy, đều để rất nhiều thanh thiếu niên bọn họ si mê với trong đó không cách nào tự kiềm chế. Hỏa diễm đã thiêu đốt rất thịnh vượng. Một thời đại mới đã chính thức mở ra. Ngay tại cái này to lớn nhiệt độ phía dưới, truyền hình Tương Nam cũng phát ra tiếng chúc mừng, tại tiếng chúc mừng thời điểm. Chúc mừng phim Hoa Hạ, chúc mừng biến hình thần thoại hiện tại. Ta muốn tuyên bố một sự kiện, đó chính là do Thẩm Lãng tiên sinh tham dự chủ hoạch ca hát loại tiết mục, ca vương che mặt chính thức cùng tất cả mọi người gặp mặt, tiết mục bên trong, do Lưu Thiên Vương, châu Á ca sĩ Thẩm Hà, tân duyệt ca hậu Tần Dao, sáng tác ca vương Lưu Thi Thi đảm nhiệm ban giám khảo, hoàn toàn mới tranh tài chế độ thi đấu. Dậy sóng mãnh liệt bên trong, vốn đang tính bình tĩnh tống nghệ vòng đột nhiên xuất hiện một trận gợn sóng. Lưu Thiên Vương, Thẩm Hà, Tần Dao, Lưu Thi Thi, từng cái vang vọng Hoa Hạ danh tự, toàn bộ đều gia nhập tại cái này ngàn ca vương che mặt tống nghệ bên trong. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Đài Tương Nam thật muốn rèn đúc một cái vương bài tỷ lệ người xem tiết mục. Đương nhiên, tống nghệ chế độ thi đấu, tống nghệ giới thiệu cùng nhân vật đều không phải là nhất làm cho người mong đợi sự tình. Nhất làm cho người mong đợi sự tình là tiết mục này vậy mà dán lên Thẩm Lãng nhãn hiệu, mà lại là tại biến hình thần thoại nhất lên một trận to lớn dậy sóng thời điểm. Một đợt này nhiệt độ cọ thật tốt, cọ đến chiếc tỉnh đài đều sợ ngây người. Khi chiếc tỉnh đài lãnh đạo nhìn xem ca vương che mặt đến tiếp sau thời gian về sau, bọn hắn ý thức được đám người này muốn cùng chính mình chính thức võ đài. Đương nhiên, điên cuồng nhất cũng không phải là những fan hâm mộ kia bọn họ. Điên cuồng nhất chính là những cái kia người được vị, không nguyện ý từ bỏ bất cứ cơ hội nào nhà đầu tư bọn họ. Rất nhiều nhà đầu tư bọn họ nhận được một hạng ám chỉ. Đó chính là tiết mục này, Thẩm Lãng phi thường trọng thị, đồng thời rất có thể sẽ tham dự trong đó lộ diện. Thái càng thật bị hù dọa. Tiết mục công bố sau ngày đầu tiên, ca vương che mặt nhiệt độ liền lên mịt rồi lọc đỉnh hot sẽ ấp. Rất nhiều đám fan hâm mộ chờ mong đến bạo. Đương nhiên, những này cũng còn tính thứ yếu. Chủ yếu nhất là Đài Tương Nam sân khấu điện thoại liền bị các đại công ty quảng cáo điện thoại cho đánh nổ, thậm chí rất bao rộng cáo thương đô tại cửa ra vào chờ đợi lấy người phụ trách thương nghiệp bàn bạc. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, muốn quan danh che mặt ca sĩ công ty quảng cáo liền đã phá 20 cái, muốn đánh chung quanh một cái quảng cáo hợp tác công ty quảng cáo phá 30. Đây chính là Đài Tương Nam cho tới bây giờ đều không có rầm rộ. Thái Càng lúc đầu vẫn cảm thấy Thẩm Lãng chính là tại thế giới điện ảnh bên trong như bức, nhưng là hiện tại hắn mới ý thức tới, Thẩm Lãng mới là trong vòng giải trí chân chính lưu lượng chi vương. Lúc chiều chờ hắn lần nữa cầm ca vương che mặt quảng cáo tài trợ số lượng về sau, hắn nhìn xem phía trên lấy ước làm đơn vị số liệu, hít vào một ngụm khí lạnh. Phá kỷ lục. Ở trong đó, cố nhiên có Lưu Thiên Vương, Tần Dao đám người lực hiệu triệu tại, nhưng là càng nhiều công ty quảng cáo vấn đề thứ nhất chính là, Thẩm Lãng đến cùng là ở đâu đồng thời xuất hiện, bọn hắn chính là muốn quan danh một kỳ kia. Thậm chí hư hư thực thực Thẩm Lãng sẽ xuất hiện một kỳ kia. Quảng cáo quan danh đã phá ước. Ta. Chơi ạ, người này. Một cái đạo diễn có thể có khủng bố như vậy lực hiệu triệu, cái này. Thượng đế a. Ca vương che mặt chủ hạch. Chủ hạch cái gì a? Thẩm Lãng trừ một cái tên là bên ngoài, mặt khác đều không có nói qua bất kỳ vật gì, thậm chí quy tắc phương diện, Thẩm Lãng đều không có làm sao để cập qua ý kiến, hoàn toàn dựa theo Trần Thâm cho trên tư liệu tới. Nhưng là, trên internet dư luận cùng Đài Tương Nam tuyên truyền lại đem Thẩm Lãng nói thành là toàn bộ ca vương che mặt chủ yếu nhất chủ hạch người một trong, thậm chí toàn bộ bộ môn phát ra tử đều là đến từ Thẩm Lãng chi thủ. Cái này, Thẩm Lãng nhìn thấy cái này thời điểm, lập tức cũng bị chấn kinh. Rõ ràng là Trần Thâm đoàn đội chủ hạch được không? Cái này, đây không phải hư giả tuyên truyền sao? Mà lại, đây không phải đoạt người ta công lao sao? Thẩm Lãng cho Trần Thâm gọi một cú điện thoại, hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, Trần Thâm không có chút nào bởi vì trong đài dạng này tuyên truyền bị cướp công lao ý tứ, ngược lại vô cùng hưng phấn. Tóm lại, sự tình chính là như thế một chuyện. Thẩm Lãng về mặt thân phận, nhiều một cái đỉnh tiêm tiết mục chủ hạch sư tên tuổi, về phần cuộc sống trong ngộng tổng chủ hạch sư, cũng sớm đã quan bên trên tên Thẩm Lãng. Thẩm Lãng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Chờ yên tĩnh về sau, Thẩm Lãng cho Kiều Vũ gọi một cú điện thoại. "Kiều lão, vị nào?" "Ta Thẩm Lãng." "Ồ, ta muốn học ca hát. Ta muốn hát loại kia, Tình Bạo ca, Kiều lão, ngươi cảm thấy ta cuốn họng có thể không?" Chương 4, phim mới. Chương 04, phim mới. Canh 2, đầu tháng 4. Người tại lạc lối chi lão mụ chiếu lên. Bộ phim này vốn là tại chương trình Tết chiếu lên, nhưng là rất đáng tiếc là bộ phim này đụng phải lên biến hình thần thoại. Chu đầu chọc có tự mình hiểu lấy, biết bộ phim này không có khả năng tại biến hình thần thoại chắc bước, thế là liền lui suất đổi được tháng 4. Xuân về hoa nở thời tiết. Chu đầu chọc cho phim làm một trận phi thường thịnh đại ra mắt buổi họp báo. Trên buổi họp báo, hắn đặc biệt mời Thái Giai Minh tới trợ trận, cũng mời một đám truyền thông hảo hữu tới tham gia náo nhiệt, mịt rồi lọc đỉnh hot sẽ ập cùng từ mấu chốt, trước tiên cũng ra mùa, nghiêm nhiên là một bộ mảng lớn đem chiếu bộ dáng. Bất quá, chờ đến phim chân chính ra mắt thời điểm, Thái Giai Minh đột nhiên run run một chút. Ngay sau đó, từ đầu tới đuôi đều là kẻ nhạt vô vị nhất cả chứng cảm giác, trong thời gian này không biết lên bao nhiêu lần phòng vệ sinh. Buổi công chiếu phim kết thúc về sau, nhìn xem tràn đầy tự tin Chu đầu chọc, Thái Giai Minh không biết có một câu có nên nói hay không. Hắn cảm thấy bộ phim này muốn hố. Bất quá, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc, ngồi máy bay trở lại nước Mỹ, tiếp tục vô hắn cảnh sát cố sự 2. Vẽ lần đầu phòng rất nhanh liền đi ra. Vẽ lần đầu phòng cũng không tệ lắm, đơn trời lấy được 60 triệu. Đối với giang Hollywood phim kinh hỉ bạt tỷ 65 triệu phòng bán vé, đổ không chút rơi xuống hạ phòng, đồng thời, so một bộ khác Ấn Độ phim chúng ta đầu tàu còn nhiều thêm hơn 10 triệu. Chu đầu chọc lực hiệu triệu ngược lại là rất lợi hại, có phía trước mấy bộ hệ liệt phim đặt cơ sở, đám mê điện ảnh đều sang xem. Bất quá, ngày thứ hai, quả nhiên cùng Thái Giai Minh dự đoán đến một dạng, người tại lạc lối chi lão mụ phòng bán vé trực tiếp chém ngang lưng, trực tiếp rớt xuống 30 triệu không nói, trên mạng tiếng mắng một mảnh. Đã từng lấy hài kịch mở đầu Chu đầu chọc muốn học Thẩm Lãng tiểu thất cố lên, đến một đợt ôn nhu nội dung cốt truyện. Kết quả, đem tại chính mình cho hô tiến bảo. Từ bỏ nguyên bản có ưu thế, đi tự chụp mình căn bản không am hiểu thế yếu, toàn bộ phim tình tiết gây cười không đủ, phiến tình điểm càng là không đủ, phối nhạc cũng không có phối tốt. Tóm lại, dân mạng lựa đi ra ma bệnh một đồng lớn. Thậm chí, có một vị gọi Vung Như nói phim video bác chủ chuyên môn làm đồng thời video đem người tại lạc lối chi lão mụ phun rối tinh rối mù. Chu đầu chọc nhìn xem tiếng mắng, lại ấn mở nhìn xem đoạn video kia, lập tức trên mặt nóng bỏng một mảnh. Người tại lạc lối chi lão mụ cuối cùng kết cục vẫn là bị kinh hỉ bạt tỷ treo lên đánh, thậm chí ngay cả Ấn Độ một lời không hợp liền hát nhảy phim đều vượt qua người tại lạc lối chi lão mụ phòng bán vé số liệu. Chu đầu chọc sửng sốt, hắn đột nhiên phát hiện chính mình giống như không quá sẽ đóng phim. Kế người tại lạc lối chi lão mụ đằng sau, đêm hội mùa xuân đạo diễn Mã Quang bắt tới một bộ màu đen hiện thực để tải phim tráng sĩ. Kết quả, bị đám dân mạng phun thành cái mông là lệch ra, trong phim chiếu không có hai ngày, trực tiếp bởi vì danh tiếng quá kém, bị một đám chống lại mà vội vàng bẽ xuống. Mã Quang Bắc cũng cùng Chu đầu chọc sinh ra cảm giác giống nhau. Tam bản phủ toàn bộ vung chỉ lấy về sau, bọn hắn đột nhiên không biết phim tiếp xuống làm như thế nào chơi. Tháng 4, thật sự là một cái hỏng bét thời điểm, phản phất biến hình thần thoại đem phim hoa hạ khí vận toàn bộ chiếm, đầu tháng 4 phim hoa hạ trên cơ bản biểu hiện đều phi thường tạm được. Chúng ta lúc đầu tưởng rằng phim hoa hạ quật khởi thời gian, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật, quật khởi chỉ là Thẩm Lãng mà thôi. Lại nói, Thẩm Lãng phim mới lúc nào khai mạc? Biến hình thần thoại vừa vẽ xuống không có mấy ngày, đám dân mạng liền nhớ biến hình thần thoại 2. Thẩm Lãng, ngươi đến bảo hộ cũng họng, những này liệu mạng ca, ngươi đừng đi chơi. Lão gia tử, ta cảm thấy ca hát liền muốn hát thoải mái, đứng tại trên võ đài, để nhiều như vậy ánh đèn chiếu vào, không chơi này cũng cảm giác thiếu chút gì. Phát âm cần kỹ xảo, dạng này mới có thể không thương cũng họng, ngươi dạng này chơi, ngươi cũng họng không duy trì nổi mấy năm. Không có việc gì, dù sao ta cũng không phải ca sĩ, vấn đề không lớn. Thật muốn liều mạng như vậy. Lão gia tử, ngươi liền dạy ta phát ra tiếng kỹ xảo cùng thổ khí đi. Tốt, bất quá, rất nhiều thứ đều muốn tiến hành theo chất lượng, ngươi không có khả năng lập tức liền đến lợi hại nhất, biết không? Bảo vệ tốt cũng họng. Vấn đề không lớn. Ngừng, ngừng. Thẩm Lãng, nghỉ ngơi một hồi. Lão gia tử, ta còn có thể hát. Ngươi có thể hát, nhưng là, ngươi cuống họng không thể vượt qua đạo khảm kia. Không khiếp sợ một chút người khác, vậy thì có cái gì ý tứ? Ngươi đừng đem ta chấn đến phòng cấp cứu bên trong. Ai cũng không biết, hoa hạ chứ danh tân duệ đạo diễn Thẩm Lãng cũng không có đóng phim, mà là đi theo kiểu lão gia tử học lên ca hát. Thẩm Lãng cuống họng xác thực rất không tệ, kiểu lão gia tử vẫn luôn cảm thấy Thẩm Lãng chính là lao thiên gia thưởng cơm ăn cái chủng loại kia, âm vực cũng phi thường rộng, mặc kệ là loại kia cao vút hay là loại kia trầm thấp. Thẩm Lãng bộ này tốt uống họng đều có thể đè ép được. Bất quá, để kiều lão gia tử bất đắc dĩ là, Thẩm Lãng con hàng này muốn luyện ca hoặc là lạc nhật giữ huy dạng này cuồng loạn cao vút làn điệu, hoặc là chính là vận mệnh dạng này không để thở độ khó cao ca khúc. Mà lại, còn liều mạng đến hát, mỗi ngày tất giống hai tiếng nói. Lão gia tử đời này lộ ra nhiều như vậy học sinh, cho tới bây giờ đều không có giống Thẩm Lãng liều mạng như vậy qua, giống như chính là đang phát tiết sức mạnh vô cùng vô tận một dạng, người khác ca hát là phát âm kỹ xảo đem cả bài hát cho hát đi ra, mà Thẩm Lãng ca hát toàn bằng loại kia man lực, thiên phú. Ngược lại bởi vì thiên phú phía trên làm cho người sợ hai than nguyên nhân, ngược lại kiểu lao ra tử dạy kỹ xảo, nhiều khi cũng không dùng tới. Mỗi khi nghe được Thẩm Lãng đem biết hầu đều muốn xé vỡ về sau, kiểu lao ra tử đều sẽ cảm giác đến hãi hùng kết vía. Có chút không nên hát âm, đều cưỡng ép đi lên nỗi. Con hàng này, cùng chính mình cũng họng có thủ. Ngày 5 tháng 4 buổi chiều, khi Thẩm Lãng luyện qua ca về sau, hơi ho nhẹ một chút tiết hầu, cảm giác trạng thái rất không tệ. Đi nhà cầu xong trở về, chuẩn bị lại giống hai cuống họng Thẩm Lãng nghe được cách đó không xa có từng đợt trống con này thanh âm. Thẩm Lãng theo tiếng đi vào, sau đó phát hiện cách đó không xa có một người trẻ tuổi không ngừng mà gõ trống con này, toàn thân đều là mồ hôi, trên mặt lại chấp nhất lấy nhìn chằm chằm trống con này, hai mắt có chút xích hồng, phảng phất thế giới này không có bất kỳ vật gì có thể vào ánh mắt của hắn một dạng. Lão gia tử, người này là? Đứng tại ngoài phòng xuyên thấu qua cửa sổ, Thẩm Lãng vô ý thức nhìn xem kiểu lão gia tử. Người này gọi Lâm Yên. Ừm, ta một người bạn cháu trai muốn bái ta vi sư học tập trống con này, bất quá trống con này thiên phú rất bình thường, tại không có đạt tới yêu cầu của ta trước, ta không có cách nào thu hắn làm đồ đệ. A, đi thôi. Chúng ta không gọi hắn. Không cần. Ta muốn nhìn quyết tâm của hắn. Ừm. Thẩm Lãng xuyên thấu qua cửa sổ, lần nữa nhìn thoáng qua trong phòng không ngừng mà cơ cố lấy rủi chống người trẻ tuổi, ánh mắt lập tức hiện lên một trận hiếu kỳ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thẩm Lãng luyện qua ca về sau, mỗi ngày đều có thể nghe được bên cạnh xuất hiện từng đợt chống con này thanh âm. Mỗi lần thời điểm ra đi, Thẩm Lãng đều sẽ nhìn một chút cái kia liều mạng gõ chống người trẻ tuổi. Sau đó, không biết sao, có chút đồng tình. Đi theo kiểu Vũ luyện ca không sai biệt lắm nửa tháng. Trong thời gian nửa tháng này, mỗi sáng sớm Thẩm Lãng tới thời điểm, người trẻ tuổi này liền đã tới. Thẩm Lãng thời điểm ra đi, người trẻ tuổi còn chưa đi, vẫn như cũ liều mạng gõ. Nhưng là những ngày này, gõ tới gõ lui, Thẩm Lãng phát hiện hắn đều tại gõ cùng một thủ khúc. Thẩm Lãng không biết sao rất đồng tình với người thanh niên này. Hắn một mực tại luyện, mà lại là liều mạng đang luyện. Nhưng là, từ đầu đến cuối, lão gia tử đều không có vào xem qua, thậm chí coi người này là thành là không khí, hoàn toàn chẳng quan tâm. Người có thiên phú, thiếu điểm luyện tập là không có quan hệ, nhưng là không có thiên phú người, chỉ có thể như thế tử luyện chờ chân chính luyện đến quen tay hay việc giai đoạn, mới có thể vượt qua một chút xíu, trên thế giới này cho tới bây giờ đều không có cái gì đường tắt có thể đi. Không có cái gì tàn khốc không tàn khốc, muốn trở nên nổi bật, ngươi không bỏ ra tâm huyết, dựa vào cái gì? Thẩm Lãng cảm thấy kiểu lão gia tử hẳn là phản ứng bên dưới người thanh niên này, chí ít cũng không cần thiết để người trẻ tuổi này như thế một mực tử luyện a. Kết quả, lão gia tử liền trở về Thẩm Lãng một câu như vậy, sau đó tiếp tục làm theo ý mình. Ngày 10 tháng 4, tại Kiều Vũ cùng Thẩm Lãng giảng giải âm lạc lạc để ý chi thức thời điểm, ngoài phòng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Sau đó, Thẩm Lãng ngừng lại. Ngay sau đó, cửa mở. Thẩm Lãng lần thứ nhất thấy được cái này đầu đầy mồ hôi người trẻ tuổi nhút nhát nhìn xem Kiều Vũ cùng Thẩm Lãng. "Tiểu gia gia, đặt tới ta yêu cầu." "Không, nhưng là ta không biết còn muốn luyện bao nhiêu, ta hiện tại đã 3 tuần tiếp tục luyện. Thế nhưng là, ta thời gian nửa năm đều đang luyện từ khúc này, ta lúc nào một tay mỗi giây đến 4 cái tuần lại tới tìm ta." "Nha." Thẩm Lãng phát hiện Tiểu Vũ cũng không phải là đối với bất kỳ người nào đều vẻ mặt ôn hòa. Đối với mình thời điểm, Tiểu Vũ là tràn đầy dáng tươi cười, ngẫu nhiên hiện lên một chút bất đắc dĩ, nhưng là đối mặt Lâm Viên thời điểm, Tiểu Vũ lại là biểu lộ băng lãnh, trong thanh âm càng lộ ra một tia để Thẩm Lãng đều cảm giác không thoải mái không kiên nhẫn cảm giác. Về phần Lâm Viên, thì cúi đầu xuống, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại, tiếp tục trở lại trong phòng huấn luyện gõ lên trống con này. Liên tiếp âm nhạc không ngừng mà vang lên. Thẩm Lãng nhìn xem biểu lộ băng lãnh Tiểu Vũ, không biết vì cái gì, trong đầu hắn hiện lên phim khát vọng nhịp điệu hình ảnh. Sau đó, Thẩm Lãng híp mắt lại. "Tiểu lão gia tử, ừm, ngươi kỳ thật đối với Lâm Viên rất xem trọng a. Tiếp tục luyện ca hát." "Được." Thời gian lại là từ ngày đi qua. Ngay tại ngày 15 tháng 4 thời điểm, Thẩm Lãng luyện ca trong phòng huấn luyện lần nữa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Cửa mở về sau, Thẩm Lãng nhìn xem thở hổn hển Lâm Viên kích động cầm mang theo máu tươi rủi trống đi ra. Trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một tia cùng nhiệt, như là người điên dáng tươi cười. "Tiểu gia gia, ta làm được." Nắm vào lấy rủi trống tay, lại là đang không ngừng run rẩy. "Ừm, vậy ta đi qua nghe một chút." "Lão gia tử," tay của hắn. Thẩm Lãng vô ý thức nói ra. "Không có việc gì, đi nghe một chút." Tiểu lão gia tử phảng phất nhìn không thấy Lâm Viên cái kia mang máu hai tay đồng dạng, nhàn nhạt lắc đầu. "Nha." Nhìn thấy lão gia tử biểu lộ, nhìn lại cùng nhiệt Lâm Viên hoàn toàn mặc kệ chính mình tay, quay người kích động hướng phía trống con này phòng huấn luyện đi đến thời điểm, Thẩm Lãng tựa hồ có chút đã hiểu. Sau đó, Thẩm Lãng đi vào trong phòng huấn luyện, nhìn xem Lâm Viên thật sâu hô một hơi, dùng vải của tay, sau đó nhắm mắt lại. Sau đó, Thẩm Lãng thấy được để cho mình sâu trong linh hồn đều chấn động tình cảnh. Nhìn khát vọng nhịp điệu thời điểm, Thẩm Lãng không có cảm giác gì, nhưng là hiện tại, một màn trước mắt, Thẩm Lãng lại là thật sâu hô một hơi. Trong lúc mơ hồ, hắn đột nhiên cảm thấy phim mới có một cái hình dáng. Nửa giờ về sau, Thẩm Lãng rời đi phòng huấn luyện, đầy đầu đều là liên quan tới phim mới cùng vừa rồi Lâm Viên buồn chồn bộ dáng. Ngay lúc này, lão gia tử đột nhiên đánh giá một chút Thẩm Lãng, khóe miệng lộ ra kỳ quái dáng tươi cười. "Thẩm Lãng, thế nào? Ta cảm thấy Tần gia tiểu cô nương rất tốt." "Chương 5, ngươi muốn mở hậu cung." "Chương 05, ngươi muốn mở hậu cung." Canh ba một bản chữ. Trạng vạng tối, trên bầu trời nổi lên trận trận khói mù. Luyện qua cũng họng Thẩm Lãng cáo biệt tiểu lão gia tử, ngồi lên về công ty xe. Trong xe thời điểm, trong đầu hắn một mực vang trở lại tiểu lão gia tử thanh âm. Không thể ức chế điện, trong đầu liền hiện ra Tần Dao thanh lãnh thân ảnh. "Tần Dao?" Từ khi biến hình thần thoại chiếu lên đến bây giờ, Thẩm Lãng đã có thời gian rất lâu chưa từng gặp qua Tần Dao, thậm chí đều rất ít ngồi cùng một chỗ uống cà phê, ngay cả tin nhắn phương diện liên hệ đều rất ít. Cũng không phải có mâu thuẫn, hoặc là tận lực xa lánh, chỉ là Thẩm Lãng cũng không có nghĩ tới tình cảm mình phương diện vấn đề. Tiểu lão gia tử đột nhiên vừa nhắc nhở như vậy về sau, Thẩm Lãng trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Đột nhiên không biết trả lời như thế nào lời của lão gia tử. Ngay sau đó, khi ở trên xe, Thẩm Lãng bắt đầu nhìn thẳng vào lên chính mình. Chính mình, giống như đã 27 tuổi tròn, 28 tuổi mụ, khoảng cách 30 tuổi, giống như cũng không bao dài thời gian. Trước đó có đoạn thời gian Thẩm Lãng tựa hồ vẫn luôn là ở vào một loại hốt hoảng trạng thái, mà ở loại trạng thái kia bên trong, Thẩm Lãng tâm tình của mình phi thường xoắn xuýt, một phương diện dầu dĩ Tần Dao phía sau thân thế cảm thấy sẽ ảnh hưởng tự do của mình, một phương diện khác lại đang ở sâu trong nội tâm có một loại hình dung không ra được kháng cự cảm giác, thậm chí đều không giống như là mình trước kia. Về sau, từ khi ngày đó nhìn qua thở thiếu thời đợi nhật ký cùng làm một giấc mộng về sau, Thẩm Lãng ý thức được, chính mình tựa hồ đã không hề bị những cái kia không hiểu thấu đồ vật khống nhiễu. Cái gọi là mộng tưởng, những vật này muốn truy đuổi, nhưng là đang truy đuổi mơ ước thời điểm, chính mình có phải hay không cũng muốn tưởng tượng tương lai của mình đâu. Trở lại công ty về sau, trên bầu trời rơi xuống một cơn mưa nhỏ. Thẩm Lãng nhìn xem đầu chọc Khỉ Ốm cùng Trương Đình Đình hai người tại một cây dù bên trong, phi thường hạnh phúc trò chuyện ngồi lên xe. Khỉ Ốm cũng có mộng tưởng, mà lại mộng tưởng rất nóng. Nhưng là, mộng tưởng cũng không ảnh hưởng Khỉ Ốm tìm bạn gái, cũng không ảnh hưởng Khỉ Ốm cùng bạn gái cùng tiến lên tan tầm, cùng một chỗ tăng ca. Mà Khỉ Ốm cùng Trương Đình Đình gặp nhau, ngươi nói nó là vừa thấy đã yêu cũng tốt, gặp sắc này lòng tham cũng tốt. Giống như không có bất kỳ cái gì dư thừa loạn thất bát tao đồ vật. Lãng ca, chúng ta đi á? Ừm. Khi ốm cái này một đôi lúc rời đi, đối với Thẩm Lãng phất phất tay, nụ cười trên mặt rất hạnh phúc. Có lẽ bị loại hạnh phúc này cảm nhiễm, Thẩm Lãng cũng lộ ra một cái dáng tươi cười, yêu đương mùi hôi chua, tựa hồ đang trong mưa quanh quẩn. Trở lại công ty về sau, Thẩm Lãng ngồi ở dưới mái hiên lặng lặng mà nhìn xem trên bầu trời nhỏ xuống tới mưa. Tần Giao, trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến rất nhiều hình ảnh. Lần thứ nhất ngồi Tần Giao một tờ, đi ăn tiêu nướng. Lần thứ nhất hỏi Tần Giao kéo bút thứ nhất đầu tư. Lần thứ nhất nhìn xem Tần Giao đi vào thanh xuân của chúng ta ai trong đoàn làm phim, nghiêm túc diễn nhân vật, cứ việc Thẩm Lãng hố nàng một thanh, nhân vật chính là một phối hợp diễn, hoặc là ngay cả phối hợp diễn cũng không bằng. Về sau, phim đạt được thành công lớn. Về sau, một vài bước xuất hiện ở Thẩm Lãng trong đầu quanh quẩn. Giống như, đoạn đường này đi tới, rất nhiều người đều là tới tới đi đi, nhưng là, Tần Giao tựa hồ vẫn luôn tại cách mình cách đó không xa. Nếu như bỏ xuống mặt khác đồ vật loạn thất bát ao, vẻn vẹn nói tình cảm, mình thích Tần Giao sao? Thẩm Lãng đột nhiên phát hiện chính mình không có đáp án. Vấn đề này, thật khó khăn a. Thế nào? Khi Thẩm Lãng lắc đầu thời điểm, Sở Hòa mới vừa từ bên trong đi tới kỳ quái mà nhìn xem Thẩm Lãng. Chính là suy nghĩ vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Người thông minh như vậy, có vấn đề gì có thể khó được đổ ngươi? Hỏi thế gian tình là gì, thẳng dạy ngươi cái mông nước tiểu chảy. Thẩm Lãng 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sau đó, nhàn nhạt lắc đầu nhìn thấy chưa, ngày đó ở dưới ánh tà dương chạy, đó là của ta thanh xuân. Đầu óc ngươi, không có vấn đề a. Ha ha, không có vấn đề. Tùy tiện cảm khái một chút. Thẩm Lãng đứng lên. Đúng phải tình cảm phương diện vấn đề. Sở Hoa nhìn xem ánh mắt có chút cổ quái Thẩm Lãng, vô ý thức kỳ quái hỏi. Ta đột nhiên cảm giác mình giống một cái không có tình cảm sắt thép người. Thẩm Lãng lắc đầu. Hắn đột nhiên phát hiện có nhiều thứ rất kéo. Ngươi nói đúng, Tần Giao không có gì tình cảm, giống như cũng không phải, ngày bình thường sẽ không nghĩ như thế nào, ngẫu nhiên có chút nâng lên, cũng có chút nghĩ, đặc biệt là những ngày này một mực cùng Tần Giao không chút liên hệ, tiểu lão gia tử không nói Thẩm Lãng đổ không có gì, nhưng là kiểu nói này, Thẩm Lãng cũng có chút không hiểu cảm giác mất mát, nhưng là, ngươi nói loại cảm giác mất mát này là ưa thích. Giống như cũng không phải. Thẩm Lãng, ngươi thích gì dạng cô nương a? Trong mưa, Sở Hòa trong lúc lơ đãng hỏi câu nói này. Đôi chân dài, rất đẹp. Chu Hiểu Khê. Không phải Chu Hiểu Khê khoảng kia. Tần Giao. Ngạch, nói như thế nào đây? Giống như có loại vi diệu tình cảm, nhưng loại cảm tình này tuyệt đối không phải ưa thích. Thẩm Lãng sờ lên cái cảm, lắc đầu. Vậy ngươi thích ta cái này sao? Trong mưa, Sở Hòa đột nhiên hỏi như thế một vấn đề. Thẩm Lãng vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua chăm chú Sở Hòa, hắn phát hiện Sở Hòa ánh mắt rất đơn thuần đến có chút thản nhiên. Thẩm Lãng có chút trầm tư, cùng Tần Giao cảm giác không sai biệt lắm. Giống như không phải giữa nam nữ cái chủng loại kia ưa thích, nhưng là, cũng là ưa thích. Thẩm Lãng, không thể nào không thể nào, chẳng lẽ ngươi muốn hai cái đều muốn? Ngươi muốn mở hậu cung? Sở Hòa trừng trong mắt, khó có thể tin che miệng nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, ta nghe A Di nói, nam nhân tại loại này ấp úng thời điểm, tuyệt đối là ăn trong chén, nhìn xem trong nồi. Thẩm Lãng mặt sầm lại. Cái này Sở Hòa đầu óc có hố. Cái gì logic? Trời, thật bị ta nói chuẩn. Ngươi thật muốn mở hậu cung? Sở Hòa trừng trong mắt, làm bộ bị hù dọa đồng dạng lui ra phía sau mấy bước. Sở Hòa, chuyến này nước Pháp, vì cái gì ta cảm giác ngươi đổi một người một dạng? Ngươi sẽ không phải có một cái sinh đôi muội muội đi? Thẩm Lãng không nói lắc đầu, ngươi che dù là làm cái gì đi? Buổi tối còn ra đi. Đi công ty mới nhìn xem, đúng, muốn hay không tại ta đồ trang điểm công ty nhập cái cổ phần. Về sau công ty này có lẽ sẽ là toàn cầu đệ nhất lớn đồ trang điểm công ty nha. Được a. Tốt, ta cho ngươi lưu cái 10 cổ phần. Ta phải đi trước, Thần Giao còn tại trên xe chờ ta đâu. A, trên đường nhỏ. Thẩm Lãng ngẩng đầu một cái, đột nhiên nhìn thấy trên xe một tấm khuôn mặt lãnh diễm, đột nhiên câm. A, quên nói cho ngươi a, Thần Giao cũng nhập cổ. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Ngậy. Nhìn xem một cỗ rộn rộn sờ lái qua. Hắn nhìn xem Sở Hòa ngồi lên rộn rộn sờ. Sau đó đối với Thẩm Lãng phất phất tay, sau đó quay đầu đối với bên cạnh Tần Giao cười cười. Ngươi nhìn Thẩm Lãng dáng vẻ, giống hay không bắt cha nam. Tần Giao quay đầu, phản phất không nghe thấy đồng dạng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Những ngày này, Sở Hòa Lan Đại Mỹ ảnh đồ trang điểm công ty tại Yến Kinh trung tâm khu vực thành lập. Sở Hòa mỗi ngày rất bận rộn, Thẩm Lãng rất ít nhìn thấy Sở Hòa thân ảnh. Trong nháy mắt đã đến ngày 20 tháng 4. Oscar trao giải thời kỳ, A Đa đạo diễn kẹo quả thật tại Oscar xuất tấn đầu ngọn gió. Ngay cả soát ba cái thưởng lớn. Mà Hàn Quốc bộ phim Tiêu Ký Sinh Thể cũng tại Oscar ra một đợt đầu ngọn gió. Cầm tốt nhất quốc tế phim lựa thưởng. Ký sinh thể đạo diễn là Lee Jong-woo, tại Hàn Quốc là một tên phi thường có tài hoa thanh niên đạo diễn. Thẩm Lãng đại khái nhìn một chút tin tức, sau đó lại nhìn xem bộ phim này tại trên internet các loại phong bình về sau, trong lòng sinh ra muốn đi xem ý nghĩ. Sau đó, Thẩm Lãng liền đi nhìn. Ký sinh thể bộ này để tài mặc dù thu được Oscar quốc tế phim thưởng, nhưng là tại Hoa Hạ phòng bán vé lại cũng không cao. Phim đập đến quá nặng nghề, mà lại đại Hàn dân tộc cùng Hoa Hạ dân tộc tình huống lại không giống với, rất nhiều người xem hết chỉ cảm thấy kiềm chế, trừ không thoải mái một ngày bên ngoài. Bọn hắn thật không làm sao có hứng nổi đi xem lần thứ hai. Thẩm Lãng sau khi xem xong trừ phim hiện ra chẳng cảnh phi thường kiểm chế bên ngoài, lại cảm thấy bộ phim này kéo đến loạn thất bát ao, thấy sọ nao đau nhức. Xem ra, Hoa Hạ bản thật cắt giảm không ít đồ vật. Ngày 22 tháng 4, Thẩm Lãng xem lấy trong vòng cùng quốc tế tin tức, sau đó xem đến một cái buôn lậu thuốc vụ án. Hai thế giới này thật đúng là rất giống. Thẩm Lãng bó tay rồi. Thẩm Lãng nhận được Trần Thâm đánh tới điện thoại. Ca Vương che mặt đại khái bên trên đã chuẩn bị tốt, vào tháng 5 chính là tiết mục bắt đầu thời gian. Tại tiết mục lúc bắt đầu, Trần Thâm hỏi thăm Thẩm Lãng đến cùng có cái gì khăn trùm đầu bớn, hoặc là cái gì giả dạng. Nếu không, cho ta tới một cái Loki.
Cái gì Loki?
Bắc Âu thần thoại, có một cái hoang ngôn chi thần, tên là Loki. Đột nhiên phát hiện, đầu này giống thật đúng là thích hợp ngươi.
Đúng, ngoài ra, ngươi còn có cái gì giả dạng sao?
Đến cái áo choàng đi.
Được.
Còn gì nữa không?
Ừm.
Cùng Trần Thâm trò chuyện xong điện thoại về sau, đã là giữa trưa. Giữa trưa ăn bữa cơm về sau, Thẩm Lãng đang chuẩn bị nằm một giấc, nhưng là, còn không có nằm bao lâu đâu, Thẩm Lãng liền tiếp nhận một người điện thoại.
Thẩm Tổng.
Ngươi là?
Chu Đạo.
Thẩm Lãng nhận được điện thoại trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Ta ngay tại ngươi công ty cửa ra vào, có thể gặp ngươi một mặt sao?
Thế nào?
Chu Đạo, ngươi còn tốt đó chứ? Làm sao một bộ hữu khí vô lực bộ dáng?
Thẩm Tổng, có thể giúp một chút bận điệu, cho phần cơm ăn sao?
Vài phút về sau, khi Thẩm Lãng nhìn thấy mặt mũi tràn đầy tiểu tụy Chu Quang đi tới về sau, Thẩm Lãng giật nảy cả mình. Mấy tháng trước, Thẩm Lãng còn chứng kiến Chu Đầu Chọc tại truyền thông trước hăng hái nói chính mình phim mới thế nào thế nào. Mà bây giờ, Chu Đầu Chọc vậy mà mặt đầy râu ria, phảng phất thức đêm vài ngày một dạng. Phảng phất đã từng tự tin, đã từng muốn đập hoa hạ tốt nhất phim hùng tâm tráng trí đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn.
Thẩm Tổng,
ta, nếu như ta không phải đặc biệt mê mang mà nói, ta liền sẽ không tìm ngươi, ta là thực sự không có cách nào khác.
Cần bao nhiêu tiền?
Không, không phải vay tiền.
Chu Đầu Chọc lắc đầu, ánh mắt đặc biệt trắng trợn.
Cái đó là,
Thẩm Tổng, có thể cho ta viết cái kịch bản sao?
Ta đã không muốn lại đập hài kịch.
Kịch bản khả năng có, nhưng là
vị kia anh em còn không có phán,
không tốt viết ta, mà lại cũng không tốt đập.
Nếu không, đi trước trong lao nhìn xem.
Ứng Thẩm Lãng nhìn xem Chu Quang không gì sánh được tiểu tụy bộ dáng, sau đó đột nhiên lại nghĩ đến trước kia thế giới vị kia anh em.
Sau đó nhớ tới trên mạng tin tức,
một trận bất đắc dĩ.
Chương 6.
Thẩm Lãng lần thứ nhất khẩn cầu chương 06, Thẩm Lãng lần thứ nhất khẩn cầu, canh 1, trước kia thế giới có một bộ phim. Bộ phim này tên gọi ta không phải dự thần.
Bộ phim này, Thẩm Lãng chọn bẹn nhìn 5 lần, không nói bộ phim này chi tiết mạch lạc, liền nói rất nhiều lời kịch Thẩm Lãng đều nhớ phi thường rõ ràng, thí dụ như, ta bán thuốc nhiều năm như vậy, phát hiện trên đời này chỉ có một loại bệnh, bệnh nghèo thí dụ như hắn mới 20 tuổi, hắn chỉ là muốn còn sống, phạm vào tội gì?
Thí dụ như.
Nhưng là, mặc dù đây là một bộ phim tốt, nhưng là bộ phim này đề tài thật sự là quá nặng nề. Nặng nề đến để Thẩm Lãng tiềm thức không đi nghĩ bộ phim này mạch lạc đến cùng là cái gì.
Hai thế giới rất nhiều nơi không giống với,
nhưng là có một số việc lại phi thường giống.
Thí dụ như,
Thẩm Lãng vừa nhìn thấy bị bắt dược thần sự kiện.
Thẩm Lãng trong phòng làm việc hết sức chăm chú tra xét vị này gọi Dương Vĩnh người hiểm nghi cố sự, sau đó hắn bén nhạy ý thức được chính mình đang đứng ở một cái phi thường kỳ quái thời kỳ bên trong.
Thẩm Lãng lại tra một chút liên quan tới Dương Vĩnh chuyện khởi nguyên, còn có bị bắt về sau trên internet phê văn về sau, coi lại một chút trước mắt hoa hạ đối với dược vật quản chế cùng điều khoản án lệ.
Thẩm Lãng chau mày, ta không phải dược thần bộ phim này kịch bản là tốt viết dựa theo Thẩm Lãng ký ức, cùng trước đây biên kịch kinh nghiệm, kịch bản này lấy ra hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là, lấy trước mắt tình huống đến xem, Thẩm Lãng hoàn toàn không có cách nào đập loại này để tài phim, mặc dù trước mắt Thẩm Lãng cùng ban ngành liên quan xem như linh kết nối đến quan hệ bình thường, thế nhưng là,
lời này phim thật đúng là không cho phép đập, đến đập phê.
Chu Đạo,
muốn hay không khiêu chiến một cái người cho tới bây giờ đều không có khiêu chiến qua nhân vật.
A,
Thẩm Tổng, mặc kệ cái gì nhân vật, chỉ cần ngươi cảm thấy ta phù hợp, ta liền diễn.
Người tại lạc lối chi lão mụ bộ phim này đối với Chu Đầu Chọc đả kích là phi thường sâu.
Chu Đầu Chọc,
từ trước đó năm đóng phim, đến những năm này trở thành trúc tuổi phiến đạo diễn, đồng thời một lần là nổi tiếng. Những năm này hắn thật sự là quá thuận, tại thuận thời điểm chính mình lớn bao nhiêu dạ tâm, tại thất bại về sau liền lớn bấy nhiêu tuyệt vọng.
Một người bi kịch nhất cũng không phải là thất bại, mà là sau khi thất bại bắt đầu bản thân hoài nghi, cuối cùng đã mất đi đối với thành công lòng tin, chính mình cho mình chế tạo vô tận tuyệt vọng cảm xúc.
Chu Đầu Chọc đại khái là một người như vậy.
Nhưng là, không biết vì cái gì, tại tuyệt vọng nhất thời điểm, Chu Đầu Chọc trong đầu liền sẽ toát ra Thẩm Lãng.
Sau đó,
tựa như bắt lấy cái gì cây cỏ cứu mạng,
phản phất trong tiềm thức, liền coi Thẩm Lãng là thành chính mình chúa cứu thế.
Loại tâm tình này ngay cả Chu Đầu Chọc chính mình cũng cảm giác được chấn kinh.
Chúng ta đi trong sở làm gì?
Nhìn ngươi.
A.
Chu Đầu Chọc ngơ ngác nhìn Thẩm Lãng, sau đó lên Thẩm Lãng xe.
Xe tải.
Ngừng, từ bên ngoài đến xe cộ không cho phép dừng ở bên trong.
Đến cá nhân đăng ký một chút, các ngươi đừng mang khẩu trang cùng cái mũ, kính dâm cũng hái một lần.
A, thật có lỗi.
Tính danh.
Thẩm Lãng.
Nghề nghiệp.
Truyền hình điện ảnh hành nghề người.
Ừm, chờ một chút ngươi là.
Thẩm Lãng.
Thẩm Đạo.
Gác cổng ngẩng đầu, khi thấy Thẩm Lãng về sau, lập tức mở to hai mắt nhìn.
Hơn 10 phút về sau,
Thẩm Lãng đi vào trong sở, sau đó, rất nhiều cảnh sát nhân dân đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Thẩm Lãng vậy mà lại xuất hiện tại trong sở, mà lại là lái một chiếc xe tải tiến đến.
Thẩm Lãng.
Cảnh sát Trần.
A.
Thẩm Lãng, ngươi sẽ không phải lại nói cái gì nói hiệu nói vượn sự tình, bị đưa trở vào a.
Khu khu.
Thẩm Lãng nhìn xem tư thế hiên ngang hoa khôi cảnh sát Trần An Nhược nhìn một chút chính mình chung quanh về sau lộ ra biểu tình cổ quái về sau, Thẩm Lãng lập tức có chút lúng túng nhỏ. Chiều Dương trại tạm giam bên trong, Thẩm Lãng cũng không thể xem như lạ lắm. Có lẽ nói, có một đoạn thời gian, Thẩm Lãng liên tục tiến đến nhiều lần, mà lại lúc tiến vào, đều là mang theo pháp chế tiết mục quang hoàn tiến đến, rất nhiều người tại gọi đùa Thẩm Lãng xuất đạo là pháp trị kênh xuất đạo, mà lại là bị xem như lừa dối điển hình đem thả tiền đến. Chu Đầu Chọc đi theo Thẩm Lãng phía sau, nhìn thoáng qua Thẩm Lãng cùng Trần An Nhược quen thuộc dạng, sau đó nghĩ đến Thẩm Lãng bộ phim đầu tiên thanh xuân của chúng ta, a Thẩm Lãng chính là kéo vị này Hoa Khôi cảnh sát nhập bọn. Lần này tới là làm cái gì? Gặp cá nhân.
Ừm.
Gặp ai? Chính là cái kia Trần Vĩnh.
A.
Chính là cái kia đi Ấn Độ mua thuốc giả. Xem như thế đi, muốn theo hắn tâm sự có thể không?
Ngươi biết hắn?
Xem như nhận biết đi, tại trên mạng nhận biết rất lâu. Trần Vĩnh ở tại trong sở đã hơn một tuần lễ. Trong sở hết thể cũng còn tốt, chính là không có gì tự do. Hắn vẫn luôn là một cái tương đối người nhát gan, hắn biết mình xúc phạm pháp luật, nhưng là không biết vì cái gì, nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì e ngại cảm giác, ngược lại rất tự nhiên ở lại.
Bất quá,
hắn căn bản là không có nghĩ đến tại trong sở đột nhiên nghe được một thanh âm, khi hắn ngẩng đầu thời điểm, hắn khó có thể tin nhìn trước mắt, thậm chí cũng không tin ánh mắt của mình.
Trần tiên sinh,
Thẩm đạo. Trần Vĩnh bỗng nhiên lắc đầu, sau đó sững sờ nhìn xem Trần An Nhược bên cạnh Thẩm Lãng.
Đây là sự thực.
Thẩm Lãng đột nhiên xuất hiện ở trong sở, sau đó đều tên của mình.
Đây là
thế nào?
Hắn đầu óc trống rỗng.
Trần tiên sinh, ta lần này tới chỉ cần là muốn theo ngài hỏi thăm một sự kiện, ta có thể hỏi một chút ngài làm sự tình, cùng trên internet nói giống nhau sao?
Ngài buôn bán Ấn Độ thuốc giả?
Thẩm đạo,
ta không có bán thuốc giả, nhưng là ta biết chính mình xúc phạm pháp luật.
Ngài hối hận không?
Thẩm đạo,
ta cũng không hối hận, ta chỉ là rất khó chịu, rất nhiều người đều không có tiền, ăn không nổi đắt đỏ thuốc đặc hiệu. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi chết, hoặc là tuyệt vọng còn sống. Loại cảm giác tuyệt vọng này cảm giác, ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, rõ ràng là ban ngày, rõ ràng có ánh nắng, nhưng là, ngươi thấy lại là hắc ám, những dược vật kia, ta không có làm thành là lợi nhuận đến dùng, ta chỉ là muốn để rất nhiều người đều ăn được thuốc. Nhưng là, Trần tiên sinh, ngài có hay không ý thức được, hành động của ngài, tựa hồ đã tổn hại đến một chút người lợi ích đâu.
Một cái thuốc nghiên cứu chế tạo là cần rất lớn chi phí.
Thẩm Lãng híp mắt lại lộ ra dáng tươi cười.
Ta không biết, nhưng là, chẳng lẽ tiền so mệnh còn trọng yếu hơn?
Trần Vĩnh nhìn xem Thẩm Lãng.
Dĩ nhiên không phải.
Thẩm Lãng lắc đầu.
Trần An Nhược nhìn thoáng qua Thẩm Lãng cùng Trần Vĩnh.
Trần Vĩnh ánh mắt mang theo tuyệt vọng, nhưng thanh âm lại tràn đầy không cam tâm.
Trên thực tế, Trần An Nhược tình tiết vụ án, nàng là phi thường hiểu rõ, nhưng là giống như vậy tình tiết vụ án, nàng Trần An Nhược thật không có biện pháp gì.
Dù sao, nàng là tư pháp cơ cấu một thành viên, liền xem như đồng tình, cũng không có cách nào làm cái gì.
Trong lúc này liên lụy đến lợi ích cùng đồ vật thật sự là rất rất nhiều, đây cũng không phải là một sự kiện, mà là một hạng phi thường khổng lồ quy tắc quyền lực.
Lúc đầu bản thân hoài nghi, đối với phim hoàn toàn tuyệt vọng Chu Đầu Chọc khi nhìn đến Trần Vĩnh ánh mắt về sau, tim của hắn không hiểu run rẩy một chút.
Không biết vì cái gì, đặc biệt là nhìn thấy Chu Đầu Chọc câu kia, tiền so mệnh trọng yếu câu nói này,
liên phản phất trái tim bị thứ gì đâm một dạng.
Hai ngày sau, chính là khởi tố thẩm phán, ngài khẩn trương sao?
Ta làm sao phán đều có thể, nhưng là, bọn hắn làm sao bây giờ à, nếu như không có những thuốc kia mà nói, bọn hắn
không chống được bao lâu.
Yên tâm đi.
Tại kết quả đi ra trước đó, những người này tạm thời giao cho ta đi, tiếp đó, ngươi trước an tâm ở chỗ này lấy.
Thẩm đạo, ngươi.
Chính như ngài nói, mệnh so tiền quan trọng hơn không phải sao.
Thẩm đạo, ta.
Khi thấy Thẩm Lãng dáng tươi cười về sau, Trần Vĩnh cái mũi chua chua.
Hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện.
Từ đầu đến cuối, Thẩm Lãng là lý giải hắn.
Mà lại, phi thường hiểu hắn.
Các ngươi hẳn là có cái gì bày đi, đem ta kéo vào trong đám đi.
Thẩm Lãng.
Thế nào?
Ngươi
có thể làm được so với chúng ta muốn bao nhiêu?
Ta hết sức thử một chút.
Ừm, mặc dù không biết nên nói cái gì, có thể sẽ đụng phải rất nhiều lực cản, nhưng là, cố lên.
Ha ha.
Khi Thẩm Lãng ngồi lên xe tại lúc rời đi, Trần An Nhược nhìn xem Thẩm Lãng rời đi phương hướng, ánh mắt tán lên từng bể sóng gợn lan tan. 5 năm trước, vừa gặp Thẩm Lãng thời điểm, Thẩm Lãng hay là một cái miệng đầy đều là lợi ích, làm sao tiết kiệm tiền, làm sao kiếm tiền đạo diễn nhỏ. Mặc dù trên người có rất nhiều chính năng lượng địa phương, nhưng là những này chính năng lượng lại trên cơ bản đều là vây quanh lợi ích tới.
Nhưng là, 5 năm sau, Thẩm Lãng tựa như hoàn toàn đổi một người, trên thân tựa hồ đã nâng lên chiếu nặng đánh,
giống như là một cái được ký thác hy vọng người.
Theo xe tải biến mất tại mênh mông trong tầm mắt về sau, Trần An Nhược lúc này mới quay đầu.
Khi nàng quay đầu trở lại thời điểm, bên cạnh vây quanh một đám kích động đồng sự.
"Trần Sở, ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút Thẩm Lãng cố sự sao?"
"Đúng vậy a, vừa rồi Thẩm đạo đi được quá mau, không làm đến gấp ký tên."
"Trần Sở, lần sau Thẩm đạo tới thời điểm, có thể hay không sớm cùng chúng ta nói một chút?"
Chu Đầu Chọc thấy được từng cái người bệnh trong nhà nằm, mặc dù nhìn rất tiểu tụy, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy hy vọng.
Hắn thấy được rất nhiều người tại hỏi đến liên quan tới Trần Vĩnh cố sự, rất nhiều người bệnh quyết định viết một phong liên danh tin, hy vọng ban ngành liên quan có thể đối với Trần Vĩnh từ nhẹ xử phạt.
Sốc nổi trong vòng giải trí, Chu Đầu Chọc gặp qua rất nhiều lục đục với nhau sự tình.
Nhưng là, như loại này tình cảm chân thành tha thiết, hắn nhưng căn bản chưa từng thấy bao nhiêu, sau đó, hắn phát hiện chính mình tuyệt vọng, cùng bọn hắn tuyệt vọng so ra, đơn giản không đáng một đồng.
Có lẽ,
tại sinh mệnh trước mặt, sinh mệnh đồ vật đều không đáng tiền đi.
Thẩm tổng, cho nên chúng ta
muốn đập phim chính là cố sự này, mà ngươi muốn diễn nhân vật chính là Trần Vĩnh nhân vật này.
Nhưng là, chúng ta cũng không biết kết cục là cái gì,
cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp tại trong hiện thực làm một cái tốt kết cục không phải sao?
Giờ khắc này Chu Đầu Chọc đột nhiên minh bạch Thẩm Lãng rốt cuộc muốn làm gì.
Hắn thật sâu hô một hơi.
lại nhìn Thẩm Lãng thời điểm, ánh mắt liền thật phức tạp. Trầm mặc hồi lâu. "Thẩm tổng, thế nào? Ta về sau cùng ngươi đi."
"A, Trương thúc, có rảnh không?"
"Có rảnh, nói đi, chuyện gì?"
"Liên quan tới Trần Vĩnh sự tình."
"Cái nào?"
"Đúng đấy, trên internet cái kia bán thuốc giả Trần Vĩnh.
Ngươi muốn làm cái gì?"
"Ngươi cũng nghĩ bán thuốc giả?
Ta muốn làm ít đồ, ngươi có thể hay không giúp ta một chút?"
Trương Thăng khó có thể tin nhìn xem điện thoại.
Nếu như hắn nhớ không lầm, Thẩm Lãng còn là lần đầu tiên lấy loại giọng điệu này cùng hắn nói chuyện. Lúc đầu trêu chọc biểu lộ đột nhiên nghiêm túc.
"Chương 7, Lãng ca lại đang lén lút làm việc tốt rồi."
"Chương 7, Lãng ca lại đang lén lút làm việc tốt rồi."
Canh 2, trời chiều quang mang chiếu vào Trương Thăng trong văn phòng.
Đây là Thẩm Lãng lần thứ nhất đi vào Trương Thăng phòng làm việc.
Hắn ngắm nhìn bốn phía, cái này phòng làm việc cho Thẩm Lãng ấn tượng đầu tiên chính là trong văn phòng khắp nơi đều là đủ loại sách, trừ sách bên ngoài, trên bàn công tác còn chồng lên một đống văn bản tài liệu. Xem văn kiện bộ dáng, Trương Thăng nhưng so sánh Thẩm Lãng bận điệu nhiều. Ban ngành liên quan lão đại, Trương Thăng quản cũng không phải phim, mà là toàn bộ Hoa Hạ trong ngoài truyền thông. Làm sao đột nhiên đối với thuốc giả sự tình cảm thấy hứng thú? Trương Thăng nhìn thấy Thẩm Lãng đi tới về sau cười để cho người ta cho Thẩm Lãng rót một chén Tây Hồ Long Tỉnh. Cũng không phải hứng thú, chẳng qua là cảm thấy muốn làm một ít chuyện.
Đây là cái gì?
Những người bệnh kia danh sách cùng Trần Vĩnh ra sổ sách ghi chép, ra sổ sách ghi chép bên trong cũng không có bất luận cái gì lợi nhuận phương án, rất nhiều người bệnh tiền vốn, thậm chí là Trần Vĩnh chính mình ứng ra. Đối với trầm hạt bệnh mạch huyết, trong nước có thuốc đặc hiệu, nhưng là thuốc đặc hiệu rất đắt, một tháng một hộp thuốc giá cả liền muốn chừng 3 vạn, kẻ có tiền có lẽ không quan trọng, nhưng là những cái kia không có tiền người. Thẩm Lãng uống một ngụm trà, biểu lộ rất nghiêm túc nhìn xem Trương Thăng.
"Ừm," nói tiếp.
Trương Thăng nhìn xem tư liệu gật gật đầu.
"Nhiều khi, chúng ta đều sẽ tránh cho đem sinh mệnh cùng tiền tài liên hệ tới, nhưng là, tại chúng ta không thấy được tầng dưới chót, lại cất giấu rất nhiều bi ai, chính như Trần Vĩnh đang tại bảo vệ trong sở nói, bọn hắn ăn không nổi thuốc đặc hiệu, chỉ có thể chờ đợi chết. Mà Trần Vĩnh trước mắt trong mắt của ta, hắn làm sự tình cũng không phải là thuần túy xuất phát từ thương nghiệp lợi ích, mà là quả thật đang là mối họa người cân nhắc. Hắn mua Ấn Độ thuốc giả, đúng là xúc phạm trước mắt Hoa Hạ pháp luật, nhưng từ nhân tính phương diện tới nói, hắn chỉ là muốn còn sống, mà những người khác cũng nghĩ còn sống, những này lại có cái gì sai?" Dưới trời chiều, Thẩm Lãng chậm rãi nói ra những lời này, đang nói xong những lời này về sau, Thẩm Lãng sâu kín thở dài một hơi. Trương Thăng yên lặng nhìn xem cái này một chồng tư liệu, cùng trên tư liệu từng tấm người bệnh ảnh chụp. Hắn hiểu được Thẩm Lãng đang nói cái gì, đồng thời hiểu hơn trước mắt vụ án này bên trong chỗ tồn tại mâu thuẫn điểm. Những này là những người bệnh kia liên danh tin.
"Chuyện này ta hiểu được, ta sẽ cùng ngành tương quan lên tiếng chào hỏi, nhưng pháp bất dung tình, rất nhiều thứ cũng không phải ta có thể nói tính toán, mấu chốt vẫn là phải nhìn xem tư pháp cơ cấu đối với Trần Vĩnh phán phát."
Trương Thăng nhìn xem Thẩm Lãng nói ra.
"Ta muốn làm cũng không phải là những thứ này."
"Đó là cái gì?"
Trương Thăng nhìn xem Thẩm Lãng.
"Có thể sửa đổi một chút Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa thuốc bắc phẩm quản lý pháp bên trong liên quan tới thuốc giả phán định điều lệ sao?"
"Ngươi muốn đổi cái gì?"
Khi Thẩm Lãng nói ra câu nói này thời điểm, Trương Thăng híp mắt lại, ánh mắt hiện lên một tia chấn kinh.
Đúng là chấn kinh.
Mới đầu, Trương Thăng là coi là Thẩm Lãng muốn cứu một chút Trần Vĩnh, nhưng là, Trương Thăng căn bản nghĩ không ra, Thẩm Lãng vậy mà đánh lấy cái chủ ý này.
"Năm nay không phải có người đại hội nghị sao?
Ta muốn lấy, có thể hay không cái kia một hạng điều khoản đổi một chút, lấy hiệu quả trị liệu, chân thực xem xét chữa bệnh hiệu quả là chuẩn."
"Thẩm Lãng, ngươi biết trong này có bao nhiêu mâu thuẫn, gặp được bao nhiêu lực cản sao? Ngoài ra, liên lụy đến bao nhiêu thứ sao?"
Trương Thăng nghe được Thẩm Lãng nói câu nói này, thời điểm thanh âm không gì sánh được nghiêm túc.
"Ta biết, nhưng là, có một số việc luôn luôn cần phải đi làm không phải sao?"
Thẩm Lãng gật gật đầu, hỏi lại:
"Thẩm Lãng, chuyện này ta sẽ coi trọng, bất quá, trong đó lực cản sát thực không nhỏ, ta sẽ phản hồi cho ngành tương quan cụ thể có thể sẽ mở một trận hội nghị, bất quá, chân chính có thể quyết định chuyện này người, cũng không phải là ta,
mà là ngươi."
Trương Thăng đột nhiên nhìn chằm chằm Thẩm Lãng.
"Ta,
ngươi làm một hạng đề án đi, đồng thời ngươi tự mình tại người trên đại hội, đem cái này đề án phát lên đi."
"Ta có thể đi sao?"
"Khi đại biểu nhân dân toàn quốc, đối với ngươi mà nói cũng không phải là việc khó gì. Chân chính cải cách cho tới bây giờ đều là rất khó.
Không thể phủ nhận, trước kia thế giới quả thật bởi vì chuyện này mà cải cách, nhưng là
ai cũng không biết trong này có bao nhiêu người đang chạy bên trong chạy ra, lặp đi lặp lại cân nhắc, mới làm ra một phần cải cách đề án.
Hoa Hạ dù sao cũng là một cái đại quốc gia, đặc biệt là đối với y dược những đại sự này tình, rất nhiều thứ đều tương đối mẫn cảm."
Thẩm Lãng tại nghe xong Trương Thăng lời nói về sau, cuối cùng gật gật đầu.
"Thật yêu người xem các bằng hữu mọi người tốt, ta là pháp chế Hoa Hạ tổ chuyên mục tiểu trường, hôm nay chúng ta đem phỏng vấn một chút phi thường đặc thù quân thể. Tin tưởng mọi người đối với gần nhất xôn xao thuốc giả án hiểu rõ vô cùng, như vậy, hiện tại, chúng ta đi theo tổ tiết mục, thực địa đi xem một cái những này đặc thù đáng người.
Trần Vĩnh thuốc giả án, tại Hoa Hạ quả thật viên náo xôn xao.
Rất nhiều hệ chặt công chúng, VDE Media đem chuyện này đều cho náo lên mịp rồi lọc đỉnh hot setup, trên internet trừ đối với người bệnh đồng tình bên ngoài, còn có một bộ phận người đối với Trần Vĩnh cảm giác được kính nghệ, thậm chí rất nhiều người đều coi Trần Vĩnh là thành đúng vậy thuốc hiệp.
Pháp chế Hoa Hạ tổ tiết mục tự nhiên đối với chuyện này cũng rất để ý, phóng viên Trương tự mình dẫn đội, đi vào mấy cái người bệnh trong nhà.
Đây là chúng ta trước kia ăn thuốc.
Chúng ta bây giờ đã căn bản không ăn nổi, kỳ thật, ta đã sớm chết.
Phòng vấn bên trong, Tiểu Trương thấy được đến không hết bình thuốc hộp thuốc chồng chất tại trong phòng.
Một vị miễn cưỡng lộ ra nụ cười nữ chủ nhân nhìn xem nằm ở trên giường, xanh sao vàng gọt mang theo khẩu trang trợ phu.
Sau đó, giảng thuật bọn hắn một nhà này kinh lịch,
thậm chí sợ phóng viên Trương không dám tin, còn xuất ra trước kia ảnh chụp. Trên thực tế, cái này đã từng là một nhà rất giàu có gia đình. Nhưng là, lại giàu có gia đình, cũng chịu không được một năm mấy trăm ngàn tiêu hao. Chúng ta ban phòng ở, chúng ta chính là vì chữa bệnh. Chúng ta chỉ là muốn còn sống. Rất nhiều nền tảng live sở trẻ ảm khán giả thấy cảnh này thời điểm, rất nhiều người đều cảm giác cái mùi hế ẩm, đặc biệt là khi nhìn đến cái này phụ nữ nói muốn khi còn sống, một số người càng là cảm giác được ở sâu trong nội tâm rung mạnh. Ta biết Trần Vĩnh muốn bị thẩm phán, ta hy vọng các ngươi có thể cho hắn một cơ hội. Nếu như không có hắn, chúng ta thật. Phát sóng trực tiếp kết thúc về sau, lúc đầu trên mặt còn có nụ cười phóng viên Trương vành mắt hồng hồng. Rời đi gia đình này về sau, phóng viên Trương thậm chí xoa xoa chảy ra nước mắt. Chân chính nhìn thấy mà giật mình đồ vật, thường thường là trước mắt người nhìn thấy, chân thật nhất đồ vật. Phía dưới, chúng ta lại đi nhìn xem tiếp theo gia đình. Ừm. Chiếc này xe tải là ai? Cái này đem đường đều ngăn chặn, sao có thể đậu ở chỗ này? Khi phóng viên Trương phỏng vấn đến nhà thứ hai thời điểm, phóng viên Trương thấy được một cỗ xe tải ngăn tại đầu ngõ, vừa bạn đem phỏng vấn xe cho đọc ngăn chặn. Này làm sao làm trái quy tắc dừng xe a? Phỏng vấn xe lái xe đoán trách một câu, xuống xe đi tìm một chút xe này chủ xe người. Tình huống như thế nào? Trời, bây giờ còn có tố chất kém như vậy người sao? Chỗ nào dừng xe không tốt đường, nhất định phải đậu ở chỗ này. Đường này đều bị ngăn cản được không? Hiện tại trên thế giới này, tố chất kém người càng ngày càng nhiều. Ai, chính là bởi vì tố chất kém, cho nên thế giới này mới biến thành dạng này. Hay là Yên Kinh giấy phép, thật ném Yên Kinh người mà ta. Gọi xe kéo kéo đi. Liền không thể dừng ở bãi đỗ xe sao? Loại này hẻm nhỏ bên cạnh, xe kéo đều không nhất định đi vào tới. Ra ánh sáng hắn. Hung hăng ra ánh sáng người này. Ai? Nền tảng live sở trệ ảm bên trong đám dân mạng một trận tiếng mắng. Rất nhiều dân mạng khi nhìn đến chiếc này kim quan xe tải ngừng lại không nhúc đích, để phỏng vấn lái xe bất động về sau, nhao nhao mắng lên. Một số người đã bắt đầu treo lên 114 chuyển số xe gõ. Nhưng là, ngay tại dãy số vừa thông qua đi thời điểm, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy một cái mang theo khẩu trang, kim bao thân ảnh từ trên xe đi xuống, đối mặt với lái xe hỏi thăm, một trận thật có lỗi. Nhưng là, ngoa tạo, người này, Lãng ca, chờ một chút, thật hay giả? Lãng ca đang làm gì? Trước kia là dính líu lừa dối người, hiện tại là dính líu loạn dừng xe. Phát sóng trực tiếp bên trong trong nháy mắt một trận vui mừng, nhưng là vui mừng đằng sau, càng nhiều người lại là phi thường tò mò, Thẩm Lãng nhân vật như vậy tại sao phải tại dạng này trong hẻm nhỏ, mà lại, giống như cải trang cách ăn mặc, một người lái một chiếc không tính phá, nhưng tuyệt đối không mới xe tải. Một số thời khắc, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Thẩm Lãng nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình lại gặp một cái người quen thuộc. Pháp chế Hoa Hạ phóng viên Tiểu Trương, cùng Tiểu Trương đoàn đội phỏng vấn xe. Trong không khí lại ngưng kết lấy từng đợt không nói được xấu hổ cảm giác. Thẩm đạo, người đây là? Phóng viên Trương nhìn xem Thẩm Lãng, đặc biệt là nhìn thấy Thẩm Lãng trong tay một chồng tài liệu và vài hộp thuốc, cùng một bao đồ dùng hàng ngày về sau, lập tức một trận chấn kinh. Nàng bén nhạy nhìn ra được, Thẩm Lãng trong tay thuốc là bệnh bạch huyết chính bản trao quyền thuốc. Khu, chính là trùng hợp tới. Người thuốc, những này là? Ngay lúc này, trong phòng truyền đến một trận thanh âm. Tới rồi sao? Chúng ta đi ra. A Di Đà Phật, người tốt có hảo báo, người tốt có hảo báo. Tạ ơn Trần Vĩnh, làm phiền ngươi cùng Trần Vĩnh tiên sinh nói một tiếng, chúng ta tạ ơn hắn đại ân đại đức. Một vị tóc hoa dâm láo mãi mãi cầm điện thoại đi ra. Trước tiên tiên sinh nhìn xem Thẩm Lãng, sau đó lại liếc mắt nhìn những người khác. Các ngươi đây là? Nhìn thấy nhiều người như vậy về sau, nàng tựa hồ bị hù dọa. A, những người này chỉ là đi ngang qua. Lưu mãi mãi, ta là Trần Vĩnh phái tới, đây là Trần Vĩnh đưa cho ngươi thuốc, cùng ngươi nắm Trần Vĩnh vật mua được, ngươi trước cất kỹ rồi. Hiện tại tiền hàng thanh toán xong a, ta phải đi, xe đến chuyển một chút. A, tốt, tốt. Thẩm Lãng đối với phóng viên Trương nháy mắt. Cái này, Lãng ca, thật xin lỗi, mới vừa rồi còn mắng ngươi đem xe ngăn chặn, hiện tại, Lãng ca, thật xin lỗi, Lãng ca, vì cái gì ta có loại rất khó chịu cảm giác. Trong phát sóng trực tiếp, tất cả mọi người nghe được mang theo khẩu trang cái mũ Thẩm Lãng nói ra những lời này, tất cả mọi người minh bạch. Nguyên lai, Thẩm Lãng giả mạo Trần Vĩnh nhân viên công tác, sau đó len lén đem thuốc giả đổi thành chất dược, đồng thời mang theo một chút đồ dùng hàng ngày tới. Phóng viên Trương ngây ngẩn cả người, chẳng những phóng viên Trương ngây ngẩn cả người, những cái kia đám dân mạng cũng ngây ngẩn cả người. Nền tảng live sở trệ ảm bên trong, một trận cảm động thanh âm vang lên. Căn bản không có người hoài nghi Thẩm Lãng đang làm dáng, bởi vì tất cả mọi người biết, lấy Thẩm Lãng trước mắt danh tiếng, Thẩm Lãng hoàn toàn không cần thiết giả vờ giả vịt. Mà lại, pháp chế Hoa Hạ dạng này phía quan phương tiết mục, làm sao lại giúp đỡ giả vờ giả vịt? Chương 8, thời thiết lập mộng tưởng. Chương 08, thời thiết lập mộng tưởng. Canh 1. Tật bệnh nói theo một ý nghĩa nào đó là công bằng, mỗi người đều sẽ sinh bệnh, nhưng là, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là không công bằng, có ít người ngã bệnh, có thể có tiền trị, mà có ít người ngã bệnh thì trước kia không hiểu rất nhiều thứ thời điểm, vẫn có thể vui vẻ, chí ít ban đầu ở trong quán internet cả ngày suốt đêm thời điểm, cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới cái gì những vật khác, nhưng là, theo nhìn thấy đồ vật càng nhiều, sau đó càng là hiểu rõ đến một ít gì đó, thì càng cảm giác được bất đắc dĩ. Ta biết, trên internet có rất nhiều người đều đang nói ta đang làm chuyện tốt, nhưng là, lần này cũng không phải là ta, chân chính làm việc tốt, cho tới bây giờ đều không phải là ta. Những vật này, cũng quả thật là Trần Vĩnh tiên sinh nắm ta tới, Trần Vĩnh trong tay có một phần danh sách, mà phần này danh sách, là các bệnh nhân ủy thác Trần Vĩnh tiên sinh hỗ trợ mang thuốc, hắn mang không đến, chỉ có thể ta giúp đỡ mang tới, đây là Trần Vĩnh tiên sinh tấm lòng thành. đám dân mạng thấy được Thẩm Lãng tiếp nhận phỏng vấn thời điểm lời nói. Sau khi nói xong, nhìn thấy Thẩm Lãng vẻ mặt nghiêm túc, tất cả mọi người không hiểu cảm thấy cái mũi hế ẩm. Trên thực tế, mặc dù Thẩm Lãng một mực nói là Trần Vĩnh nhắc nhở hắn làm, nhưng là đám dân mạng cũng không phải là đồ ngốc. Trần Vĩnh là ai? Thẩm Lãng là ai? Hai người hoàn toàn không phải tại trên cùng một cấp độ được không? Bất quá, nếu Thẩm Lãng nói như vậy Thẩm Lãng tuyệt đối có lý do của mình, như vậy, đám dân mạng có thể làm, cũng chỉ có duy trì Thẩm Lãng. Đương nhiên, ngoài ra, khi hiểu rõ đến càng nhiều người bệnh tình huống, hiểu rõ đến càng nhiều ngày hơn giá thuốc sự tình về sau, rất nhiều người bắt đầu mắng lên giá trên trời thuốc đặc hiệu, mắng lên rất nhiều vô lương thương nhân kiếm lời tiền đen, ăn máu người màn đầu, chỉ biết là kiếm tiền, lại tổn hại sinh mệnh, là một đám đao phủ các loại chư loại khó nghe ngôn ngữ. Chấm hạt bệnh bạch huyết thuốc đặc hiệu công ty, nghiên cứu Ninh công tư tại ngắn ngủi mấy giờ thời gian cũng chưa tới bên trong, liền bị đẩy lên mịt rồi lọc đỉnh hot seat. Chuyện này, trong nháy mắt như là nhóm lửa như hỏa diễm bị làm lớn chuyện. Dư luận đã hoàn toàn hướng phía một phương hướng khác đi. Thậm chí, rất nhiều người bắt đầu đánh lấy Thẩm Lãng danh hào, tại trên mạng kháng nghị lên giá trên trời thuốc, đem chế dược công ty tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Nhìn thấy trên internet một đống lớn tiếng mắng tin tức về sau, Thẩm Lãng đột nhiên ý thức được mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Đúng vậy, chuyện ngu xuẩn. Chuyện này, kỳ thật cấp trên đã coi trọng, mà chính mình fan này ngôn luận, mặc dù không có ý tứ, nhưng rất dễ dàng cũng làm người ta lý giải lệch ra, mà lại trực tiếp đem rất nhiều mẫn cảm đồ vật cho điểm ra. Sau đó, rất nhiều quần tình sục sôi đồ vật một khi bị nhen lửa, vậy liền như là một cỗ pháo hoa mở dạng, trực tiếp sẽ bạo tạc, mà lại bạo tạc hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chuyện này, vốn là không có gì đúng sai. Những người bệnh kia có lỗi sao? Không có sai. Muốn mạng sống, lại có cái gì sai đâu? Trần Vĩnh có lỗi sao? Trần Vĩnh cũng không sai, dù sao hắn là tật bệnh người bệnh, rất lý giải loại thống khổ này, đồng thời cũng đồng tình bọn hắn, thậm chí còn chính mình dán một chút tiền, bước lên phong hiểm mang thuốc. Như vậy, nghiên cứu Ninh công tư có lỗi sao? Giá trên trời thuốc, nhìn như là hết thảy vấn đề căn nguyên, nhưng trên thực tế, người ta nghiên cứu chế tạo loại thuốc này là có độc quyền, mà lại ánh sáng nghiên cứu chế tạo loại thuốc này bản thân liền tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực, nếu như tiêu thụ về sau, về không được bản, hoặc là không đạt được muốn hiệu quả, như vậy nghiên cứu tính tích cực làm sao bây giờ, ai sẽ hoa đại tâm tư đi nguyện ý đi nghiên cứu cái này. Mà bây giờ, Thẩm Lãng một phen ngôn luận, trực tiếp đem ngọn hỏa diễm này cùng mâu thuẫn toàn bộ đốt lên. Thẩm Lãng trước tiên cho Trương Thăng gọi một cú điện thoại. Trong điện thoại, Thẩm Lãng cùng Trương Thăng hàn huyên thật lâu, trò chuyện xong về sau, Thẩm Lãng lại tự mình cho nghiên cứu Ninh công tư người phụ trách gọi một cú điện thoại. Chờ đến nói chuyện điện thoại xong về sau, đã là lúc đêm khuya. Chờ đến ngày thứ hai, tân binh phía quan phương mịp rộ lọc đỉnh bên trong xuất hiện một thì thông cáo. Thông cáo nội dung rất đơn giản, chính là hy vọng mọi người lý trí đối đãi chuyện này, công ty đã cùng các phương diện đơn vị tiếp xúc, tranh thủ cho tất cả mọi người một cái trả lời chắc chắn. Đồng thời ban ngành liên quan phía quan phương mịp rộ lọc đỉnh cũng chính thức nói ra sẽ căn cứ tình huống thật châm trước thương lượng xử lý. Cuộc phong ba này mới thoáng chậm lại. Hai ngày sau, Trần Vĩnh chính thức mở phiên tòa. Đây là cùng một chỗ xã hội sự kiện, toàn bộ pháp viện bên ngoài đều bu đầy người. Lãng ca tới. Tới Lãng ca, ngươi có thể nói một chút sao? Lãng ca. Pháp viện bên ngoài, đến không hết người đều đang đợi, tất cả mọi người nhìn thấy mang theo khẩu trang cái mũ Thẩm Lãng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Một đám người như điên vây lại. Đương nhiên, ở trong đó, còn có rất nhiều bệnh nhân. Đối diện với mấy cái này phóng viên, Thẩm Lãng vẫn luôn là thật có lỗi, không thể trả lời ta cũng là đang đợi kết quả loại hình. Đi vào bên trong về sau, Thẩm Lãng cũng không có nói bất kỳ vật gì, hắn chỉ là lấy ra một phần liên danh tình cầu tin. Đồng thời đứng ở một bên lặng lặng nghe. Từ đầu tới đuôi, Thẩm Lãng đều không có nói bất luận cái gì một câu. Thẩm Lãng minh bạch, trận này kiện cáo nhân vật chính không phải mình, mà lại, hắn chỉ là một người đứng xem. Mấy giờ về sau, đối với Trần Vĩnh tuyên án kết quả đi ra. Pháp viện lúc đầu chống án hai hạng tội danh phương hại uy tín quản lý cùng tiêu thụ thuốc giả chính thức rút đơn kiện. Cuối cùng, tại một trận trong tiếng hoan hô, Trần Vĩnh vô tội phóng thích. Trần Vĩnh biểu lộ kích động, tìm kiếm khắp nơi lấy thân ảnh, muốn biểu thị một chút cảm tạ, bất quá hắn phát hiện lúc đầu đứng ở một bên Thẩm Lãng đã sớm rời đi. Ta phi thường cảm tạ Thẩm Lãng tiên sinh. Ta ở bên trong có một đoạn thời gian, Thẩm Lãng mấy câu, để cho ta cảm thấy lòng tin, để cho ta cảm thấy ta làm sự tình là có ý nghĩa. Đương nhiên, đồng thời, ta cảm thấy ấm áp. Về sau, ta sẽ không làm những này vi phạm pháp luật sự tình. Rời đi phía ngoài thời điểm, đối mặt với đến không hết phóng viên, Trần Vĩnh ngơ ngác nhìn một màn này. Sau đó, lộ ra một cái dáng tươi cười. Mà ở phía dưới trong đám người, Chu Đầu Chọc nhìn thấy màn này, hắn có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn cảm xúc. Sinh mệnh, có đôi khi thật sự là một cái đặc biệt nặng nề chủ đề. Mà tại cái đề tài này bên trong, lại dẫn một loại để cho người ta tuyệt vọng cùng hy vọng đồ vật. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay một cái cuốn vở tiêu đề. Tiêu đề này gọi ta không phải dược thần. Sau khi xem xong, hắn thật sâu hô một hơi. Sau đó, vừa nhìn về phía phương xa trước kia đã sớm rời đi xe tải. Hắn lúc đầu cho là mình cùng Thẩm Lãng chính lệnh, chỉ là trong phim chính lệnh, mà chân chính chính lệnh, cũng không phải là phim trình độ bên trên, cũng không phải tài hoa bên trên, chân chính chính lệnh, là nội tâm chính lệnh. Thẩm Lãng có thể thấy rõ ràng sâu trong nội tâm bản chất, đồng thời biết mình tồn tại ý nghĩa, đồng thời có thể làm một chút chính mình đủ khả năng sự tình. Mà chính mình nghĩ cho tới bây giờ đều chỉ có phòng bán vé xem phim được mất, đồng thời còn có thành tựu tích thu nhập phương diện chênh lệch. Loại chênh lệch này quả thực là khác nhau một trời một vực được không? Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, đến không hết đến từ bốn phương tám hướng phóng viên toàn bộ đem Thẩm Lãng công ty cho vây chật như nêm gối. Thẩm Lãng từ đầu đến cuối đều không có lộ mặt qua, thậm chí đều không có phóng viên nhìn thấy Thẩm Lãng từ trong công ty đi ra. Tiểu Trừ làm Thẩm Lãng người đại diện kiêm quản để ý nhân viên, đối mặt các ký giả hỏi thăm cũng chỉ có bốn chữ, đó chính là không thể trả lời. Bất quá, lục tục ngoe, trên mạng đều có một ít vụ bật mơ hồ ảnh chụp cùng không biết có phải hay không là chân thực tin tức. Một chút ảnh chụp là tại trong đêm khuya, một cái hư hư thực thực Thẩm Lãng thân ảnh từ ban ngành liên quan đi ra. Một cái khác chút ảnh chụp là Thẩm Lãng đồng dạng tại trong đêm khuya, đi vào nghiên cứu Ninh công tư cửa ra bảo, tựa hồ cùng nhân viên tương quan đang nói chuyện sự tình. Những cái kia lục tục vạch trần tin tức thì là vạch trần Thẩm Lãng ngay tại trong chuyện này rất bận rộn, tựa hồ gặp trở ngại gì, sau đó phản phục đi theo hiệp thương. Đồng thời, hoa bên dưới phim tập đoàn trong công ty, tựa hồ cũng có thân ảnh ra ra vào vào thân ảnh. Ngày 29 tháng 4, chữa bệnh ban ngành liên quan tuyên bố một việc đại sự. Đó chính là trước đó đắt đỏ thuốc đặc hiệu, giờ này khắc này đã chính thức tiến vào bảo hiểm y tế, đã không còn là trước đó bất luận kẻ nào đều không ăn nổi giá trên trời thuốc. Chuyện này một khi phát ra, lập tức đưa tới một trận hỗn động. Mà hỗn động phía dưới, trên internet càng là xuất hiện rất nhiều liên quan tới Thẩm Lãng nghe đồn. Ta nghe tân binh cái nào đó anh em nói, đương nhiên, cái nào đó anh em là ai, ta là không thể nói, tóm lại Thẩm Lãng vì chuyện này, rất nhiều ngày cũng không có chớp mắt, một mực tại đi vào đi ra vội vàng chuyện này. Ta cũng nghe nói, bất quá, ta nghe nói là Thẩm Lãng ngay tại biên một cái kịch bản, nhưng là, kịch bản này cũng không phải là Thẩm Lãng đâu, mà là Tần Nhân cùng Chu Đầu Trọc tự mình cầm đao, diễn viên chính, tựa như là Chu Đầu Trọc, đương nhiên, Thẩm Lãng tựa hồ cũng tại tham gia diễn, chỉ là, Thẩm Lãng tham gia diễn nhân vật, tựa hồ cùng dĩ vãng chúng ta quen biết nhân vật cũng khác nhau. A, nghe nói bộ phim này tên gọi Ta Không Phải Dược Thần. Trong này cải biên Trần Vĩnh Chân thực sự thích. Thứ đồ chơi gì? Thẩm Lãng cũng không có muốn marketing, hoặc là cho Ta Không Phải Dược Thần đánh quảng cáo ý tứ. Bởi vì Thẩm Lãng cảm thấy mình không nên như vậy. Nhưng là rất nhiều thứ cũng đã bắt đầu lan truyền nhanh chóng. Đồng thời, ban ngành liên quan cũng cố ý muốn cho bộ phim này xuất hiện ý tứ. Tại Dương Vinh tiếp nhận phỏng vấn bị hỏi đến phim thời điểm, Dương Vinh cũng không có phủ nhận, chỉ là mơ hồ không rõ lắc đầu. Như thế một làm, toàn bộ thế giới điện ảnh hoa hạ tựa hồ nổ tung đồng dạng, rất nhiều đám mê điện ảnh đều đang không ngừng bắt quái nghị muốn hiểu rõ đến bộ phim này tin tức. Tân Nhân cùng Chu Đầu Trọc chỉ cần vừa rời đi công ty, liền bị đếm không hết người vây hỏi cái này hỏi cái kia. Rất nhiều phóng viên cùng fan hâm mộ hỏi vấn đề thứ nhất là: người tốt, Thẩm Lãng tại trong bộ phim này tiếp khách xuyên một cái phá vỡ nhân vật này là ai? Làm sao phá vỡ? Có thể hay không diễn nhân vật phản diện? Bọn hắn thật phi thường muốn biết, bộ này Ta Không Phải Dược Thần bên trong, Thẩm Lãng đến cùng vai trò là cái gì nhân vật, hoặc là một loạt này Trần Vĩnh vụ án bên trong, đến cùng chân thực tình cảnh là dạng gì. Nhưng là, mặc kệ bọn hắn hỏi thế nào, Tần Nhân hai người đều lựa chọn trầm mặc không nói. Về phần Thẩm Lãng, cái này xôn xao chủ đề nhân vật thì phảng phất biến mất đồng dạng, không biết đi nơi nào. Ngươi tốt, cái này thời thiết lập mộng tưởng là của ngươi bản chức nghề nghiệp. Ừm, đúng. Nhân sinh phương hướng thành công học đạo sư. Đúng thế. Đại tướng Nam Ca Vương che mặt chuẩn bị hiện trường. Nhân viên công tác ngậm bực mà nhìn xem trên bảng biểu nghề nghiệp, đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Lúc đầu muốn tưởng biết, nhưng là tiếp tục biết, sách có thể muốn không có. Ta nhận lầm, không nên trang bức. Chương 9. Mời nói ra giấc mộng của các ngươi chương 09, mời nói ra giấc mộng của các ngươi, canh 1. Đập xong biến hình thần thoại về sau, Thẩm Lãng cảm giác toàn thân gánh đều tháo xuống. Hắn muốn nghỉ ngơi một chút. Sau đó, phóng thích một chút sâu trong nội tâm loại cảm giác kiềm chế kia. Đúng vậy, cảm giác đè nén. Tại Trần Vĩnh trong chuyện này, mặc dù Thẩm Lãng quả thật có thể làm chút chuyện, nhưng là hắn thật sự là đè nén quá khó tiếp thu rồi. Loại kiềm chế này cảm giác cần phát tiết. Trên thực tế, trong hội này, Thẩm Lãng nhìn như mây trôi nước chảy, đối mặt bất kỳ vật gì đều thành thạo điêu luyện. Nhưng là, dưới tay cùng hắn ăn cơm người thật sự là rất rất nhiều, thậm chí một cái quyết sách không chính xác, toàn bộ đoàn đội đều sẽ chịu ảnh hưởng, trong lúc vô hình, Thẩm Lãng áp lực cũng rất lớn. Mà Ca Vương che mặt tiết mục này, Thẩm Lãng việc cần phải làm chính là chơi. Hào hào chơi, hào hào sóng. Thời thiết lập mộng tưởng. Nhân sinh phương hướng thành công học đạo sư. Này làm sao rồi? Có vấn đề sao? Cái này vì cái gì không thể trở thành nghề nghiệp? Ta nói có thể liền có thể được không? Ca Vương che mặt cùng trước kia thế giới không giống mới. Trước kia thế giới mỗi một kỳ Ca Vương đều có vinh quang bóc mặt, mà thế giới này mỗi một kỳ Ca Vương lại là có thể lựa chọn không bóc mặt. Đương nhiên, các phương diện quy tắc cũng là dựa theo bỏ phiếu cùng cho điểm để tính, bỏ phiếu cao nhất cùng ban giám khảo cảm thấy có thể bình điểm cao mấy cái tuyển thủ, có thể tấn cấp vòng tiếp theo, mà bỏ phiếu cùng cho điểm hơi thấp mấy cái ca sĩ, thì là cần ở sau đó đạo sư để ra nghi vấn tình tiết bên trong làm cho tất cả mọi người đoán ra hắn đến cùng là ai. Nếu như đoán được, chính thức như vậy đào thải, nếu như không có đoán được, thì là tiếp tục tiến hành cùng đại tờ cờ bên thua, thì tiếp tục lộ ra chính mình ba cái thân phận tin tức. Đương nhiên, ba cái thân phận tin tức đều là trải qua phía quan phương nghiệm chứng, không có khả năng làm giả. Đồng thời, những này ca sĩ bên trong mặc dù có vượt giới ca sĩ, nhưng tuyệt đối không phải cái gì thường thường không có gì lạ, hoặc là mới xuất đạo không có gì danh khí hoa nhỏ thì tươi nhỏ. Mỗi một vị ca sĩ tại ngành giải trí trong lĩnh vực đều là người nổi bật. Thẩm Lãng đối với mình vô cùng tin tưởng. Trừ bày ra kiêm đạo diễn Trần Thâm cùng trong đài mấy cái lãnh đạo bên ngoài, ai cũng không biết Thẩm Lãng tham gia tiết mục này. Tiết mục ở buổi tối 7 giờ đồng hồ chính thức bắt đầu thu. Hiện tại là trạm vạng tối 5 giờ đồng hồ, vừa vặn lúc ăn cơm. Thẩm Lãng cùng tất cả khách quý một dạng, tại chính mình tư nhân trong phòng nghỉ ăn cơm, cơm nước xong xuôi về sau, có thể lựa chọn đi bên ngoài cùng mặt khác ca sĩ cùng một chỗ tụ hội, cũng có thể một người ở tại trong phòng nghỉ đợi đến tiết mục bắt đầu. Phòng nghỉ bên cạnh có một cái màn hình lớn, trên màn hình lớn là một chút ca sĩ đã định tốt ca khúc mục lục. Mà tại lộ kỳ trong một cột kia, ca khúc đã định ca khúc mục lục lại là trống rỗng. Thẩm Lãng, ngươi là hôm nay sau cùng tuyển thủ. Ngươi ra sân thứ tự bản thân liền là tương đối nguy hiểm, không phải là áp trụ, lại không có đã định cái gì ca, chúng ta đều không có biện pháp làm bạn đấu. Cái này, ngươi cũng không thể tại vòng thứ nhất liền bị bóc mặt đào thải đi, này sẽ rất lúng túng. Thẩm Lãng lâm thời trong điện thoại di động xuất hiện tổ đạo diễn Trần Thâm thanh âm. Trần Thâm thật phi thường bất đắc dĩ, hắn không biết Thẩm Lãng muốn làm gì. Mặt khác ca sĩ tại đến mấy ngày thời gian bên trong, liền làm ra chính mình ca khúc mục lục, nhạc đệm cái gì, đã sớm chuẩn bị xong. Mà Thẩm Lãng bên này lại là cái gì đều không có. Loại này đặc lập độc hành diễn xuất, để Trần Thâm không hiểu có một loại hoàng đế không đội thái giám gấp cảm giác. Thúc, không có việc gì, ta dự định làm bản gốc ca khúc mục lục. Thanh sướng. Không, chính mình mang đàn guitar. Cái kia phụ đề làm sao làm? Phụ đề, không phải hậu kỳ thu được sao? Hiện tại chỉ là thu, cũng không phải lúc nào. Tốt ta. Bất quá, Thẩm Lãng, nghề nghiệp của ngươi một cột, điền thật sự là có chút không hiểu đấu, cái này lừa dối tính quá mạnh, quỷ đều đoán không ra ngươi là ai. Ngươi đến lại thêm một cột đi. Hoa Hạ phòng bán vé cao nhất đạo diễn, thân binh công ty lão bản. Cái này không có ý nghĩa, ai cũng biết là ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Hoa Hạ tân duệ ca sĩ, lại đến một cái. Hoa Hạ đỉnh cấp kiến trúc nhà thiết kế. Đến rồi, trời ạ, thần giao vẫn là như vậy xinh đẹp đến làm cho người tâm động a a a a a. Lúc đầu coi là trên mạng liền rất đẹp, không nghĩ tới trong hiện thực càng xinh đẹp, cái gì 4000 năm đôi chân dài, hiện tại xem ra, tần giao mới là a. Lưu Hoa, Lưu Thiên Vương cũng tốt đẹp trai à, 50 tuổi, nhưng là, tuế nguyệt giống như không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Châu Á ca hậu Thẩm Hà tỷ cũng lợi hại à, ngồi ở chỗ đó liền có một loại trấn áp toàn hát khí tràng. A a a, ta liền duy trì Lưu Thi Thi. Ánh đèn sáng lên. Ánh đèn dập tắt. 120 vị hiện trường người xem mong đợi nhìn xem ca vương che mặt bắt đầu. Tất cả mọi người vô cùng hưng phấn mà nhìn xem từng cái tại dưới màn ảnh lộ ra dáng tươi cười nhập tọa ban giám khảo bọn họ. Thế nào? Cảm giác rất không tệ. Phải thận trọng đối đại a, trên đài ca sĩ bọn họ đều không phải là nhân vật đơn giản gì. Có mấy cái là trong vòng nổi danh uy tín lâu năm ca sĩ, cùng ta cùng một thời kỳ. Ta biết. Tết tóc đuôi ngựa sáng tác ca vương, hiện tại ban giám khảo Lưu Thi Thi đang nghe Châu Á ca hậu Thẩm Hà lời nói về sau nghiêm túc gật gật đầu. Trên thực tế, nàng mặc dù tại trong vòng danh khí các phương diện phi thường lớn, cũng là phi thường nổi tiếng đỉnh cấp người chế tác âm nhạc, nhưng là tại tham gia tiết mục này thời điểm, áp lực cũng là lớn vô cùng. Mặc dù tổ tiết mục không cùng nàng lộ ra thứ gì, nhưng là nàng biết trong tiết mục này có đại gia, mà lại một chút là hương cảng đã từng vang bóng một thời tiền bối cấp đại gia, trong lòng của nàng vẫn còn có chút lo sợ bất an. Thi Thi, có ít người chỉ là đã từng huy hoàng qua, hiện tại chẳng phải là cái gì, chúng ta có thể ngồi ở chỗ này, đã nói lên chúng ta so bất luận kẻ nào cũng phải có tư cách. Nhưng là bên cạnh nàng một vị khác khách quý ban giám khảo Trịnh Hằng lại là lắc đầu, nhìn xem Lưu Thi Thi. Trên thực tế, tại Trịnh Hằng trong lòng, kỳ thật tiết mục này cũng liền chuyện như vậy. Tham gia tiết mục này, đứng tại trên võ đài ca hát đại bộ phận ca sĩ đều là quá khí ca sĩ, hoặc là một phần là mới xuất đạo có chút danh khí thị tươi nhỏ. Đối với Trịnh Hằng tới nói, những người này trước mắt tại trong vòng địa vị hoàn toàn không sánh bằng hắn. Nên như thế nào liền thế nào. Về phần Tần Giao cùng Lưu Thiên Vương hai người thì là ngồi lặng lặng chờ đợi tiết mục bắt đầu. Ca hát trước đó, xin mời lộ ra ngươi một cái thân phận tin tức. Ta đã từng là một vị dân giao ca sĩ, đã từng hát qua rất nhiều ca. Tốt. Hai cái nhỏ về sau tiết mục chính thức bắt đầu. Thẩm Lãng tại trên ghế khách quý ở lại, nhìn xem tiết mục bắt đầu. Vị thứ nhất lên đài chính là mang theo đầu chó mặt nạ người cao ca sĩ, bởi vì biến âm thanh khí quan hệ, tự giới thiệu thời điểm, Thẩm Lãng nghe không ra cái này ca sĩ đến cùng phong cách nào. Bất quá, tại ca sĩ cầm lấy đàn guitar, hát lên một bài thế giới này phi thường nổi danh Hoan Lạc Giao thời điểm, Thẩm Lãng nghe được sướng lên một trận reo hò, thậm chí mấy cái người xem trước tiên đứng lên. Thẩm Lãng nghe lần đầu tiên cũng cảm giác cái này ca sĩ tiếng nói phi thường đặc biệt. Là Lý Khiêm. Đúng, khẳng định là Lý Khiêm. Dân giao ca sĩ, lại là loại thanh âm này, nhất định là Lý Khiêm. Cái này không có gì độ khó a. Thẩm Lãng nghe được dưới đài từng đợt thanh âm ngạc nhiên vang lên. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra tìm kiếm liên quan tới Lý Khiêm tư liệu, sau đó, thấy được Lý Khiêm cái này ca sĩ là 20 năm trước, ca giao trường học, chú thích, có lẽ là loại bài hát tự chế, giống mấy bạn sinh viên mở cờ, phi thường thịnh hành thời đại nổi danh nhất mấy cái ca sĩ một trong, đã từng sáng tác qua rất nhiều bài hát, trong đó ca có ngồi cùng bản sân trường. Những này ca mặc dù bây giờ tại các đại bảng danh sách không thấy được, nhưng là trong lực cũ trong khu vực lại thường xuyên xuất hiện. Đang hát xong bài này Hoan Lạc Giao thời điểm, Thẩm Lãng nhìn thấy cái này hư hư thực thực Lý Khiêm ca sĩ đối với tất cả mọi người bái, sau đó yên lặng đứng ở một bên, tiếp tục xem một cái khác mang theo mặt nạ thỏ người ra sân. Mặt nạ thỏ ca sĩ rất rõ ràng là một vị nữ sinh, thanh âm phi thường ôn nhu, nghe cho Thẩm Lãng một loại sông nam thủy hương cảm giác. Ca hát trước đó, xin mời lộ ra ngươi một cái thân phận tin tức. Tần Giao nhàn nhạt nhìn xem cái này mặt nạ thỏ tuyển thủ, đối với nàng nói ra: "Các vị ban giám khảo, các lão sư tốt, ta là một tên người chủ trì." "Tốt." Vị này mặt nạ thỏ người hát lên một bài đỏ ca, to rõ phương đông. Ngồi tại dưới đài Thẩm Lãng bị bài này hồng ca cùng cao vút tiếng nói bị kinh đến, hắn căn bản nghĩ không ra, một nữ hài tử, vậy mà có thể hát ra cao như vậy càng ca khúc. Không đơn thuần là Thẩm Lãng hơi kinh ngạc,
thậm chí cùng tồn tại cùng nhau tuyển thủ cùng phía dưới người xem đều có chút bị cô gái này ca sĩ cho khiếp sợ đến. Người này, người chủ trì hẳn là nghề phụ, nàng nghiệp hẳn là ca sĩ.
Đúng.
Thanh âm của nàng, nàng âm vực. Tại bài hát này hát xong về sau, ban giám khảo bọn họ xì xào bàn tán, mà Tần Giao thì nhữ mày nhìn xem cái kia nhìn có chút nhỏ nhắn xinh xắn ca sĩ. Nàng luôn cảm thấy người này có chút cảm giác quen thuộc. Nhưng là, cụ thể làm sao quen thuộc, nàng lại nghĩ không ra. Người chủ trì. Cái thân phận này, đoán không nổi. Nếu như tương đối. Tần Giao vô ý thức nhìn thoáng qua ban giám khảo khác. Lưu Thi Thi cùng Lưu Thiên Vương tại phân biệt chấm điểm thời điểm, Lưu Thi Thi cho hư hư thực thực Lý Khiêm cầu đầu nhân đánh một cái 9. Một điểm cao, về phần đối với nữ hải tử này, Lưu Thi Thi là đánh một cái 8. 8, Lưu Thiên Vương thì là 8. 9, cùng 9. Không, về phần Trịnh Hằng thì đối với nữ hải tử đánh 8. 3, mà cầu đầu nhân thì đánh một cái 7. 2. Xem hết những này chấm điểm về sau, Thẩm Hà cùng Tần Giao thì liếc nhau một cái, phân biệt đánh một cái không sai biệt lắm điểm số. Đầu chó mặt nạ ca sĩ vừa. Hiện trường bỏ phiếu, con thỏ tuyển 80 phiếu, mà đầu chó tuyển thủ thì chỉ có 40 phiếu. Con thỏ tấn cấp. Tại cuối cùng đoán thân phận thời điểm, đầu chó người đeo mặt nạ rất không có lo lắng đất bị người đoán được là Lý Khiêm. Khi bóc mặt thời điểm, toàn bộ hiện trường có vỗ tay, nhưng là, vỗ tay lại là thật lưa thưa. Trần Thâm đột nhiên ý thức được một sự kiện. Tiết mục. Hoàn toàn không có loại kia để hắn cảm giác đến khiếp sợ hiệu quả. Lý Khiêm, mặc dù đang nói chuyện thời điểm cải biến âm điệu, nhưng là ca hát thời điểm, phong cách cá nhân thật sự là quá cương liệt. Ca Vương che mặt làm chính là lo lắng. Nhưng là, vòng thứ nhất qua đi. Loại này huyền niệm hương vị vô cùng nhạt nhạt. Trần Thâm ý thức được chính mình tựa hồ chọn sai tuyển thủ, nếu như chọn một thanh em không có nhận ra độ ca sĩ, như vậy. Sau đó trận thứ hai trong trận đấu, một cái mang theo Tề Thiên Đại Thánh mặt nạ người cùng một cái khác mang theo gấu trúc mặt nạ tuyển thủ ra sân. Sau đó, tại riêng phần mình hát xong bài về sau, gấu trúc mặt nạ người thua. Khán giả lần nữa đoán được gấu trúc người đeo mặt nạ thân phận là dân tộc tạm ca sĩ hình ngươi. Phong cách cá nhân sắc thực quá mạnh, mà tấn cấp cái kia ca sĩ, rất nhiều người cũng đoán được một cái đại khái thân phận. Trần Thâm thật sâu hô một hơi. Loại kia dự cảm không tốt càng ngày càng mạnh. Rất nhanh tiết mục liền đi tới trận thứ ba. Trần Thâm nhìn chằm chằm mang theo mặt nạ, áo choàng lộ kỳ chậm chậm đi đến chính giữa sân khấu. Rất nhiều người xem, kỳ thật đang nhìn xong hai trận về sau, hứng thú đều có chút thiếu thốn. Rất dễ dàng cho chơi, thật không nhiều làm ý tứ. Lo lắng cảm giác, thực tình không có nhiều. Bất quá, ngay lúc này, ca hát trước đó, xin mời lộ ra ngươi một cái thân phận tin tức. Chư vị đạo sư, các ngươi có mộng tưởng. Chư vị đạo sư, mời nói ra giấc mộng của các ngươi. Chương 10. Ta cao âm, thế giới mạnh nhất. Chương 10. Ta cao âm, thế giới mạnh nhất. Canh 2. Tần Giao nhìn chằm chằm trước mắt cái này tuyển thủ, mang theo một cái lộ ra nụ cười quỷ quệt mặt nạ, hất lên một cái màu vỏ quýt áo choàng, bị trên võ đài gió thổi phật lấy, áo choàng có chút đông đưa. Hắn một bàn tay cầm ống nói, mà đổi thành một bàn tay đã từ từ nâng lên, chỉ vào trên võ đài tất cả ban giám khảo. Mặc dù thanh âm trải qua xử lý, nhưng là Tần Giao có thể nghe được trong thanh âm chuyển tới tự tin, mà loại này tự tin lại tràn ngập một cỗ trước nay chưa có khống tràng năng lực. Sân khấu ánh đèn chiếu dọi xuống, hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, phảng phất toàn bộ sân khấu cùng trên võ đài tất cả mọi người đều là đang vì hắn bật làm nền. Trong nháy mắt phát ra khí chất, để Tần Giao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Giao chỉ ở trên người một người cảm nhận được loại này làm cho không người nào có thể nói rõ khống tràng năng lực. Mà người kia không có khả năng, người kia không có khả năng tham gia loại này tiết mục, coi như tham gia loại này tiết mục cũng không thể nào là ca sĩ. Dù sao cấp bậc để ở chỗ này, Tần Giao vẫn như cũ chăm chú nhìn trước mắt cái này lộ kỳ, trong đầu hiện lên ngàn vạn suy nghĩ. Ngươi nói cái gì? Nói cho ta biết, ngươi nói cái gì? Ngươi nói là để cho chúng ta nói ra giấc mộng của mình. Mấy cái ban giám khảo đám đạo sư thật nghe mộng. Lưu Thi Thi giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm trước mắt cái này mang theo mặt nạ lộ kỳ ra hỏa. Người này đang làm gì? Đây không phải dễ có tuyển tú hội được không? Liền xem như dễ có tuyển tú hội, cũng không thể nào là tuyển thủ nói câu nói này đi. Ngươi phải chú ý thân phận của mình. Ngươi là ca sĩ, không phải ban giám khảo. Ngươi một cái ca sĩ, làm sao đem bọn hắn ban giám khảo lời nói đều đoạn? Ừm, đúng vậy a. Nghề nghiệp của ta là tạo mộng sư, cho đến tận này, ta là rất nhiều người đều thực hiện mộng tưởng. Đây là nghề nghiệp gì? Lưu Thiên Vương ngộng. Nói một cách đơn giản, chính là một cái thực hiện người mơ ước nghề nghiệp. Tay ta dưới đáy có một cái thiên nhân đoàn đội. Cái này thiên nhân đoàn đội, mỗi ngày việc cần phải làm, chính là giúp người thực hiện mộng tưởng. Dù sao, mộng tưởng cái đồ chơi này, ai cũng có, đúng không? Đối mặt Lưu Hoa, Lưu Thiên Vương tra hỏi, lộ kỳ lộ ra một cái dáng tươi cười. Đây cũng là nghề nghiệp. Trịnh Hằng thật sâu hô một hơi, cảm thấy tiết mục này tổ có phải hay không chuyên môn an bài kịch bản tới quấy rối. Hoặc là nói, gia hỏa này chính là đối thủ đài truyền hình tới đập phá quán. Bất quá, nhìn xem chung quanh các nhân viên an ninh cùng nhân viên công tác hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn đuổi người ý tứ về sau, hắn đã cảm thấy càng bó tay rồi. Vì cái gì không có khả năng tính nghề nghiệp? Công ty của ngươi ở đâu? Trịnh Hằng hỏi vấn đề này. Thật có lỗi, ta chỉ có thể trả lời một vấn đề. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi thân phận của ngươi làm giả. Đây là một cái hết sức chăm chú tiết mục, nếu như ngươi là tới quấy rối mà nói, như vậy ta mời ngươi rời đi. Trịnh Hằng tiếp tục xem cái này lộ kỳ. Trịnh lão sư, ta thật không có nói dối, nghề nghiệp của ta tại lúc ghi danh đều là chứng nhận qua. Trịnh Hằng đột nhiên không biết nên nói cái gì. Mẹ nó, bên cạnh nhân viên công tác bộ dáng
thật đúng là nói rõ như thế một vấn đề. Đó chính là, người này, thật đúng là không có gì vấn đề. Lúc này, bên cạnh Thẩm Hà nhìn thoáng qua Trịnh Hằng cười cười.
Tốt.
Trịnh tiên sinh bất giận, chúng ta trước nghe một chút vị này Lỗ Kỳ tiên sinh hát cái gì ca đi. Thẩm Hà nói xong câu đó về sau lại nhìn xem trên võ đài Thẩm Lãng như vậy, Lỗ Kỳ tiên sinh, ngươi hôm nay muốn hát cái gì ca đâu? Trên tư liệu, giống như không có khúc hát của ngươi a. Thẩm Hà xuất ra tư liệu nhìn thật lâu, sau đó rất kỳ quái. Bài hát này hiện tại không có, ta là bản gốc.
Ồ,
vậy cái này bài hát là cái gì loại hình?
Một bài cao âm đi.
Cao bao nhiêu?
Ta cao âm, trên thế giới này so bất luận kẻ nào cũng cao hơn.
Ngươi lặp lại lần nữa.
Thẩm Hà bỗng nhiên đứng lên.
Phốc phốc.
Đang uống nước Lưu Thi Thi kém chút bị nước bọt cho sặc đến, sau đó biểu lộ không gì sánh được đặc sắc mà nhìn chằm chằm vào trên võ đài cái này nói khoác mà không biết ngượng Lộ Kỳ.
Đây là tổ tiết mục mời tới đậu bị sao?
Cái này,
người xem một mảnh xôn xao.
Rất nhiều người nghe được thanh âm này về sau, lần nữa lắc đầu, lần nữa cảm thấy mình nghe lầm.
So toàn thế giới bất luận cái gì cao âm cũng cao hơn.
Người này uống lộ thuốc hay là điên cuồng?
Dám ở châu Á ca hậu trước mặt nói câu nói này,
người này đến cùng là ai?
Song song, gia hỏa này bày ra chuyện.
Thẩm đại tỷ tức giận.
Thú a,
người này
đứng tại Thẩm Lãng bên cạnh mang theo thằng hề mặt nạ tuyển thủ cũng là giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm cái này hất lên áo choàng Lộ Kỳ.
Nếu như không phải hắn biết, tiết mục này cũng không khả năng dùng kịch bản hình thức hiện ra mà nói, hắn thật sự cho rằng tiết mục này là diễn.
Người này cuồng vọng không còn giới hạn.
Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh nhân viên công tác.
Rất hiển nhiên, bên cạnh nhân viên công tác cũng bị như thế cản rỡ lời nói dọa sợ, nhưng là, bọn hắn nhưng lại không có đi lên ngăn cản.
Bản thân cái này nên nói rõ vấn đề gì?
Xa xa đạo diễn công tác tổ bên trong,
Trần Thâm nhãn tỉnh sáng lên.
Tiết mục này tỷ lệ người xem bước ngoặt, hẳn là ở chỗ này.
Nếu như không có chủ đề mánh lưới mà nói, tiết mục này khẳng định là tỷ lệ người xem rất phổ thông.
Chủ đề, chủ đề.
Khán giả nhìn chương trình tạp kỹ chẳng lẽ chính là đến xem âm vũ đầy tử khí tranh tài?
Đương nhiên không phải.
Trên võ đài,
ta cao âm, so bất luận kẻ nào cũng cao hơn.
Trên võ đài, Lô Ký nhìn xem đứng lên nhìn mình lom lom Thẩm Hà một chút, tái diễn câu nói này.
Tốt.
Hiện tại, bắt đầu, ngươi trực tiếp cho ta một cái, đem thế giới diệt đi cao âm.
Thẩm Hà bình phục một chút cảm xúc, sau đó ngồi xuống.
Ta có thể muốn đem đàn guitar không?
Đột nhiên phát hiện, không có nhạc đệm, thật là có điểm làm không được.
Muốn hay không cho ngươi thêm phối cái trống con này?
Thẩm Hà nhìn trước mắt cái này lộ bị.
Không, cái kia không cần.
Từ đầu đến cuối, Tần Giao đều không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà nhìn trước mắt cái này Lô Ký.
Người này, phi thường tùy tiện, cuồng vọng đến không có giới hạn. Dạng này hàng một con chính quy tiết mục bên trong, coi như trước kia phi thường nổi danh, xem như một thời đại đại biểu uy tín lâu năm ca sĩ, cũng sẽ không nói mình cao âm so toàn thế giới bất luận kẻ nào cũng cao hơn.
Đây không phải chính mình đánh mặt sao?
Nhưng là, trước mắt người này lại.
Người này hoặc là chính là tổ tiết mục mời đến kéo tỷ lệ người xem, tạo điểm chủ đề đậu bị diễn viên, hoặc là chính là muốn lựa đầu góc muốn hỏng.
Về phần mặt khác,
không có.
Trên võ đài,
Lô Kỳ ôm lấy đàn guitar,
sau đó
nhẹ nhàng bắn lên hợp âm,
phản phất tại vì mình khúc nhạc dạo tìm cảm giác.
Bất quá,
ai ú ta đi, cái này cùng dây,
cái này âm.
Thẩm Hà nghe được xa xa mặt khác âm thanh về sau, lập tức một trận sờ đầu, đột nhiên cảm thấy chính mình gặp một cái hiếm thấy, thậm chí đều không còn gì để nói muốn đem bên cạnh nước khoáng đều cho đập lên.
Bên cạnh Trịnh Hằng nhìn thoáng qua chấm điểm biểu, trong đầu đã không sai biệt lắm muốn cho gia hỏa này làm công phần, thậm chí muốn đè xuống trên bàn cái này biểu diễn dừng lại đèn đỏ.
Lưu Thi Thi thì một mặt táo bón cùng thống khổ.
Lưu Thiên Vương ngược lại là hơi tốt một chút, chỉ là nhìn trước mắt cái này ôm đàn guitar, mặc dù sẽ đạn, nhưng tương đương không thuần thục tuyển thủ.
Nghiệp dư đến để cho người ta muốn khóc.
Sân khấu ánh đèn dần dần tối xuống.
Cái này Lộ Kỳ tiếp tục đàn tấu đàn guitar, gậy một hồi về sau, chậm chậm đem đàn guitar buông xuống.
Phản phất tìm tới cảm giác gì đồng dạng, thật sâu hô một hơi, sau đó chậm chậm nâng lên tay.
Khi hắn tay từ từ vung xuống thời điểm, trong sân khấu ánh đèn theo hắn phất tay, từ từ trở tối.
Phản phất, tại ánh đèn chiếu dọi xuống, hoặc là kỳ quái nào đó cảm xúc cám chỉ dưới, toàn bộ sân khấu dần dần bắt đầu trở nên yên tĩnh.
Như nước yên tĩnh.
Trên võ đài, Lộ Kỳ có chút cúi đầu xuống, sau đó, chậm chậm cúi người.
Phản phất, đem lực lượng toàn thân đều tụ tập cùng một chỗ.
Bên cạnh mang theo thằng hề mặt nạ đối thủ có chút không hiểu cảm giác buồn bực, mặt khác ca sĩ ca khúc thứ nhất đều đã hát xong, gia hỏa này mẹ nó.
Đến cùng đang làm gì?
Cái này.
Đúng vậy, mặc cho ai đều bực bội.
Cái này giả thần giả quỷ, làm gì vậy?
Hắn giống như gặp quỷ nhìn về phía nhân viên công tác.
Thật là mời tới diễn viên.
Yên tĩnh.
Vẫn như cũng là yên tĩnh, thậm chí, dưới đài khán giả đều không có nói chuyện.
Thằng hề mặt nạ ca sĩ trong đầu xuất hiện muốn khiếu nại ý nghĩ.
Nhưng là,
ý nghĩ này sinh ra sát na.
Chết đều muốn yêu không phát huy vô cùng tinh tế không thoải mái tình cảm bao sâu chỉ có dạng này mới đủ thổ lộ.
Thang hề mặt nạ ca sĩ bị giật nảy mình.
Vương Bít lấy trái tim, kém chút nghe tim.
Ta thao.
Doa ta một hồi.
Nóa.
Khi.
Một trận tiếng giống giận dữ lúc vang lên, toàn bộ hiện trường bay hình tất cả mọi người cảm giác mình màng nhị chấn động.
Trước đó càng là yên tĩnh.
Nhưng là hiện tại, liền càng rung động.
Lúc đầu ngồi xuống Thẩm Hào đống nhiên lại đứng lên, nhìn chằm chằm trên võ đài cái kia hát không lưng Lộ Kỳ.
Phản phất, khàn cả giọng, phản phất, đem toàn thân năng lượng, lực lượng toàn bộ đều dung nhập một ca khúc bên trong.
Ban giám khảo Lưu Thi Thi cũng bị hù đến, chỉ cảm thấy mảng nhĩ tiếng ông vang lên, toàn thân đều đang chấn động. chết đều muốn yêu không khóc đến mỉm cười không thoải mái vũ trụ hủy diệt tâm vẫn còn ở đó. Không có nhạc đệm, không có bất kỳ cái gì giai điệu, hoàn toàn là thanh sướng, nhưng là chung quanh lại tựa như hỏa diễm đồng dạng bốc cháy lên. Trong không khí tràn ngập vô tận xé rách cảm giác. Phản phất, muốn đem hết thể nhóm lửa đổ bật, toàn bộ cho nhóm lửa, toàn bộ cho bạo chết. Ngắn ngủi vài câu ca từ bên trong, lại tràn ngập một trận tựa là hủy diệt cuồng loạn gầm thét, tràn đầy phát tiết điên cuồng chi khí, lệ khí, còn có từng đợt không chút kiêng kỵ chinh phục cảm giác. Thẩm Hà vốn cho là người này là đồ bị, nhưng là, nàng căn bản không nghĩ tới, gia hỏa này mẹ nó lại còn thật có thực học, mà lại hoàn toàn là dựa vào bản thân tiếng nói đang hát, đột nhiên nổi lên tới thời điểm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ xảo mà nói. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Lưu Thiên Vương cũng là chấn động đến không được. Vô ý thức nhìn một chút bên cạnh nước tựa hồ cũng tại nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cái này, người này cũng họng không sợ hát hư mất. Đem mỗi ngày xem như là tận thế đến yêu nhau từng phút từng giây đều đẹp đến nước mắt đến rơi xuống. Ngay lúc này, trên võ đài cái này Lỗ Ký lại cầm ống nói, sau đó chậm rãi thẳng người lên. Chương 11. Đây không phải đập phá con sao? Chương 11. Đây không phải đập phá con sao? Canh 3. Hào quang sáng chói chiếu vào mặt nạ Lỗ Ký bên trên. Màn ảnh trước, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Lỗ Ký con mắt là hiếp. Bình ổn mà thư giãn trong thanh âm, tựa như báo tố sắp đột kích đồng dạng. Bất quá, nhưng lại dần dần thấp giọng, từ từ đè thấp, đè thấp. Không để ý tới người khác là xem trọng hoặc nhìn hỏng, chỉ cần ngươi dũng cảm đi theo ta yêu không cần tận lực căn bài. Trên võ đài, Lô Kỳ phất phất tay, áo choàng tại theo gió phiêu lãng, mà tại phiêu đãng bên trong, hắn nhìn về hướng trần nhà. Hắn là toàn bộ trong tiết mục, một cái duy nhất không có bất kỳ cái gì nhạc đệm thanh sướng người, chỉ dựa vào lấy yết hầu phát tiết lấy bài hát này. Thẩm Hà nhìn xem Thẩm Lãng, hát chết đều muốn yêu thời điểm, Thẩm Lãng hát cao âm tự nhiên không thể nào là trên thế giới cao nhất âm. Thậm chí, bài hát này bộ phận cao trào, một chút lợi hại điểm ca sĩ cũng có thể hát đi ra, nhưng là, hát đi ra trong nháy mắt, tại lấy hơi thời điểm, lại khó tránh khỏi sẽ có chút tì vết, Thẩm Hà bản thân liền là lấy hát cao âm làm chủ, nàng tự nhiên biết được trong này môn đạo. Rất nhiều ca sĩ đang hát đến cao âm bên trong, tiếp nhận chuyển đổi thời điểm, đều dùng nhất định kỹ xảo để đền bù loại này tì vết, sau đó, để loại này ca trở nên không gì sánh được tự nhiên. Thế nhưng là, Thẩm Hà lại phát hiện ra hỏa này đang hát cao âm thời điểm, hoàn toàn không cần bất luận cái gì kỹ xảo, hoàn toàn là dùng thiên phú cùng lượng hô hấp đến gầm thét. Người này đến cùng là ai? Thiên phú như vậy, không thể nào là cái nào thịt tươi nhỏ, dù sao thịt tươi nhỏ trên cơ bản đều là đi dịu dàng làm chủ, căn bản không có khả năng có người khiêu chiến cái này, nhưng nếu như là uy tín lâu năm ca sĩ mà nói, không có mấy cái có thể liều mạng như vậy, chơi dốc ẻn dồn Lưu Vĩ tuần có thể, nhưng là, Lưu Vĩ xung quanh thanh âm có chút khẳng hẳn, nghe ra hỏa này ca hát khí thế, căn bản không thể nào là Lưu Vĩ tuần. Như vậy, đến cùng là cái nào lăng đầu thanh? Càng quan trọng hơn là, đang hát trước có thể giả bộ như vậy bức, nói mình cao âm, so toàn thế giới bất luận cái gì cao âm cũng cao hơn. Thẩm Hà càng nghĩ càng thấy rất kỳ quái, càng nghĩ càng thấy đến có chút ngộng, đặc biệt là gia hỏa này nói những cái kia nghề nghiệp, để Thẩm Hà hoàn toàn cảm thấy con hàng này chính là tổ tiết mục mời tới diễn viên. Cùng đồ mặt lộ đều muốn yêu không cực độ lãng mạn không thoải mái phát sẽ tuyết trắng đất sẽ vùi lấp tưởng niệm không hư. Tần Giao nhìn xem trên võ đài, lại túi người phảng phất đem lực lượng toàn thân đều tiêu hao sạch đồng dạng giống giận ca hát Lô Kỳ. Lô Kỳ lần nữa túi người, cơ hồ hát mỗi một chữ. Dạng này thanh sướng công thức, đã không cần bất kỳ nhạc đệm. Nàng nghe được một loại tình cảm, đối với tình yêu phi thường cùng nhiệt đến nóng hổi, cùng nhiệt nổi điên. Trong tiếng ca tràn đầy phẫn nộ cùng điên cuồng, giống như muôn vàn khó khăn lớn hơn nữa nan đề cũng không ngăn cản được nam nhân này. Hỏa diễm càng đốt càng vượng. Tần Giao bên cạnh Trịnh Hằng lại là cúi đầu, hắn đã đang đánh phân, tại tất cả mọi người cảm giác Thẩm Lãng đang hát đều bị bài hát này cho chấn động ở thời điểm, hắn lại là cao mày, cảm thấy thanh âm này thật sự là ồn ào. Xin mời nghỉ ngơi. Ừm. Hát xong một ca khúc, Thẩm Lãng hô một hơi, nhìn xem tất cả ban giám khảo. Nghe tới ban giám khảo thanh âm về sau, Thẩm Lãng gật gật đầu, đứng ở một bên thở phì phò. Hắn cảm giác đặc biệt thoải mái, thật, mặc dù yết hầu hiện tại có chút ngứa một chút, nhưng là loại này cuồng loạn đem chính mình hướng cực hạn ép cảm giác, xác thực phi thường thoải mái. Sau đó, bên cạnh đội nón thằng hề nhìn Thẩm Lãng một chút, trong ánh mắt đến bây giờ còn tràn đầy khó có thể tin cùng phức tạp. Sau đó, hắn chậm rãi đi đến chính giữa sân khấu. Các vị ban giám khảo bọn họ tốt, nghề nghiệp của ta là ca sĩ, trước kia là dốc ẻn dồn ca sĩ, tổ qua dàn nhạc. Ta sau đó phải hát bài hát này, cũng không phải là khàn cả giọng, cũng không phải cái gì dốc ẻn dồn, mà là một bài phi thường ôn nhu dân giao ca khúc. Đứng ở một bên Thẩm Lãng nhìn xem ánh đèn chiếu dọi xuống thằng hề, hắn bén nhạy cảm giác được cái này thằng hề thanh âm rất tự tin. Mặc dù trải qua biến âm thanh xử lý, nhưng là thanh âm từ trong giọng nói lại nghe ra một cái khác hương vị. Cái mùi này là khiêu chiến. Sau đó, vị này thằng hề hát một bài Lá Cây Mùa Xuân. Đây là trước đó năm, Tần Giao hát qua một ca khúc rất ôn nhu. Tần Giao hát thời điểm rất ngọt ngào, mà cái này thằng hề hát thời điểm lại mang theo một loại ôn hòa, phảng phất đem một bức mùa xuân cảnh sắc hoàn toàn dùng đến tiếng ca phô triển ra vẽ, đặc biệt là bên trong cái kia một tia nhẹ hát, lại mang theo tao nhã nho nhã cảm giác. Rất khó tưởng tượng, một người nam, vậy mà đem đẹp âm thanh hát đến như thế ôn hòa, mà loại này ôn hòa bên trong, tựa như một cái người kể chuyện mở dạng, kể trong mùa xuân cố sự. Đặc biệt là nhạc đệm bên trong xuất hiện đàn tranh âm thanh, giống như để cho người ta thấy được chim hót. Đồng thời, có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn cộng minh cảm giác. Thẩm Lãng phát hiện mình quả thật có chút đắm chìm ở trong bài hát này mặt. nhắm mắt lại, nghe bài hát này chính là hưởng thụ. Trong lúc bất chi bất giác, nam nhân này liền đem bài hát này cho hát xong. Vững chắc bản lĩnh, tinh tế tỉ mỉ nhưng lại không mất dương cương tiếng nói. Thật rất khó tin tưởng, cái này ca sĩ là làm dốc Endless. Tốt. Hát xong về sau, Thần Giao bắt đầu dẫn đầu vỗ tay đứng lên. Theo Thần Giao vỗ tay, Thẩm Hà cũng đứng lên, vì cái này thẳng hề gọi tốt. Không sai, thật rất không tệ. Nghe ngươi ca, chính là một loại hưởng thụ. Đúng vậy a. Sân khấu ánh đèn lần nữa sáng lên. Thẩm Lãng cùng cái này thẳng hề đặt song song đứng chung một chỗ. Thẩm Lãng đột nhiên cảm thấy chính mình đại khái muốn một vòng ơi. Hẳn là thua. Chết đều muốn yêu quả thật có thể cho người ta nhất thời lực rung động, nhưng là loại rung động này lực cùng thằng hề tràn ngập kỹ xảo cùng khuyết đại tiếng ca so ra, Thẩm Lãng đột nhiên cảm thấy chính mình thực tình còn thiếu một chút. Bất quá không quan trọng, những người này đến đoán được thân phận của mình thời điểm, chính mình mới có thể rút lui. Nếu như đoán không được mà nói, mình tuyệt đối lui không được hát. Lô Kỳ tiên sinh, ngươi hát rất không sai, ta cho ngươi 8-9 điểm. Đương nhiên, ngươi kỳ thật có thể đạt tới 9 điểm trở lên, bất quá ngươi hẳn là làm một người bạn đấu, đồng thời đừng bảo là chính mình là thế giới cao nhất cao âm, ngươi bây giờ còn xa xa không đạt được, bởi vì ngươi quá phách lối quan hệ, cho nên cá nhân ta cho ngươi chụp điểm phân, ngươi không có ý kiến chớ. Ân, về phần thằng hề tiên sinh rất lợi hại, thật rất lợi hại, ta cho ngươi chấm điểm là 9.4 điểm. Không thể nói không thể bắt bẻ, nhưng là để cho ta rất hưởng thụ. Thẩm Hà nhìn thoáng qua Thẩm Lãng, có lẽ là cảm giác Thẩm Lãng sẽ nản chí, sau đó nghiêm túc bổ sung một câu, Lộ Kỳ tiên sinh ngươi ca viết không sai, về sau cũng có thể tìm ngươi sáng tác bài hát. Tạ ơn, có cơ hội. Trên võ đài, Thẩm Lãng đối với Thẩm Hà gật gật đầu. Tạ ơn. Một cái khác thằng hề tiên sinh lại là bái. Kỳ thật, nói như thế nào đây? Hai vị đều rất lợi hại, đương nhiên, ta rất thưởng thức Lộ Kỳ tiên sinh cao âm, 9.1 điểm, ta tuyệt đối phải cho. Ân, ta hiện tại lỗ tai còn tiếng ông đâu. Còn thằng hề tiên sinh, ân, trong mắt của ta không thể bắt bẻ, 9.5 phân đi. Lưu Thiên Vương nhìn thoáng qua Thẩm Lãng, vô ý thức làm một cái móc lỗ tai thủ thế, đang nhìn thằng hề tiên sinh thời điểm, mặt mũi tràn đầy đều là thưởng thức. Đồng dạng, hai người đều là nói một tiếng tạ ơn. Chỉ là, thằng hề lại một lần cúi đầu. Mà Thẩm Lãng thì vẫn như cũng là gật gật đầu. Lý Trí lời bình mà nói, Lô Kỳ tiên sinh 8.8 điểm, thằng hề tiên sinh 9.1 điểm. Tần Giao sau khi nói xong, ánh mắt nhìn Lô Kỳ ta đại khái, biết ngươi là ai. Tạ ơn. Tạ ơn. Hai người hoàn toàn như trước đây, một cái cúi đầu, một cái gật đầu. Cuối cùng, thằng hề ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng ban giám khảo. Cái cuối cùng ban giám khảo cũng không nói lời nào, mà là cầm lên lệnh bài. Trên bảng hiệu mặt, thằng hề 9.2 điểm. Lô Kỳ, 2.9 phân. Khi cái số này lộ ra đến về sau, toàn trường một mảnh xôn xao, thậm chí ngay cả thằng hề tiên sinh đều ngây dại. 2.9 phân. Đây là trận đấu thứ nhất đến bây giờ điểm thấp nhất. 7.8 phân, đều là kém cỏi nhất thành tích. 2.9 phân. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Tại một mảnh xôn xao bên trong. Điểm số này, các ngươi có ý kiến sao? Trịnh Hằng đột nhiên nói ra câu nói này, mặc dù nói chính là các ngươi, nhưng là ánh mắt lại chăm chú nhìn Lộ Kỳ dưới mặt nạ Thẩm Lãng. Tạ ơn. Thằng hề theo lẽ thường thì cúi đầu. Tạ ơn Thẩm Lãng là gật gật đầu. Nhìn thấy cái thành tích này về sau, Thẩm Lãng trong lòng không có bất kỳ cái gì khó chịu cảm giác, ngược lại đã cảm thấy tiết mục hiệu quả rất tốt. Ta biết ngươi có ý kiến, nhưng là, ta cho ngươi biết, tại ngươi ca hát trước đó, đầu tiên, ngươi muốn hiểu làm người như thế nào. Ở đây tất cả ban giám khảo, tại trong vòng tròn lẫn vào đều so ngươi tốt, nghệ thuật hát cũng đều so ngươi tốt. Nghe ngươi ca hát thanh âm, ngươi hẳn là một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi, bản thân thái độ liền có vấn đề, ai cho ngươi dũng khí, nói ngươi là trên thế giới này cao nhất âm. Còn có, ai cho ngươi dũng khí, để cho ngươi đứng tại trên sân khấu này, đối với chúng ta gật đầu. Túi đầu có thể hay không? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là, đầu tiên, ta phải nói cho ngươi, cơ bản nhất lễ nghi, là cảm tạ, gật đầu cảm tạ, ta hoàn toàn không cảm giác được thành ý của ngươi, mà lại, là một cái ca sĩ, thái độ của ngươi phi thường ngạo mạn. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại, lập tức, lăn ra sân khấu này. Trịnh Hằng đang làm cái gì? Nhân viên công tác đâu? Tranh thủ thời gian bổ cứu, nhớ kỹ, một màn này màn ảnh sau đó phải cắt đứt. Gia hỏa này đầu óc hỏng, ai cũng dám phun. Mau cùng nhân viên công tác nói một chút, ám chỉ một chút hắn. Nhanh. Lúc đầu thấy rất này, Trần Thâm nhìn thấy Trịnh Hằng đang dạy Thẩm Lãng làm người thời điểm, lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Thật vất vả đem Thẩm Lãng mời đi theo. Thẩm Lãng thế nhưng là toàn bộ tiết mục trụ cột. Vạn nhất Thẩm Lãng khi đến, trực tiếp ném microphone, như vậy tiết mục này còn có thể hay không xử lý? Trên võ đài, Thẩm Lãng nhìn xem đứng lên, đối với mình một trận cuồng phún Trịnh Hằng. Trong lúc nhất thời, đột nhiên cảm thấy gia hỏa này có phải hay không ăn thuốc nổ hay là tiết mục cần. Không đúng, Trần Thúc cũng không nói tiết mục này là cái dạng này a. Thẩm Lãng đột nhiên không biết nên nói cái gì. Tốt tốt, Trịnh tiên sinh, chớ nổi nóng chớ nổi nóng, tiết mục tiếp tục, ha ha, Lộ Kỳ tiên sinh, chớ để ở trong lòng, tốt, chúng ta đoán thân phận đi. Lưu Thiên Vương nhìn xem một màn này về sau, trước tiên lộ ra dáng tươi cười chạy đến hòa giải. Đoán cái gì đoán? Lưu Thiên Vương, một cái tiết mục, nên có tiết mục dáng vẻ. Quy củ. Tại trong tiết mục này, chúng ta chính là quy củ. Ta đang dạy hắn là người. Nếu như, chính hàng tuần Lưu Thiên Vương lời nói tiếp tục thu tiết mục mà nói, đổ vấn đề cũng không lớn, đồng thời tiết mục hiệu quả cũng rất tốt, nhiều nhất hát một chút giật dây, những này cũng là tất cả khán giả thích nghe ngóng sự tình. Nhưng là, Trịnh Hằng lại vẫn cứ không thuận Lưu Thiên Vương cho bậc thang đi. Ngược lại,
ta nói, hiện tại.
Lập tức, cho ta rời đi nơi này.
Khu, khu, Trịnh tiên sinh, tốt.
Thẩm Hà khẽ nhíu mày, vô ý thức lôi kéo Trịnh Hằng tay.
Không nên cùng bù loãng.
Còn có, ta hoài nghi cái này tuyển thủ nghề nghiệp đều là dấu diếm báo, ước mơ gì thành công đại sư. Hôm nay, ta mặc kệ ngươi là thân phận gì trà trộn vào tới, hiện tại, ta vẫn là câu nói này, xin ngươi. Rời đi sân khấu này. Người này đến cùng đang làm gì? Cái này Trịnh Hằng đến cùng là ai mời tới? Đây không phải đập phá con sao? Âu Dương Lâm lúc đầu nhìn tiết mục thấy rất vui cười, nhưng là, nhìn thấy cái này thời điểm, lập tức sắc mặt cũng thay đổi.
Chương 12. Người chủ trì Thẩm Lãng chương 12, người chủ trì Thẩm Lãng, canh một, Thẩm Lãng nhìn xem đứng lên, một mặt nội trưởng chính mình bộ dáng Trịnh Hằng. Thẩm Lãng không có nổi giận đùng đùng cảm giác. Ngược lại, cảm thấy người này có chút quá táo bạo. Trước kia thế giới hoa hạ hàng một nói hát loại âm nhạc tiết mục ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện khách quý đôi tuyển thủ tình huống. Thí dụ như, đối bọn hắn hát ca ca từ không được, đối bọn hắn hát đến không được, đối bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nghệ thuật hàm dưỡng, mười phần nước bọn. Có chút tuyển thủ lựa chọn nhận sợ hãi, yên lặng cúi đầu, mà có chút tuyển thủ lại cùng khách quý ban giám khảo đối đứng lên, để hiện trường người xem cùng trước máy truyền hình người xem cảm thấy tim đập loạn, kích thích không được. Đương nhiên, đây đều là cần tiết mục hiệu quả, hoặc là bản thân ban giám khảo liền muốn đến một đợt chủ đề lẫn lộn một chút chính mình, thậm chí là an bài tốt kịch bản. Tại cái này lưu lượng là vua trong thế giới, độ chú ý mới là vương đạo. Có độ chú ý, mới có quảng cáo đại ngôn tìm người, mới có thể để cho người kiếm tiền. Nhưng là, giống Trịnh Hằng dạng này vừa lên đến, ngay cả tiết mục quy tắc đều không chừng, trực tiếp để cho mình rời đi sân khấu này, chất vấn thân phận của mình làm giả. Thẩm Lãng thật đúng là chưa từng gặp qua. Hiện tại đã không phải là tiết mục hiệu quả kéo căng, tiết mục bây giờ hiệu quả đã là nổ tung. Đứng tại trên võ đài, Thẩm Lãng trước mắt tất cả mọi người ban giám khảo, cùng cách đó không xa bị kinh đến người xem. Rất nhiều lúc đầu cãi nhau người xem giờ khắc này cũng toàn bộ đều không dám nói chuyện, toàn bộ ánh mắt nhìn xem hắn cùng Trịnh Hằng. Loại kia ăn dưa cảm giác, loại kia nhiệt độ sắp đạn sinh cảm giác hết sức mãnh liệt, thậm chí rất nhiều người đều cảm giác được trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Văn giống như nhìn núi không thích bình đồng dạng, một cái tiết mục nếu như bình bình đạm đạm, cũng đồng dạng không ai nhìn. Cuối cùng, Trịnh tiên sinh, ta thật rời đi sân khấu này mà nói, như vậy, ta thật là đi. Thẩm Lãng ánh mắt thả ở trên thân Trịnh Hằng. Đi, rời đi. Tiết mục này cũng không phải là. Bành Trịnh Hằng lời nói còn chưa nói xong, cũng cảm giác được chung quanh một trận thanh âm truyền đến, bên cạnh một bình mở đóng nước khoáng cứ như vậy ngã ở Trịnh Hằng bên cạnh dưới chân, nước dính Trịnh Hằng nửa quần, để Trịnh Hằng giật nảy mình. Thật có lỗi, Trịnh tiên sinh, không có hất tới ngươi đi, vừa rồi uống nước thời điểm khẽ run rẩy, không có nắm vững, ngươi không sao chứ? Tần Giao trên mặt lộ ra mấy phần ngượng ngùng, phản phất là thật trong lúc lơ đãng đem cái bình chơi đổ đồng dạng. Không có việc gì. Bị đánh tính nói chuyện Trịnh Hằng mặc dù trong lòng khó chịu, bất quá vẫn là miễn cưỡng lộ ra một cái thân sĩ dáng tươi cười, quay đầu nhìn xem trên võ đài Thẩm Lãng, biểu lộ nhưng không có trước đó như vậy khí thế hùng hổ. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, một người thái độ quyết định tương lai của hắn, tại ngươi thái độ không có bảy đoàn chính trước đó, ta là không thể nào cho ngươi điểm cao. Trịnh Hằng giọng điệu cứng rắn nói xong, thậm chí còn không đợi Thẩm Lãng đáp lời đâu, một trận chói hai tiếng địch lại vang lên. Tổ tiết mục, Trịnh tiên sinh quần bị nước dính, ta cảm thấy Trịnh tiên sinh muốn đi đổi một chút quần. Tần Giao ấn xuống một cái trên bàn màu trắng xin giúp đỡ cái nút, sau đó đối với một bên nhân viên công tác vẫy vẫy tay. Theo nàng ấn xuống về sau, sau đó mấy công việc nhân viên trước tiên đi tới. Trịnh tiên sinh, mời đi theo ta.
A, không có việc gì, những này không có gì đáng ngại, còn có thể ghi chép.
Không có việc gì, Trịnh tiên sinh cái ghế giống như cũng ố mế, như vậy đi, đem Trịnh tiên sinh cái ghế cũng cùng một chỗ khiêng đi.
Trịnh tiên sinh, chúng ta cho ngài thay cái chỗ ngồi đi, máy này cái ghế giống như mạch điện cũng xảy ra vấn đề.
Trịnh Hằng nhìn vẻ mặt lễ phép nụ cười nhân viên công tác về sau, có chút ngây người. Sau đó, vô ý thức nhìn thoáng qua chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của mình chính là dính một chút nước, mặt khác hay là bình thường à, đèn này cũng còn lóe lên đâu, từ đâu tới mạch điện xảy ra vấn đề. Mà lại, chính mình cảm giác ngồi vẫn rất vui vẻ a. Chúc mừng thằng Hề tiên sinh tấn cấp một vòng này tranh tài.
Thằng Hề tiên sinh, vậy trước tiên sinh ngài đi bên cạnh nghỉ ngơi, kế tiếp là Lộ Kỷ tiên sinh thời gian.
Chúc mừng. Một cái khách quý ban giám khảo rời đi, lúc đầu tiết mục hẳn là hơi dừng lại.
Bất quá,
nhân viên công tác lại ra hiệu tiết mục tiếp tục thu. Thẩm Hà cùng nhìn Tần Giao một chút, sau đó lại nhìn bên cạnh Lưu Tiên Vương cùng Lưu Thi Thi. Sau đó đối với màn ảnh gật gật đầu, tiếp tục ghi chép. Khán giả lúc đầu hy vọng nhìn thấy tuyển thủ cùng khách quý ban giám khảo ầm ĩ lên. Nhưng là, thật đáng tiếc chính là, loại này cãi nhau sự tình cũng không có phát sinh. Tỉ mỉ nghĩ lại, đều hiểu, có thể tham gia tiết mục này được tuyển tay, trên cơ bản đều là tại lĩnh vực nào đó bên trong có chút thành tích nhân vật, mặc dù khả năng quá khí hoặc là tân duệ tuyển thủ, nhưng không chừng có tấm sắt tồn tại đâu. Khán giả nhìn xem lúc đầu Trịnh Hằng ngồi cái ghế đã bị khiêng đi, nhìn rất vắng vẻ địa phương thả một cái nước trà tủ. Ngay cả người mang cái ghế toàn khiêng xuống đi. Cái này Trịnh Hằng là đã đến nhiều tấm sắt đồ vật. Bọn hắn vô ý thức nhìn về phía sân khấu. Trên võ đài, cái kia mang theo mặt nạ Lộ Kỷ tuyển thủ vẫn như cũ đứng đấy, nhìn có chút lẻ loi trơ trọi, nhưng là, không biết vì cái gì, tựa hồ đang ánh đèn chiếu dọi xuống, cái kia mặt nạ Lộ Kỷ ra hỏa, nhìn không hiểu thần bí. Thần bí để cho người ta đối với hắn thân phận càng thêm tò mò. Ra hỏa này đến cùng là ai?
Lộ Kỷ tiên sinh, hiện tại, có thể nói một chút ngươi bây giờ cảm giác sao?
Thẩm Hà nhìn xem trên võ đài Thẩm Lãng. Tổ tiết mục đột nhiên cho Trịnh Hằng điều chỗ ngồi để Thẩm Hà đột nhiên ý thức được trước mắt cái này tuyển thủ hậu trường không quá đơn giản,
đặc biệt là Tần Giao vừa rồi không cẩn thận đem nước khoáng ném đi qua hành vi, để Thẩm Hà lại càng kỳ quái. Tần Giao là đang bảo vệ cái này tuyển thủ, hay là tại bảo hộ Chính Hằng? Cái này tuyển thủ đến cùng là ai? Thẩm Hà hồi tưởng lại cái này tuyển thủ giới thiệu thân phận nghề nghiệp, Thẩm Hà nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng tổ tiết mục đến cùng mời tôn thần nào tới, có chút khẩn trương. Đồng thời, ta đang suy nghĩ chính mình mới vừa rồi là không phải thật sự làm gì sai chuyện. Trên đài mang theo mặt nạ Thẩm Lãng lắc đầu, phản phất có chút thở dài. Tiếp đó, ngươi có hai cái cơ hội, một cái cơ hội là kỳ này bị chúng ta đoán đúng thân phận đào thải, một cơ hội khác là đoán không chúng, tiếp tục tiến vào trận thứ hai tranh tài. Tốt, hiện tại nói một chút chứng minh thân phận của ngươi đi. Thẩm Hà nhìn xem Lộ Kỳ, ta kỳ thật là một tên diễn viên, đã từng tham gia diễn qua Thẩm Lãng tiên sinh nhiều bộ phim, đồng thời ta cùng Vương Long tiên sinh một mực có hợp tác. À, đúng, ta cũng là một tên ca sĩ, từng thu được giải Kim Khúc Hoa Ngữ, Tân Duệ ca sĩ thưởng. Trên võ đài, Thẩm Lãng lạnh nhạt nói ra câu nói này. Vậy ngươi trước kia là một tên tị tươi nhỏ, hiện tại có hay không có thể được xưng tụng là thực lực diễn viên? Khi Thẩm Hà nghe được Lộ Kỳ nói câu nói này thời điểm, đầu tiên là sững sờ, sau đó vô ý thức hỏi. Ừm, là. Bài hát này do ai biết? Thẩm Lãng hỗ trợ biết. Lộ Kỳ trả lời. Thái Giai Minh. Tại Thẩm Hà thăm dò tính đột nhiên kêu một tiếng về sau, trên đài Lộ Kỳ phảng phất trong lúc lơ đãng giật giật thân thể. Giờ khắc này, Thẩm Hà xác định. Thái Giai Minh. Hẳn là Thái Giai Minh. Thái Giai Minh tại trong vòng giải trí thuộc về Thẩm Lãng phe phái diễn viên. Tiết mục này là tiết mục gì? Đạo diễn Trần Thâm vốn chính là cùng Thẩm Lãng quan hệ vô cùng mật thiết, mà lại toàn bộ tiết mục bày ra, thậm chí ngay cả danh tự nghe nói đều là Thẩm Lãng mệnh danh, tiết mục vốn chính là cần nhờ Thẩm Lãng vị này chủ kéo tỷ lệ người xem lưu lượng. Chính Hằng đánh cái điểm thấp, thích hợp nói hai câu cũng liền không có gì, nhưng trực tiếp để Thẩm Lãng phe phái tuyển thủ xuống đài. Đây không phải đem tiết mục hướng trong hố lửa đấy sao? Chắc không được tổ tiết mục ngay cả người mang cái ghế đem Chính Hằng cho khiêng đi. Về phần Tần Giao giữ gìn, Tần Giao bản thân cùng Thẩm Lãng quan hệ không tệ, dạng này giữ gìn cũng không thành vấn đề. Nghĩ như vậy, tựa hồ liền giải thích thông được. Mà lại càng quan trọng hơn là vừa rồi hát chết đều muốn yêu âm điệu tựa hồ cực kỳ giống Thái Giai Minh. Cái này, tốt, ta xác nhận là Thái Giai Minh. Ta cũng xác nhận. Ừm, đã các ngươi đều xác nhận, ta cũng xác nhận đi. Lưu Thiên Vương cùng Lưu Thi Thi hai người nhao nhao đi theo Thẩm Hà đầu Thái Giai Minh. Dưới trận người xem cũng trước tiên bắt đầu về phần Tần Giao, im lặng lặng yên mà nhìn xem trên đài Lộ Kỳ, cũng không có tham dự xác nhận, mà là lựa chọn bỏ quyền. Mấy cái ban giám khảo kỳ quái mà nhìn xem Tần Giao, đã thấy Tần Giao trầm mặc. 2 phút đồng hồ về sau, đương chủ bắt người tuyên bố kết quả thời điểm, mấy người đều sửng sốt. Bọn hắn đột nhiên ý thức được kết quả này thật không đúng lắm. Người này không phải Thái Giai Minh. Cái kia, người này là ai? Các phương diện nhân tố đều phi thường phù hợp Thái Giai Minh. Chẳng lẽ là? Lần nữa nhìn xem Tần Giao biểu lộ về sau, Thẩm Hà thật sâu hô một hơi, trong đầu lộ ra một cái khó mà tin nổi nhất nhân vật. Người này không phải là? Chính Hằng tại thay quần áo xong về sau về tới hiện trường quay hình. Vòng thứ nhất tranh tài đã kết thúc, trên võ đài, người chủ trì ngay tại vô nghĩa đồng dạng nhớ tới từ quảng cáo. Đương nhiên, rất nhiều người chú ý tới Chính Hằng. Bọn hắn kinh ngạc đến phát hiện, vị trí của hắn bị đổi được một cái tựa ở người xem bên cạnh vị trí. Màn ảnh không có đến Chính Hằng trên người thời điểm, Chính Hằng biểu lộ có chút phức tạp. Vừa rồi tại hậu trường, nhân viên công tác nói cho hắn biết, dự thi tuyển thủ đều không phải là cái gì phổ thông tuyển thủ, đánh cái điểm thấp là không có vấn đề, nhưng là, để tuyển thủ trực tiếp rời đi sân khấu, không có khả năng làm như vậy. Chính Hằng có thể không biết tiết mục này dự thi tuyển thủ đều là tại trong lĩnh vực đã từng người có địa vị nhất định. Hắn tự nhiên biết, mà lại phi thường rõ ràng tiết mục này tiếng nói nặng nghề một điểm người, hơn phân nửa là trong vòng lão nhân, mà tiếng nói không nặng nghề, lệ tuổi nhỏ hơn một chút tuyển thủ, hơn phân nửa là cái nào đó công ty quản lý tới soát cảm giác tồn tại thuận tiện giúp lão nhân đổ lót chuồng thịt tươi nhỏ. Giết gà dọa khỉ, dạng này thịt tươi nhỏ phi thường tốt. Hơn nữa còn có thể làm một đợt chủ đề, dẫn bạo một chút điểm nóng. Thực tình không tệ. Kết quả, hắn không nghĩ tới cái này thịt tươi nhỏ tựa hồ là một khối thiết bản. Tiết mục vẫn tại tiến hành, cuộc tranh tài vòng thứ 2 bắt đầu. Chính Hằng điều chỉnh một chút tâm tính, mặc dù đổi một vị trí ngồi, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì trước đó biểu lộ, giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng tu lấy. Chỉ là, cẩn thận tại chi tiết phương diện suy nghĩ thật lâu về sau, hắn đột nhiên ý thức được, cái kia Lộ Kỳ có thể hay không chính là Thẩm Lãng. Dù sao, tổ tiết mục lúc trước tựa hồ ám chỉ qua, Thẩm Lãng sẽ xuất tràng. Không phải vậy, tổ tiết mục không có khả năng đối với hắn như vậy a. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới bắt đầu thời điểm. Các vị khán giả, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Tiếp xuống vòng thứ 2 tranh tài, để cho ta đảm nhiệm chủ trì. Khi thấy Thẩm Lãng mặc câu phục xuất hiện tại trên võ đài, đồng thời đối với tất cả mọi người bái, lộ ra dáng tươi cười về sau Chính Hằng kinh điệu cái cằm. Thảo, tình huống như thế nào? Hiện trường, một mảnh xôn xao. Chương 13, cảm tạ ba ba. Chương 13, cảm tạ ba ba. Canh 2. Trời, Lãng ca tới, trời ạ, tiết mục không nói Lãng ca đến a. A a a, Lãng ca, ta không chống nổi. A a a a. Lãng ca ta yêu ngươi. A, ta muốn điên rồi, Lãng ca, nhìn nơi này, nhìn nơi này, ta là ngươi trung thành nhất fan hâm mộ, ta yêu ngươi 3 năm. Lãng ca, ta từ nhỏ nhìn xem phim của ngươi lớn lên a. Trên khán đài, rất nhiều người xem kích động đối với sân khấu thét lên, rất nhiều người đứng lên, cầm trong tay chấm điểm bài xem như que mình quang không ngừng mà vung dậy, ý đồ dẫn tới Thẩm Lãng chú ý. Âm thanh kích động bên trong,
để tất cả ban giám khảo cảm giác đã hâm mộ, lại phức tạp. Đặc biệt là Trịnh Hằng. Màn ảnh trước, Trịnh Hằng thậm chí không chút nào che giấu thở dài một hơi. Chí ít, chính mình đắc tội người kia cũng không phải là Thẩm Lãng. Còn tốt, còn tốt. Bất quá, tại từng đợt điên cuồng trong tiếng thét chói tai, Thẩm Hà bọn người lại biểu lộ ngưng kết. Tổ tiết mục căn bản không có thông chi bọn hắn, Thẩm Lãng lại đột nhiên xuất hiện, sau đó đương chủ bắt người. Chẳng lẽ đây chính là tổ tiết mục lâm thời cho tất cả người xem mang tới kinh hỉ sao? Sắc thực đủ ngạc nhiên. Bất quá, cái này kinh hỉ về sau lại mang theo càng nhiều nghi hoặc. Trước đó, Thẩm Hà cảm thấy mình đoán được là Thẩm Lãng, nhưng là hiện tại Lô Kỳ không phải Thẩm Lãng, thân cao cũng không giống với Thẩm Lãng, thân cao muốn hơi thấp một ít, mà Lô Kỳ thân cao lại muốn hơi cao một chút. Thế nhưng là nếu như không phải Thẩm Lãng mà nói, như vậy là ai? Đã từng là thị tươi nhỏ, cùng Phương Rồng hợp tác qua, đập qua Thẩm Lãng phim, Thẩm Lãng cho hắn sáng tác bài hát, mà lại cũng không phải Thái Giai Minh. Không phải Thẩm Lãng, đó là ai? Tào Vũ? Không đúng. Thẩm Hà lâm vào trầm tư. Giờ này khắc này nàng cảm giác mình lâm vào một trận đoán mê trong trò chơi. Mà lại, trận này giải đố trò chơi rất quỷ dị, giống như đáp án liền bày ở trước mặt ngươi. Ngay tại ngươi cảm thấy ngươi đã hoàn toàn nhìn thấy đáp án, khi hết thảy đều miêu tả sinh động thời điểm, đột nhiên nói cho ngươi, đáp án của ngươi sai, mà lại sai vô cùng, một lần nữa đoán qua, cũng không có cho ta biết đột nhiên muốn đem ta bị thay thế a. Hiện tại thông chi ngươi. Thế nhưng là, vậy ta có phải hay không muốn tan việc? Tan tầm cái gì? Chuẩn bị một chút, Thẩm Lãng chỉ chủ trì trận này kết thúc về sau, ngươi bên trên. A. Hậu trường người chủ trì Trần Dương không hiểu thấu liền bị thay thế. Cho tới bây giờ hay là mộng. Hắn thật sự có chủng đội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác, trận thứ hai lời kịch, hắn đều đã nói đến thuộc đầu, hiện tại trực tiếp nói cho hắn biết, nửa đường chủ trì thay người. Mặc dù, đổi người này cấp độ rất cao, nhưng hắn hay là có loại đầu ông cảm giác. Chuẩn bị xong chưa? Phía dưới, ta tuyên bố trận thứ hai tranh tài, chính thức bắt đầu. A, không đúng. Phía chủ sự nói cho ta biết, người chủ trì chuyện thứ nhất muốn trước nghiệm quảng cáo. Trên võ đài Thẩm Lãng mang theo kính mắt, ăn mặc dạng chó hình người, nhưng là cầm tấm thẻ chủ trì thời điểm. Không hiểu cho người ta một loại phi thường không chuyên nghiệp cảm giác. Khi thấy Thẩm Lãng cầm tấm thẻ, bắt đầu từ từ xem lúc thức dậy, khán giả phun ra. Càng làm cho khán giả phun còn tại phía sau. Ừm. Trời đất bao la, người xem lớn nhất, nhưng là, người xem bên ngoài, chính là Kim Chủ Ba Ba bọn họ lớn nhất. Ở chỗ này, ta hy vọng đối với duy trì trận thứ 2 Kim Chủ Ba Ba biểu thị một chút nhiệt tình nhất, nhất chân thành cảm tạ cùng chúc phúc. Đầu tiên, muốn cảm tạ là. Ân, muốn cảm tạ là. A. Cảm tạ tân binh mạn gạ đoàn đội đối với toàn bộ ca vương che mặt duy trì, tân binh mạn gạ, ngài án điểm bên trên lựa chọn, đồng thời cảm tạ biến hình thần thoại xung quanh đoàn đội những người lãnh đạo đối bản tiết mục duy trì, cảm tạ tân binh trang trí công ty. Trên võ đài, Thẩm Lãng nghiêm túc nhớ tới trên thẻ chữ, đồng thời niệm rất chậm, đồng thời mỗi một chữ đều rất rõ ràng, thậm chí đem từ quảng cáo đều niệm đi ra. Thẩm Hà chấn kinh, cảm giác mình tam quan nổ tung. Lưu Hoa càng là mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời khó mà tin được ánh mắt của mình cùng lỗ tai. Hắn đời này còn là lần đầu tiên đụng phải nhà tài trợ tổng giám đốc xung làm người chủ trì. Sau đó tại chính mình biên tiết mục bên trên, nhớ tới công ty mình dành tự đánh quảng cáo. Không hiểu, cũng có chút muốn đánh người. Trịnh Hằng biểu lộ không gì sánh được cổ quái, người này, đến cùng tới này là làm cái gì? Cảm tạ các vị Kim Chủ Ba Ba. Cảm tạ các vị Kim Chủ Ba Ba đối bản tiết mục duy trì, chúc các vị Kim Chủ Ba Ba công ty, một ngày thu đấu vàng, phát triển không ngừng, lửa lửa nóng nóng. Thẩm Lãng sau khi nói xong, rất nghiêm túc mà đối với nơi xa bái. Phía dưới, ta tuyên bố, trận thứ 2 tranh tài, chính thức bắt đầu, lên trước nhất trận vị này ca sĩ các bằng hữu. Là chữ tình ca hậu, ân, chữ tình ca hậu người dự bị Hắc Thiên Nga tiểu thư, mà trận thứ 2 Hắc Thiên Nga tiểu thư muốn đối với chiến chính là Sắt Phổi Vương, Tề Thiên Đại Thánh tiên sinh. Cố lên. Ánh đèn tối xâm lại. Trên thế giới, thật nhiều người vô sỉ. Nhưng là, ở đây tất cả khán giả cho tới bây giờ đều không có gặp qua như vậy người vô liêm sỉ. Thậm chí, khi ca hát khâu bắt đầu về sau, khán giả trong đầu như cũ quanh quẩn Thẩm Lãng thao tác, nhìn như hồ rất thành tín túi đầu, nhưng là, mẹ nó, từ đầu tới đuôi đều là túi đầu chính mình. Mà lại, còn không có biện pháp phản bác. Ngươi nói khí này không khí? Còn có thể chơi như vậy. Hậu trường người chủ trì Trần Dương sợ ngây người, hé miệng, thậm chí cái cằm đều có chút không đóng lại được cảm giác. Nhưng là, phía sau Trần Thâm lại là lộ ra một cái dáng tươi cười. Thẩm Lãng, mặc kệ ở nơi nào, hắn đều là nhân vật chính, cái kia không gì so sánh nổi khống tràng năng lực, khiến cho bất kỳ vật gì đều ảm đạm vô quang. Cái này 40 triệu, đoán chừng đại trưởng Âu Dương Lâm đều muốn kinh hỉ đến trực tiếp có gấp. Hắn thấy được tương lai tiết mục tỷ lệ người xem. Đồng thời, cũng cảm thấy không gì sánh được may mắn, chính mình một đợt này, tuyệt đối là vượt mức kiếm lời. Về phần Thẩm Lãng đánh quảng cáo, Thẩm Lãng công ty, bản thân liền là tiết mục đặc thù nhà tài trợ một trong, vốn chính là tại trận thứ 2 muốn đọc quảng cáo bên trong. Trần Thâm căn bản không nghĩ tới, thay cái phương thức chơi như vậy, tiết mục này hiệu quả bạo đến làm cho người kinh hỉ. Duy nhất cảm thấy rất đáng tiếc là, trận này tiết mục cũng không phải là Thẩm Lãng cá nhân tú, mà lại trận thứ 2 tiết mục gáp chảo là ban giám khảo cùng tuyển thủ, trận thứ 2 tuyển thủ đều là phi thường tồn tại lợi hại. Tờ cờ cảm giác tuyệt đối đặc sắc. Bất quá, Trần Thâm đột nhiên lại lo lắng Thẩm Lãng đầu ngọn gió có thể hay không đem tuyển thủ đầu ngọn gió toàn bộ che lại đi. Còn tốt, Thẩm Lãng biểu diễn rất đặc sắc, nhưng là đám tuyển thủ biểu diễn cũng đồng dạng phi thường đặc sắc.
Hắc Thiên Nga cùng Tề Thiên Đại Thánh hai vị này tuyển thủ, một cái đi tới chữ tình đến cực hạn thâm tình chậm rãi, mà đổi thành một cái lại đi khí tức phi thường u ám không để thở ca hát ghi chép. Đặc biệt là Tề Thiên Đại Thánh hát bài kia Thiên Đình. Thiên Đình trực tiếp để ở đây tất cả mọi người lâm vào một loại khiếp sợ trạng thái bên trong, thậm chí Thẩm Hà nghe được một nửa, nhịn không được đứng lên gọi tốt. Đây là một bài lượng hô hấp phi thường khủng bố ca, bình thường ca sĩ căn bản cũng không dám khiêu chiến, mà lại, tại loại này trong trận đấu, rất nhiều người cũng sẽ không khiêu chiến dạng này độ khó cao ca, dù sao vạn nhất phát huy thất thường, đây chính là muốn ồn ào trò cười. Nhưng là, chân chính có thực lực người, tới hát, vậy liền phi thường kinh người. Duy nhất cảm thấy tiếc nuối là, Tề Thiên Đại Thánh đang hát xong bài hát này về sau, rất nhiều trong lòng người đều có một cái không sai biệt lắm thí sinh. Hắn tiếng nói rất đặc biệt, loại này đặc biệt tiếng nói, cùng cao như vậy âm bực, ngành giải trí thực tình không có mấy cái. Dương Gấu. Thẩm Lãng nghe tới bài hát này hát xong về sau, trong lòng của hắn cũng là kích động đến không được. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác được một loại muốn thử một chút cảm giác. Bất quá, Thẩm Lãng nhắm mắt lại, hơi ổn một chút tâm tính, sau đó, tại tiết mục kết thúc về sau, chậm chậm đi ra sân khấu. Cảm tạ hai vị đám tuyển thủ cho chúng ta mang đến phi thường đặc sắc biểu diễn. Ân. Tân tiểu thư, ngươi không cần như thế nhìn chằm chằm vào ta nhìn. Trên mặt ta không tốn a. Thẩm Lãng đi ra sân khấu, sau đó nhìn Tần Dao một chút, vẻ mặt tươi cười. Màn ảnh trước tiên toàn bộ cho Tần Dao. Tần Dao bị Thẩm Lãng như thế xem xét, không biết sao, lại mặt hơi có chút nóng hổi cảm giác, vô ý thức lộ ra một cái tự nhiên dáng tươi cười. Phía dưới, xin mời các vị ban giám khảo lão sư tiến hành chấm điểm. Mặc dù rất nhiều người đại khái đều đoán được cái này Tề Thiên Đại Thánh là Dừng Gấu, nhưng là cuối cùng thành tích lại là Dừng Gấu thắng. Hắc Thiên Nga thua. Hắc Thiên Nga nói ra mấy cái thân phận manh mối về sau, mấy người cũng không có đoán được nàng là ai, thế là hai người đồng thời tấn cấp đến trận thứ ba. Sau đó hai tổ tranh tài, Thẩm Lãng đều là đảm nhiệm người chủ trì, cùng bình thường người chủ trì quá trình không sai biệt lắm. Tần Giao kỳ thật phi thường chấn kinh. Chấn kinh cái gì? Chấn kinh Thẩm Lãng tiếng phổ thông. Tần Giao nhận biết Thẩm Lãng thời gian dài như vậy, Thẩm Lãng nói tiếng phổ thông thời điểm, trên cơ bản đều là mang theo Giang Chích Phương cầu âm. Nhưng là hiện tại đứng tại trên võ đài thời điểm, Tần Giao phát hiện Thẩm Lãng đột nhiên tiếng phổ thông hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khẩu âm, hoàn toàn là điển hình tiêu chuẩn khang. Thậm chí chủ trì lên tiết mục đến, trừ nghiệp vụ quá trình không quá quen thuộc, có chút tân thủ gió bên ngoài, lại cùng những chuyên nghiệp khác người chủ trì không có gì khác nhau lớn. Tần Giao thật cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi, Thẩm Lãng gia hỏa này đến cùng còn cất giấu bí mật gì chính mình không biết. Trận thứ hai tranh tài kết thúc về sau, Thẩm Lãng xuất hiện lần nữa tại trên võ đài. Tốt. Chư vị, nhiệm vụ của ta hoàn thành a, hiện tại sân khấu đến giao cho chúng ta Trần tiên sinh. Ta dù sao không phải chuyên nghiệp người chủ trì. Ừm. Lần nữa cảm tạ ủng hộ các vị kim chủ ba ba. Chư vị, sau này còn gặp lại. Nội vàng không kịp chuẩn bị, Thẩm Lãng đột nhiên xuất hiện tại trên võ đài. Sau đó, tại tiết mục vừa kết thúc, nội vàng không kịp chuẩn bị, Thẩm Lãng lại phất phất tay rời đi sân khấu. Tất cả mọi người sửng sốt. Rời đi sân khấu, Thẩm Lãng trước tiên chạy tới tư nhân trong phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ, Thẩm Lãng nhìn một chút tấm gương, sau đó nhắm mắt lại, trong đầu nổi lên Tề Thiên Đại Thánh thanh âm. Muốn hay không? Phiêu chiến một chút lượng hô hấp. Nếu không, ta thử một chút bắt trước một chút, Tề Thiên Đại Thánh thanh âm ca hát. Khu, khu. Tư nhân trong phòng nghỉ, Thẩm Lãng ho khan một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu bắt trước Thiên Đình ca hát giọng điệu. Đột nhiên, trong điện thoại ngắn ngủi ghi chép một chút âm, lại so sánh một chút, lại cảm giác giống nhau đến 7-8 phần. Sau đó, Thẩm Lãng khẽ miệng lộ ra nụ cười quái dị. Hắc hắc. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là bằng thiên phú bất hắc. Hắn đột nhiên rất cảm tạ mình đã từng nhìn nhiều như vậy thành công học diễn thuyết, càng cảm tạ cái kia từng chàng chính mình tự mình hạ trận điện thoại marketing lừa dối. Chương 14. Hắn hát thứ đồ chơi gì? Chương 14. Hắn hát thứ đồ chơi gì? Canh một, ta phất phất tay, không mang đi một tháng mây. Đương chủ bắt người Trần Dương lần nữa đi đến sân khấu, bắt đầu chủ trì tiết mục thời điểm, mặc kệ dưới trận khán giả hay là ban giám khảo bọn họ đều sinh ra một loại không hiểu buồn kẻ cảm giác. Cũng không phải là Trần Dương chủ trì không tốt, Trần Dương bản thân liền là xuất thân chính quy, mà lại chủ trì quá nhiều ngăn chương trình đặc kỹ, trên mạng càng là có rất nhiều liên quan tới hắn kịp thời cứu chàng tên chẳng diện, tại người chủ trì quần thể bên trong, Trần Dương cũng là có phần bị khán giả hoan nên người. Bất quá, hắn gặp Thẩm Lãng, Trần Dương chủ trì cho dù tốt, tại trên sân khấu này, hắn đều là phục vụ tại tuyển thủ cùng đạo sư nhân viên công tác, nói đơn giản, hắn chính là một cái phối hợp diễn, mà Thẩm Lãng. Thẩm Lãng hướng trên võ đài như thế vừa đứng, giam ba câu liền dùng tao thao tác đem khán giả chọc cười. Không hề nghi ngờ chính là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Cái này có thể so sao? Cảm nhận được khán giả cảm giác mất mát về sau, Trần Dương nội tâm một trận bất đắc dĩ. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng được không? Tiết mục vẫn tại tiếp tục. Thẩm Lãng rời đi cảm giác mất mát, rốt cục đang tuyển thủ ra sân về sau, chính thức tiêu tán. Khi Thẩm Lãng rời đi sân khấu về sau, mang theo sổ dồ mặt nạ tuyển thủ, cùng mang theo thằng hề mặt nạ tuyển thủ đi ra. Sổ dồ mặt nạ người hát một bài đáp án của ngươi. Nguyên bản Thẩm Lãng hát đáp án của ngươi thanh âm là có chút khàn khàn, nhưng là Sô Dô cái này một bản đáp án của ngươi cũng rất to rõ tiếng ca cũng không ảnh hưởng bài hát này bản chất, ngược lại để Lưu Thiên Vương đều có chút cảm giác được kinh hỉ. Sô Dô bản đáp án của ngươi hát ra chính mình hương vị bên ngoài, càng có một loại ánh nắng đâm xuyên mây đen, chiếu sáng vùng đại địa này, để toàn bộ đại địa đều tắm rửa lấy ánh nắng cảm giác. Lưu Thiên Vương đứng lên vỗ tay. Theo Sô Dô hát xong về sau, một cái khác thằng hề cũng đi ra, hát một bài nơi đây dân giao. Cái này khiến rất nhiều đám đạo sư cảm giác rất nghi hoặc.
Thằng hề thân phận giới thiệu là một vị rock and roll ca sĩ, bất quá, khiến người ta cảm thấy rất im lặng là, vị này rock and roll ca sĩ hát đều là dân giao loại hình ca khúc, rất nhiều người đối với cái này sinh ra một loại rất cổ quái hoài nghi cảm giác. Thân phận của người này, có phải thật vậy hay không? Mặt khác lực chú ý đều tập trung ở thằng hề trên thân. Mà Tần Giao ánh mắt thì thỉnh thoảng mà nhìn xem sân khấu bên cạnh ghế tuyển thủ. Lô Kỳ trên chỗ ngồi, một mực ở vào trống rỗng trạng thái. Tần Giao trong lòng có một loại không nói được dự cảm, vòng thứ ba, chính là Lô Kỳ ra sân. Mà nàng, cảm giác cái này Lô Kỳ tuyệt đối sẽ làm chút gì cho mới đi ra, để cho người ta đối với hắn thân phận sinh ra khó bể phân biệt cảm giác. Nhưng là, một người lại biến, có nhiều thứ hay là biến không được. Thẩm Lãng ra sân, để đạo sư khác bọn họ cảm giác được quỷ dị, nhưng là, Tần Giao lại ngược lại cảm thấy cái này ngồi vững rất nhiều thứ. Mà lại, Lô Kỳ mặt nạ này là cái gì? Là bác câu trong thần thoại hoang ngôn chi thần. Cho nên, Tần Giao đột nhiên đã hiểu. Hiện trường từng đợt tiếng vui mừng. Thằng hề thua. Thua về sau, bị suy đoán đã xuất thân phận, là danh xưng dốc ẻn dồn thời đại tiểu thiên vương Lý Thịnh. Khán giả cho tới bây giờ cũng không biết Lý Thịnh cái kia thu kịch trong cổ họng, vậy mà có thể phát ra như vậy tinh tế tỉ mỉ thanh âm, hát lên những cái kia ca giao trường học, chú thích, có lẽ là loại bài hát tự chế, giống mấy bạn sinh viên mở cờ, đứng lên, càng như thế em hay. Sau khi hết khiếp sợ, tiết mục nên đón tiếp xuống mặt khác một đôi. Thế Thiên Đại Thánh cùng Lộ Kỳ. Nhìn xem mặt hất lên gió ra trận sau này Lộ Kỳ, Chính Hằng ánh mắt hiện lên một trận lệ mang, sau đó, trận này lệ mang hóa thành bình tĩnh. Về phần nhìn thấy Tề Thiên Đại Thánh thời điểm, Chính Hằng đã không sai biệt lắm xác nhận cái này Tề Thiên Đại Thánh thân phận. Cái này Tề Thiên Đại Thánh chính là hẳn là Lâm Tử Hùng, giới ca hát thiên vương tiền bối, thiết phế ca thần Lâm Tử Hùng. Lưu Hoa nhìn xem Tề Thiên Đại Thánh thời điểm, ánh mắt lại là hiện lên trận trận nóng bỏng, đương nhiên, trên mặt lại là rất bình tĩnh. Mặc dù, giờ này khắc này, hắn là ngồi tại dưới đài ban giám khảo, nhưng là Lâm Tử Hùng có thể tính được là hắn nửa cái đạo sư, đã từng hắn hát ca khúc thứ nhất chính là Lâm Tử Hùng đưa vào cửa, bất quá, để hắn phi thường khó hiểu chính là Lâm Tử Hùng nhân vật như vậy làm sao lại tới tham gia tiết mục này. Trần Thâm làm tiết mục này thời điểm, khẳng định là cân nhắc đến mánh lưới vấn đề, nếu như bóc mặt về sau, sư phụ tại trên võ đài, đồ đệ tại dưới võ đài khi ban giám khảo, đôi này truyền thông dư luận trùng kích là phi thường to lớn. Ngươi tốt, lần này, ngươi cho chúng ta mang tới ca khúc là? Lưu Hoa nhìn xem Tề Thiên Đại Thánh vô ý thức hỏi. A, lần này mang tới ca khúc là Nhân Sinh. Nhân Sinh đây là một bài độ khó khá cao ca khúc. Ừm. Khi đèn chiếu sáng vào trên võ đài trong nháy mắt, Lưu Hoa ánh mắt mang theo thâm ý gật đầu, dẫn đầu vỗ tay. Theo Lưu Thiên Vương vỗ tay, dưới trận người xem cũng là từng đợt tiếng kêu sợ hãi vang lên. Nhân Sinh là thế kỷ trước thập niên 80, Lâm Tử Hùng phổi sắt ca vương tác phẩm tiêu biểu. Đã từng giới ca hát, có một cái hoa hạ ca khúc độ khó bảng danh sách, trong đó, top 10 bên trong, liền có một bài Lâm Tử Hùng Nhân Sinh. Bài hát này, mặc dù rất nhiều ca sĩ đều biết có thể hoàn chỉnh hát ra bài hát này, có thể ở trong trận đấu có nhất định thêm điểm hiệu quả. Nhưng là, biết thì biết, chân chính đần độn tới khiêu chiến, thật đúng là không có. Chết đều muốn yêu cái này quả thật là cao âm. Nhưng là, so sánh Nhân Sinh loại này lấy hơi cấp độ đỉnh phong cao âm, lại là chênh lệch to lớn, từ trình độ nào đó tới nói, Nhân Sinh chính là một loại kỹ xảo cùng thiên phú đỉnh phong. Trên võ đài, Thế Thiên Đại Thánh cầm ống nói, nhắm mắt lại. Khi hắn bắt đầu hát câu đầu tiên thời điểm, ánh đèn phối hợp với không ngừng mà lấp lóe. Lưu Hoa một trận kinh hỉ. Chính là cảm giác này, đúng, đã từng, Lâm Tử Hùng ca hát thời điểm, chính là cảm giác này, chính là cái này khí thế. Thậm chí, ngay cả hát pháp, tiếng nói phảng phất đều là từ cùng một cái mô bản bên trong in ra mở dạng. Hoa, loại này lấy hơi trình độ, trời ạ, phổi của hắn chính là Lâm Tử Hùng tiên sinh, khẳng định là đúng. Ghế giám khảo bên trong, từng đợt tiếng thán phục vang lên, đồng thời, phía dưới thính phòng cũng xuất hiện từng đợt chấn kinh. Bên cạnh, Thẩm Lãng cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy. Hắn nghe được cái này Tề Thiên Đại Thánh cường đại theo lý nói bình thường ca sĩ đụng phải một màn này thời điểm, đều là kinh hỉ và phấn. Nhưng là, Thẩm Lãng lại phi thường bình tĩnh, chỉ là trong đầu điên cuồng mô phỏng lấy cái này Tề Thiên Đại Thánh kêu hát, cùng lúc ca hát đợi một chút tối có nhỏ. Người này không cần hô hấp sao? Chẳng lẽ hắn không đổi khí? Không đúng, hắn khẳng định là lấy hơi, ta thể, hắn khẳng định là lấy hơi, ta muốn tính mệnh thể, hắn tuyệt đối là dùng một loại rất cao minh lấy hơi thủ pháp lấy hơi. Bài hát này nổ tung, Tề Thiên Đại Thánh lấy hơi trình độ, ta hoàn toàn nghe không hiểu. Ngoa tạo, cái này hoàn toàn cùng Lâm Tử Hùng giống nhau như lúc à, tổ tiết mục như bức, thật đem vị gia này cho mời đi ra. Không đúng, lão gia tử trước đó không phải tại nước Mỹ nghỉ phép sao? Chẳng lẽ không có khả năng là bom gói sao? Ca rất đặc sắc, rất để cho người ta rung động, nhưng là, chính là loại kia mạnh lưới, còn thiếu điểm. Đúng vậy a. Thính phòng vị bên trên, rất nhiều người nghe Tề Thiên Đại Thánh thanh âm về sau, đều bị kinh đến. Đây là một loại chấn động màng nhĩ hưởng thụ. Nhân Sinh bài hát này đã coi như là một loại huyền kỹ, huyền thiên phú ca khúc, rất nhiều người đi theo Nhân Sinh tiết tấu, đều không hiểu có loại tim đập rộn lên cảm giác, nghe nghe, rất nhiều người đều ra một thân mồ hôi. Tại trong TV nghe Lâm Tử Hùng ca hát cùng tiết mục hiện trường nghe cảm giác thực tình hoàn toàn không giống. Lưu Hoa đứng lên, đi theo giai điệu lấy tay đánh nhịp. Lưu Thi Thi thỉnh thoảng thét lên. Chính Hằng càng là kích động mãnh liệt vỗ tay, đặc biệt là tại bộ phận cao trào thời điểm, Chính Hằng càng là vung lên năm đấm. Thẩm Hà ngược lại là hơi bình tĩnh điểm, bất quá cũng là liên tục gật đầu. Bất quá, tại cái cuối cùng âm phủ kết thúc công việc thời điểm, Thẩm Hà lỗ tai có chút ngưng tụ, tựa hồ cảm giác được có thứ gì địa phương thiếu hụt. Khi Lâm Tử Hùng hát xong bài hát này về sau, Lộ Kỳ đối với Tề Thiên Đại Thánh gật gật đầu,
sau đó chậm rãi đi tới chính giữa sân khấu. "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi lần này cần hát ca là?"
"Bài hát này tên là Số Tự Nhân Sinh."
"Ừm." Khi trên võ đài, Lô Kỷ cầm ống nói ra tên bài hát thời điểm, Lưu Hoa rất rõ ràng ngẩn người. Hắn chưa nghe nói qua cái này tên bài hát. "Cũng là bản gốc sao?"
"Đúng vậy, cũng là Thẩm Lãng bản gốc.
Bài hát này là cái gì loại hình ca?"
"Đối tiêu, nhân sinh."
"Ừm."
"Phương diện nào đối tiêu?"
"Các phương diện đều đối tiêu."
Lưu Hoa nhìn xem trên võ đài Lộ Kỳ. Không biết vì cái gì, Lưu Hoa luôn cảm giác Lộ Kỳ chính là tại cho tất cả mọi người bôi nhãn dược, làm chướng nhãn pháp. Sau đó, Lưu Hoa phát hiện một sự kiện, đó chính là trước mắt cái này Lộ Kỳ, vậy mà nắm ống nói phương thức, cùng trước đó cái kia Tề Thiên Đại Thánh giống nhau như lúc, đồng thời, chỗ đứng phương thức, cùng hơi còn cõng, thậm chí liền thân cao. Những vật này, để Lưu Hoa có loại giống như đã từng quen biết, nhưng lại không gì sánh được cảm giác của quái.
Tốt.
Lưu Hoa nhìn xem Lộ Kỳ, mà Lộ Kỳ cũng nhìn xem Lưu Hoa. Sau đó, Lưu Hoa gật gật đầu. Trên võ đài, ánh đèn đột nhiên biến ảo. Nơi xa, vang lên từng đợt trống con này thanh âm. Trừ trống con này thanh âm bên ngoài, tựa hồ đã không có mặt khác nhạc đệm. Thẩm Lãng đứng đấy thân thể, cầm ống nói lên. Nhắm mắt lại, hắn đang không ngừng tìm được loại kia thích hợp cảm giác. Chờ đến xa xa tiếng trống vang đến một cái giai điệu thời điểm, chán hắn đột nhiên mở to mắt. Sau đó, 306247003064770. "Nóa,
nói cho ta biết, hắn đang hát cái gì? Tình huống như thế nào?"
Tiếng Quảng Đông.
"Chờ một chút, hắn tại niệm số lượng sao?
Đây là cái gì ca, thứ độ gì?
Hắn đang làm cái gì?"
Toàn trường người xem toàn bộ tựa như giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm sân khấu.
Lưu Hoa trong đầu chấn động.
Hắn nghe được cái gì?
Hắn nghe được, trước mắt cái này Loki, vậy mà dùng Lâm Tử Hùng thanh âm, hát bài này không hiểu thấu ca.
Nắm mịp rồ phồn phương thức,
ca hát phương thức,
xoay người phương thức,
cùng
phản phất, trừ hát ca khác biệt bên ngoài, mặt khác hoàn toàn mẹ nó giống nhau như lúc. Mà trên võ đài Tề Thiên Đại Thánh, cũng trong nháy mắt bị Loki hát ca dọa sợ.
"Gặp quỷ, gặp quỷ."
Chương 15. Đánh mặt lạc chương 15, đánh mặt lạc, canh 2. 5342021394241406246.
Hán.
Tại hiện lên vẻ kinh sợ cùng khó có thể tin bên trong, dùng tiếng Quảng Đông hát ra liên tiếp số lượng.
Số lượng, tại trong âm nhạc, vốn là buồn tẻ vô vị, nhưng là, khi hắn hát đi ra về sau, dưới trận một bộ phận người xem đang giật mình Lộ Kỳ ra hỏa này đến cùng đang làm gì, là đem bọn hắn đầu góc đặt ở băng ghế dưới, dùng trí thông minh nghiền ép sao.
Những chữ số này, tính là gì ca?
Đương nhiên, một phần khác người xem lại cảm nhận được một tia đến từ sâu trong tâm linh, phi thường vi diệu mà bàng bạc cảm giác chấn động.
Đặc biệt là, đứng tại cách đó không xa Tề Thiên Đại Thánh cảm giác mình bị chấn động đến hồn bất phụ thể.
Hắn cùng những người khác không giống với.
Những người khác bị Lộ Kỳ đột nhiên bắt đầu hát số lượng mà cảm giác được cái gì, thậm chí cảm thấy đến Lộ Kỳ tại hồi náo, tại bác người nhãn cầu.
Nhưng là, Tề Thiên Đại Thánh lại ý thức được, một đoạn như vậy nhìn như hồ hồ nháo cùng hố tra số lượng bên trong, lại tràn đầy để cho người ta khó có thể tin tin tức.
Đầu tiên,
là số lượng.
Nghe nơi xa tay chống chỉ huy dàn nhạc giai điệu,
Tề Thiên Đại Thánh ý thức được những này nhìn như hồ dâu ria số lượng, trên thực tế mỗi một số lượng chữ tiếng Quảng Đông phát âm, vừa vặn cùng bài hát này giai điệu là đồng dạng âm điệu.
Đồng thời, liên quan tới số lượng ca từ điện tử, càng phi thường rất coi trọng.
Rất đơn giản số lượng, nhưng là điện tử lại là tương đương không dễ dàng, bởi vì ý vị này, đối ứng âm phủ mỗi cái âm điệu, tiếng Quảng Đông điện tử có khả năng dùng chữ, nhưng thật ra là tương đối có hạn.
Đây không phải giống cái khác rất nhiều loại ngôn ngữ ca khúc, tựa như là cái gì giai điệu đều có thể lấp tùy ý văn tự.
Chính là bởi vì hiểu rõ,
cho nên mới ý thức tới những này lộn xộn số lượng để cho người ta không thể tưởng tượng nổi.
Đương nhiên, chứ những này nhìn như lộn xộn số lượng bên trong, càng khiến người ta khiếp sợ là Lộ Kỳ đang hát bài hát này thời điểm lấy hơi.
Liên tiếp số lượng chuẩn xác hơn là liên tiếp nhanh cao âm, không đơn giản cần khí tức cường đại năng lực khống chế, càng đối với cắn chữ, tiết tấu nắm chắc năng lực yêu cầu cao, trừ những này bên ngoài, càng đối với lượng hô hấp yêu cầu cao đến để cho người ta mức không thể tưởng tượng nổi.
Hoa hạ giới ca hát bên trong, có thể chân chính một mạch mà thành hát ra cái này liên tiếp ca từ người, thực tình vô cùng ý thấy.
Rất nhiều ca sĩ đang hát những này ca thời điểm, dùng đến càng nhiều hơn chính là kỹ xảo, dùng một loại phi thường xảo diệu lấy hơi, để cho mình lộ ra một mạch mà thành, đem ca khúc diễn dịch đến phi thường hoàn mỹ đến không có tì vết.
Nhưng là Tề Thiên Đại Thánh cũng hiểu được, người này
hoàn toàn không cần bất luận cái gì kỹ xảo,
chính là dựa vào bản thân cũng họng, phổi.
Nói một cách khác, chính là dựa vào cá nhân tiên phú, ngạnh sinh sinh đem bài hát này cho đối đi lên.
Tính liên quan thanh âm, một mạch mà thành năng lượng, đúng là làm người nhiệt huyết sôi trào.
Cái này ca sĩ, đến cùng là ai?
Là vị nào cảng đảo lão tiền bối?
Lấp đầy cả đời tất cả đều là số lượng, ai sẽ chân chính biết là dụng ý gì, phiền não cả đời toàn số lượng chữ viên mãn nắm giữ, hỏi ai có thể?
Tiếng Quảng Đông,
phi thường tiêu chuẩn tiếng Quảng Đông.
Lâm Tử Hùng thanh âm, thanh âm phi thường đặc biệt, phi thường to rõ, thậm chí cực kỳ có lực trùng kích.
Nghe được cái này thời điểm, Thẩm Hạ cùng Lưu Thiên Vương hai người lần nữa đứng lên.
Bọn hắn giống như Tề Thiên Đại Thánh,
càng là hiểu, liền càng để cho người ta cảm thấy giật mình, càng để cho người ta cảm thấy giật mình, liền càng
cảm thấy điên cuồng cùng không thể tưởng tượng nổi.
Bọn hắn lúc đầu nhận định Tề Thiên Đại Thánh chính là Lâm Tử Hùng,
nhưng
Lộ Kỳ phản phất hung hăng cho bọn hắn quất một cái tát một dạng, nói cho bọn hắn sai, Lộ Kỳ mới Lâm Tử Hùng.
Trận này giải đố trò chơi chẳng những đem người xem đều chỉnh mở mịt, thậm chí đem những này ban giám khảo bọn họ đều cả thầm rồi. Tiết mục nơi xa đang xem thu một chút đại chúng ban giám khảo bọn họ,
càng là mờ mịt đến không biết nên nói cái gì. Kinh người như vậy phổi sát, khẳng định là Lâm Tử Hùng, nhưng là, vừa rồi Tề Thiên Đại Thánh nhưng cũng là dùng kinh người phổi nói cho bọn hắn, hắn mới là Lâm Tử Hùng. Dù sao, tiếng Quảng Đông, phổi sát, còn có cái kia đặc biệt nắm mịt rộ phồn thói quen cùng tiểu động tác. Những vật này toàn bộ đều là tự nhiên mà thành. Như vậy, hai cái Lâm Tử Hùng. Làm sao có thể có hai cái Lâm Tử Hùng? Chính Hằng mới vừa rồi còn đang vỗ tay, lớn tiếng khen hay, nhưng là hiện tại, hắn cảm giác mình tại bên cạnh có chút lẻ loi trơ trọi. Chẳng lẽ ta trước đó mắng người này là Lâm Tử Hùng? Nói đùa cái gì? Cái này, trên trận, Thần Giao lại là đặc lập độc hành ngồi trên đế. Nàng chính là lặng lặng nghe ca, ở sâu trong nội tâm mặc dù cũng là chấn động đến không được, bất quá, biểu lộ rất bình tĩnh. 043404023402320236064606068780878. Trên võ đài, hát xong bài từ về sau, Lô Ký lại bắt đầu túi lầu xuống, nhắm mắt lại hát liên tiếp số lượng. Hắn toàn thân tại chập chờn, sau đó tới lui. Tại xuất hiện tại màn ảnh trước có lẽ có rất nhiều nhân vật chính. Nhưng là, khi hắn xuất hiện tại màn ảnh sau thời điểm, người xem, ban giám khảo, người chủ trì, ánh đèn, âm nhạc, thậm chí ngay cả tuyển thủ Tề Thiên Đại Thánh, trong màn ảnh mỗi một dạng đồ vật đều trở thành hắn vật làm nền. Hắn khí chàng thật sự là quá cường liệt. Loạn thất bát ao, không có quy luật chút nào số lượng, để ban giám khảo Trịnh Hằng càng ngày càng điên cuồng, hắn thậm chí có loại chính mình tinh thần phân liệt cảm giác. Vốn cho là trên đài cái này Lộ Kỳ chỉ là một cái thịt tươi nhỏ, mà bây giờ xem ra, cái này Lộ Kỳ không những không phải thịt tươi nhỏ, mà lại là Lộ Kỳ khí chàng không ngừng mà khuếch tán, không ngừng mà điên cuồng tại toàn bộ hiện trường quay hình tàn phá bừa bãi, rất nhiều nhân viên công tác đều có chút bị cảm nhiễm đến. Đây là một loại phi thường bi diệu, phản phất phóng thích hết thể ca hát cảm xúc. Loại tâm tình này giống như hỏa diễm. Sau đó, hỏa diễm không ngừng mà thiêu đốt lên hết thể trung quanh. Dung động lòng người ca hát giai điệu, cùng trong đó phối hợp với không ngừng đập trống con này thanh âm, đem bài hát này hết thảy đều xông lên trí cao chiều. Một khúc kết thúc, Lô Kỳ có chút huy động một chút áo choàng, sau đó thật sâu, thật dài hô một hơi. Hắn cảm giác toàn thân mình thoải mái lâm ly, thoải mái phát nổ. Bất quá, hiện trường nhưng như cũ có chút yên tĩnh. Rất nhiều người đều bị mưa to gió lớn này đồng dạng oanh tạc cho đánh cho sọ não tiếng ông ông vang lên, âm nhạc kết thúc, rất nhiều người đều còn không có kịp phản ứng. Lưu Thiên Vương trước tiên dẫn đầu vỗ tay. Theo Lưu Thiên Vương vỗ tay về sau, toàn bộ hiện trường bạo phát ra từng đợt thét lên. Tựa như một trận buổi hòa nhạc một dạng. Người chủ trì khoan thai tới chậm nói vài câu vi tắc nói. Sau khi nói xong, ta thật không cách nào tưởng tượng, một người thiên phú đến cùng tốt tới trình độ nào, mới có thể một mạch mà thành hát cái này liên tiếp số lượng. Mặc dù là liên tiếp số lượng, nhưng là, nghe được ta nhiệt huyết sôi trào, sau đó, còn có Tề Thiên Đại Thánh nhân sinh cũng cho ta cảm thấy lỗ tai tẩy lễ, ta thật, không phân rõ hai người các ngươi đến cùng người nào là người nào. Lưu Thiên Vương trước tiên sáng lên một cái lệnh bài. Lô Kỳ 9. 4. Tề Thiên Đại Thánh 9. 4. Lưu Thi Thi cùng Thẩm Hà cũng không nói lời nào, mà là kích động giơ lên hai cái 9.5 phân lệnh bài. Hai người cho điểm, vậy mà một dạng. Khi ánh mắt đến Tần Giao bên này thời điểm, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Tần Giao cho Lộ Kỳ đánh một cái 9. 6 điểm dạng này xưa nay chưa từng có điểm cao, mà Tề Thiên Đại Thánh lại chỉ cấp 9. 2 điểm. Mấy cái ban giám khảo khó có thể tin quay đầu nhìn xem Tần Giao. Màn ảnh cũng trước tiên cho Tần Giao một cái đặc tả. Tần Giao khó được lộ ra một cái dáng tươi cười. Cho điểm chỉ đại biểu ý kiến cá nhân ta, cũng không đại biểu những người khác. Nhìn thấy Tần Giao cho điểm về sau, Thẩm Hà lại bỗng nhiên nhìn thoáng qua Lộ Kỳ. Tựa hồ đoán được thứ gì. Sau cùng khách quý ban giám khảo Trịnh Hằng thì là do dự thật lâu. Cuối cùng cho Lộ Kỳ đánh một cái 9 điểm, cho Tề Thiên Đại Thánh đánh một cái 9. 4 điểm. Ở chỗ này, ta y nguyên muốn nói một câu, bài hát này ca tử, để cho ta cảm giác có huyễn kỹ thành phần ở bên trong, Lộ Kỳ tiên sinh, thật có lỗi, rất nhiều thứ, ta phải ăn ngay nói thật, ta không biết dưới mặt nạ ngươi đến cùng đúng ai, nhưng là, bài hát này, là một bài không có dinh dưỡng ca khúc. Nhìn như điện tử rất dán vào tiếng Quảng Đông số lượng, nhưng trên thực tế, vẫn là không có ý nghĩa. Thật có lỗi. Tạ ơn. Tại đối mặt Trịnh Hằng cho điểm về sau, Thẩm Lãng ở sâu trong nội tâm không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào. Giờ này khắc này, hắn cảm giác toàn thân phi thường thoải mái đến toàn thân tế bào đều tràn ngập hỏa diễm, phản phất muốn bốc cháy lên một dạng. Cổ họng của mình cùng lượng hô hấp, thật đúng là đỉnh. Đạo diễn Trần Thâm nằm mộng cũng nghĩ không ra. Cái này Trịnh Hằng, tại bị cảnh cáo một lần về sau, còn như thế đến. Người này, là đấu bóc hỏng, hay là đấu sát? Khi hắn đang suy nghĩ có phải hay không muốn tìm Trịnh Hằng hảo hảo tâm sự thời điểm. Đột nhiên, hắn nhìn thấy thu trong tấm hình, thính phòng đột nhiên chuyển đến một trận thét lên. Ngoa tạo, bài hát này số lượng, lại là cổ phiếu dấu hiệu. Cái này ca tử. Chơi ạ, cái này. 0434 là bác thủy ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại 0232 hoa hạ hàng không công nghiệp quốc tế 0646 hoa hạ bảo vệ môi trường khoa học kỹ thuật 0878 triệu dương tập đoàn. Ta dựa vào. Nếu như dựa theo như thế đến lý giải, cùng. Bài hát kia ca từ đến lý giải mà nói, như vậy. Bài hát này còn có mặt khác một tầng hàng nghĩa. Trịnh Hằng sắc mặt thay đổi. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, một đợt này đánh mặt tới nhanh như vậy, tới để cho người ta. Nội vàng không kịp chuẩn bị. Sau đó. Lô Kỳ tiên sinh, đây là sự thực sao? Những chữ số này là cổ phiếu dấu hiệu. Tần Giao nghe được sân khấu sau cái kia từng đợt tiếng thét chói tai về sau, vô ý thức hỏi hướng Thẩm Lãng. Ừ, đúng vậy, đây là cảng đảo một thời đại, cái kia xào lâu, đầu tư cổ phiếu thời đại.
Trên thực tế, chúng ta coi như ở thời đại này, cũng là bị rất đa số chữ cho khốn nhiều chúng ta, mỗi ngày. Ai cũng đang nghĩ, hôm nay đã kiếm bao nhiêu tiền, ngày mai muốn kiếm lời bao nhiêu tiền. Máy tính, nhốt linh hồn, như vậy hiện tại. Đối mặt với Tân Giao, Thẩm Lãng chậm rãi nói ra câu nói này. Một câu nói kia sau khi nói xong, Trịnh Hằng sắc mặt trở nên không gì sánh được ửng hồng. Hắn căn bản không nghĩ tới, liên tiếp số lượng phía sau, vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy chứng mẫu. Giờ khắc này, trong đầu hắn quanh quẩn chính mình trước đó nói lời. Chính mình trước đó vừa nói hết vậy, phản phất chính là một loại ngu xuẩn đánh mặt một dạng. Hắn đột nhiên muốn tại kỳ này ca vương kết thúc về sau, từ diễn. Tại một trận không hiểu cảm xúc bên trong, người chủ trì tiếp lấy bắt đầu tuyên bố tiến hành bên ngoài sân ban giám khảo bỏ phiếu. Tề Thiên Đại Thánh lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm trước mắt màn hình lớn. Tại cho điểm bên trên hai người đều là ngang hàng. Như vậy, hiện tại chính là đại chúng ban giám khảo cho điểm. Hắn nhìn chằm chằm trên màn hình lớn số lượng. 12.1.25. 40. Hắn cùng Lộ Kỳ phía trên bảng số lượng đang không ngừng nhảy lên. Kỳ thật, hắn tham gia nhiều rất nhiều lần, nhiều vô số kể loại này tiết mục, nhưng là hôm nay, không biết vì cái gì, liền đặc biệt khẩn trương. Trừ hắn bên ngoài, rất nhiều người xem cũng nhìn chằm chằm. Khẩn trương bên trong, càng mang theo vô tận chờ mong. Sau đó, phản phất nghĩ đến cái gì đồng dạng. Hắn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó. Ha ha ha. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Lúc đầu rất khẩn trương bầu không khí, hắn đột nhiên cười ha ha. Tiếng cười làm cho tất cả mọi người đều không hiểu đấu. Tại từng đợt tiếng cười, trên bảng số lượng như ngừng lại 83-37. Hắn thua. Bất quá. Nhìn thấy số lượng về sau, hắn không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài, ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn. Số tự nhân sinh, số tự nhân sinh, đúng vậy à, chúng ta bây giờ, đều là bị số lượng cầm tù nhân sinh à. Thắng thua, thành bại, được mất, thật nhiều số lượng, đủ để ảnh hưởng người của chúng ta tâm. Bài hát này, diệu à. Không nghĩ tới. Có thể. Rất nhiều người đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh. Giờ khắc này. Bọn hắn lúc này mới chân chính ý thức được bài này vừa bị Trịnh Hằng phê phán là không có chút nào nội hàm tư tưởng ca chân chính thâm ý. Trịnh Hằng sắc mặt đột nhiên càng thêm đặc sắc. Một đợt này đánh mặt, giống như liền đánh không ngừng một dạng. Cái này, mặc dù không có người đang nói hắn, nhưng hắn cảm giác toàn thế giới thanh âm đều đang nói hắn cái này ban giám khảo là một cái không hợp cách ban giám khảo. Chương 16, liền không hợp thói thường. Chương 16, liền không hợp thói thường. Canh ba, sáng chói dưới ánh đèn. Lưu Hoa, Thẩm Hà ánh mắt phi thường phức tạp nhìn thoáng qua Lộ Kỳ. Số tự nhân sinh tình cảnh bên trong, vậy mà tại hiện trường chân thật diễn dịch. Cẩn thận dư vị bài hát này. Bọn hắn phát hiện trong bài hát này mặt thật sự là có rất rất nhiều vui mừng. Có một loại nhiệt huyết sôi trào, đồng thời lại xen lẫn nhẹ nhẹ an ủi cùng phê phán. Chứ những ngày bên ngoài, còn có Lộ Kỳ cái kia không có gì sánh kịp lượng hô hấp cùng tiếng nói, những này để cho người ta thực tình phi thường hâm mộ. Lâm Tử Hùng cùng Lộ Kỳ thân ảnh, tựa hồ đang giờ khắc này hoàn toàn trùng hợp. Nhưng là, nếu như Lộ Kỳ thân phận là Lâm Tử Hùng mà nói, như vậy, Tề Thiên Đại Thánh thân phận là ai đây? Không đúng không đúng. Lộ Kỳ thân phận tuyệt đối không thể nào là Lâm Tử Hùng, trừ Lộ Kỳ trước đó thân phận tin tức toàn bộ đều là làm giả, toàn bộ đều là hoang ngôn. Dù sao, Lâm Tử Hùng cho tới bây giờ đều không có cùng Thẩm Lãng phim hợp tác qua, thậm chí, căn bản không có nói Thẩm Lãng cùng Lâm Tử Hùng biết qua ca. Nếu như không phải Lâm Tử Hùng mà nói, như vậy, hắn là ai? Mê bụ, phản phất càng ngày càng đậm. Phía dưới, mời nói ra bản thân một hạng thân phận tin tức. Ta là một tên, tiếng Quảng Đông ca sĩ. Lô Kỳ thắng. Thắng, tự nhiên là chọn rời đi sân khấu chờ đợi sau cùng ca vương bóc mặt. Ca vương có thể lựa chọn một mực không bóc mặt, cũng có thể lựa chọn bình quang bóc mặt. Đương nhiên, kỳ này ban giám khảo điểm số cùng người xem tổng hợp cho điểm điểm số đã không có người cao hơn Loki. Trên cơ bản có thể khóa chặt ca vương danh tiếng. Tề Thiên Đại Thánh đứng tại trong sân khấu lặng lặng mà nhìn xem Loki quay người rời đi. Trên thực tế, hắn cũng đối Loki thân phận không gì sánh được hiếu kỳ. Loki vừa rồi tại trên đài biểu hiện, để hắn có một loại đối mặt với tấm gương cảm giác như vậy đã để hắn quen thuộc, lại để cho hắn cảm giác đến có chút run rẩy cảm giác. Dù sao, có thể bắt chước đến loại tình trạng này, thực tình để hắn cảm giác đến vô cùng kỳ dị. Bất quá, hiện tại hắn muốn chờ đợi chính là cuối cùng đoán thân phận câu. Lúc này, ta có thể nói một câu sao? Tại hắn nói ra thân phận của mình tin tức một trong về sau, Lưu Hoa đột nhiên ấn xuống một cái nút. Mới nói, người chủ trì Trần Dương nhìn xem Lưu Hoa gật gật đầu. Có thể hay không, để Tề Thiên Đại Thánh không cần bóc mặt. Ta nhớ được, ca vương che mặt bên trong có một hạng quy định, chỉ cần một nửa trở lên ban giám khảo đồng ý, như vậy, có thể lựa chọn không bóc mặt ta. Lưu Thiên Vương nhìn phía xa Tề Thiên Đại Thánh. Cái này, người chủ trì sững sờ, sau đó lại liếc mắt nhìn mặt khác ban giám khảo. Lưu Thi Thi cùng Thẩm Hà đều là gật gật đầu. Về phần Trịnh Hằng, từ khi đánh xong phân về sau, màn ảnh đã không có cho Trịnh Hằng, thậm chí ngay cả người chủ trì đều không có hỏi thăm hắn. Trịnh Hằng đã bị biên giới hóa. Khi người chủ trì nhìn thấy rất nhiều người gật đầu về sau, người chủ trì cuối cùng cũng gật gật đầu. Có thể. Bất quá. Không cần. Các ngươi chăm chú đoán đi. Đoán đúng, ta lựa chọn bóc mặt. Không cần lựa chọn đổ nước. Ngay lúc này, Thế Thiên Đại Thánh lại là lắc đầu. Hắn biết Lưu Hoa bọn người là sợ chính mình mất mặt mũi. Bất quá, nếu quả thật như vậy kết cục mà nói, như vậy, hắn thì càng thật mất mặt. Thua không đáng sợ là, không dám đối mặt thua. Nhìn thấy Tề Thiên Đại Thánh bộ dáng này về sau, Lưu Hoa đầu tiên là kinh ngạc, sau đó gật gật đầu. Cuối cùng, tại Tần Giao trước đoán ra Lâm Tử Hùng về sau, mấy cái ban giám khảo cũng trước tiên cũng cho ra đáp án này.
sau đài. Thật là Lâm Tử Hùng tiên sinh. Nếu như hắn là Lâm Tử Hùng tiên sinh, như vậy ngươi là?
Thang Hề thông qua màn ảnh, thấy được Tề Thiên Đại Thánh bóc mặt. Kết quả, ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Là Lâm Tử Hùng, cái kia thiết phế ca vương Lâm Tử Hùng. Tại Tề Thiên Đại Thánh bóc mặt về sau, Thang Hề chấn kinh một chút bên ngoài, càng là khó có thể tin nhìn chằm chằm vừa xuống đài, lặng lặng ngồi tại bên cạnh mình Loki. Ngươi đoán?
Thang Hề căn bản không đoán ra được. Hoa ngữ giới âm nhạc bên trong, hắn vô luận như thế nào đoán, đều đoán không ra đến cùng là cái nào nhân vật có thể có được kinh người như vậy lực bộc phát cùng tối sát. Một cái tên hiện lên trong đầu của hắn, nhưng sau đó hắn lắc đầu. Tiết mục đã bắt đầu tiến hành đến đếm ngược câu. Thời kỳ thứ nhất ca vương lập tức liền muốn đi ra. Bất quá, ngay lúc này, Thẩm Lãng điện thoại di động vang lên đứng lên. Thẩm Lãng vô ý thức mang theo khăn trùm đầu hướng phía chính mình trong phòng nghỉ đi tới. Không có khả năng, người này đến cùng là ai? Hắn làm sao có lớn như vậy quyền lực? Cái này. Thằng Hề ngơ ngác nhìn Lộ Kỳ rời đi bóng lưng. Những người khác ở thời điểm này cũng không thể mang điện thoại di động, đây là tổ tiết mục quy định, thậm chí khi tiến vào nơi này về sau, tổ tiết mục trước đó đều sẽ kiểm tra tuyển thủ điện thoại, mà lại rất nghiêm túc. Nhưng là, cái này Lộ Kỳ lại là đường hoàng lấy điện thoại di động ra, sau đó tại tiết mục sắp tuyên bố ca vương thời điểm, đi vào phòng nghỉ. Thậm chí bên cạnh nhân viên công tác, phản phất không thấy được đồng dạng thậm chí còn tự mình giúp Lộ Kỳ mở cửa. Chẳng những thằng Hề chấn kinh, thậm chí toàn bộ Lâm Thời đại chúng trong phòng nghỉ những tuyển thủ khác cũng ngộp. Mấy người đột nhiên trong lòng nể ẩm, có chút khó chịu. Bọn hắn lúc đầu coi là Lộ Kỳ giống như bọn hắn, coi như trước đó thân phận rất lợi hại, nhưng ở nơi này, tất cả mọi người đối xử như nhau. Thế nhưng là, hiện tại hay là khác nhau đối đãi. Nhưng là, khó chịu cũng không có tiếp tục bao lâu, liền biến thành suy nghĩ tỉ mỉ cứ sợ. Đúng, Lộ Kỳ đãi ngộ như thế áp đảo bọn hắn, như vậy thì nói là Lộ Kỳ thân phận chân thật, so với bọn hắn nhu bức được nhiều. Như vậy, 2 phút đồng hồ về sau, bọn hắn nhìn thấy Lộ Kỳ đi ra phòng nghỉ. Khi Lộ Kỳ đi ra phòng nghỉ về sau, tiếp xuống tiết mục cuối cùng khâu bắt đầu. Lâm Tử Hùng đi, phi thường tiêu sái rời đi sân khấu. Không có chút nào bởi vì lần này thất bại mà tâm tình phiền muộn, ngược lại cảm thấy mình nghe được một bài đặc sắc ca mà cảm giác được hưng phấn. Chờ đến Lâm Tử Hùng rời đi sân khấu về sau, Thẩm Hà cảm giác được trong sàn nhảy sương mù nồng nặc. Nếu như Lộ Kỳ không phải Lâm Tử Hùng mà nói, như vậy hắn là ai? Hợp tác với Thẩm Lãng qua, cũng không phải Thái Giai Minh. Chẳng lẽ là Phương Long? Không có khả năng. Đó là ai? Chờ chút, có lẽ. Thẩm Hà lần nữa bỗng nhiên nhìn thoáng qua Tần Dao. Trên võ đài, từng cái tính toán điên cuồng đang lóe lên. Trên trận bỏ phiếu, ban giám khảo bọn họ bỏ phiếu cuối cùng. Lấp lóe số lượng phía sau, phản phất bài kia số tự nhân sinh lần nữa diễn dịch đứng lên. Mặc dù, trên cơ bản kỳ này ca vương tên tuổi đã không sai biệt lắm quá chặt. Đến cuối cùng, số liệu dừng lại tại một con số về sau. Lô Kỳ chậm rãi đi lên sân khấu. Mặc dù, ca khúc thứ nhất cho điểm không phải rất cao, nhưng là, một vòng cuối cùng thời điểm, hắn điểm số treo lên đánh tất cả tuyển thủ, mà đang tiến hành ca vương tuyển thủ hiện trường bỏ phiếu bình chọn bên trong, rất nhiều người xem trước tiên đều đầu cho hắn. Khi hắn đi đến sân khấu về sau, hắn đối với tất cả mọi người gật gật đầu. Tại một trận reo hò bên trong, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm kỳ này ca vương. Ngài khỏe chứ, Lô Kỳ tiên sinh, ngươi có thể lựa chọn ca vương bình quang bắp mặt, cũng có thể lựa chọn không bắp mặt. Lô Kỳ tiên sinh, ngươi đến cùng lựa chọn cái gì?
Ừm,
ta khả năng tạm thời đến rời đi sân khấu này một chút, kỳ tiếp theo ta khả năng không tham gia được, cho nên. Thẩm Lãng lạnh nhạt nói ra câu nói này, trong thanh âm mang theo một chút tiếc nuối, cho nên ta lựa chọn bình quang bắp mặt.
Cái kia,
xin hỏi ngươi là?
Khi
tất cả mọi người nhìn thấy Lộ Kỳ nhẹ nhàng lấy xuống khăn trùm đầu, lộ ra một tấm mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại có chút xấu xa biểu lộ về sau, toàn bộ không khí hiện trường đột nhiên một trận ngốc trệ. Ngạt thở cảm giác.
Đúng,
ngạt thở cảm giác tại trên người mọi người lan tràn. Chính hắn nghe được chính mình sọ não xuất hiện một trận điên cuồng tiếng ông ông. Phản phất, đến không hết ong mật, tại trong đầu của hắn không ngừng mà ngâm sướng cái gì ca khúc đồng dạng. Trong chốc ngắn này, hắn kém chút an vị không nổi cái ghế.
Không có khả năng,
tuyệt đối không có khả năng. Làm sao có thể là hắn, làm sao có thể là hắn? Hắn làm sao tham gia dạng này tiết mục mà lại là được tuyệt tay?
Không có khả năng, không có khả năng.
Là ta điên rồi vẫn là hắn điên rồi?
Không có khả năng a.
Cho nên, ta trước đó để hắn cút ngay sân khấu này, cho nên ta sẽ bị khiêng xuống đi, cho nên ta đắc tội người, chính là không thể nhất đắc tội Thẩm Lãng.
Cái này,
lúc đầu không cho Trịnh Hằng cái gì ống kính tổ tiết mục đột nhiên tại thời khắc này đem màn ảnh cho Trịnh Hằng. Trịnh Hằng giờ này khắc này miệng há thật lớn, khó nén chấn kinh, trừ chấn kinh bên ngoài, còn có một loại lưng phát lạnh dùng mình cảm giác, sắc mặt càng trở nên trắng bệch.
Đúng,
phản phất đã bất luận cái gì hô hấp đồng dạng trắng bệnh. Giờ khắc này Trịnh Hằng đã cảm giác thế giới đều cách mình mà đi, rõ ràng xa xa sân khấu không gì sánh được sáng chói, nhưng là hắn lại cảm giác hắc ám, mà lại là mây đen che trời đồng dạng hắc ám.
Thẩm Hà, Lưu Thiên Vương, Lưu Thi Thi ba người nhìn xem trên võ đài người trẻ tuổi này, trong đầu của bọn họ vô cùng lộn xộn.
Bọn hắn cảm giác mình đang nằm mơ, mà lại là làm một trận đặc biệt không chân thực động. Sao có thể là Thẩm Lãng, làm sao có thể là Thẩm Lãng? Nhưng là kết hợp hết thể trước mắt, lại cảm thấy đến không thích hợp, nếu như không phải Thẩm Lãng mà nói, như vậy còn có thể là ai đâu?
Thẩm Lãng,
Hoa Hạ đỉnh tiêm đại đạo diễn, phòng bán vé kỳ tích người sáng lập.
Mà
Loki, một cái đánh bại thiết phế ca vương tân duệ ca vương,
không có gì sánh kịp điên cuồng tiếng nói cùng lượng hô hấp, chấn kinh toàn trường các loại ca khúc. Bắt trước Lâm Tử Hùng ca hát thời khắc, thậm chí một lần để cho người ta tưởng rằng Lâm Tử Hùng bản nhân. Hai người kia, hợp hai là một. Thật phi thường điên cuồng. Cái này nói ra, ai mà tin? Mấy cái tuyển thủ cũng chấn kinh. Trước đó còn có người bởi vì điện thoại di động sự tình chua chua, nhưng là hiện tại, chơi Thẩm Lãng cấp bậc như vậy nhân vật, đừng nói là một bộ điện thoại di động, liền chạy mang 100 bộ điện thoại tới đều không có vấn đề gì được không? Hiện trường bay hình yên tĩnh một hồi, rất nhiều người đều tinh thần rung mạnh. Sau đó, tiếng thét chói tai, đổ hít khí lạnh âm thanh, kích động tiếng giống to. Rất nhiều người xem phảng phất giống như điên đứng lên. A a a, Lãng ca. Là Lãng ca, thật là Lãng ca, vì cái gì? Tại sao là Lãng ca? A a a. Lãng ca, tại sao muốn gạt chúng ta? Tiết mục này tổ kiếm lời lận ra, Lãng ca, Lãng ca. Mấy cái người xem kích động đến nước mắt đều chảy ra. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, khó mà hình dung. Đến không hết cảm xúc tàn phá bừa bãi lấy bọn hắn thân thể, để bọn hắn trong nháy mắt mất khống chế. Thẩm Lãng tiên sinh, ngài hiện tại lớn nhất ý nghĩ là cái gì? Người chủ trì cũng làm mộng, bất quá, vẫn là vô cùng nghiêm túc hỏi vấn đề này. Ta hiện tại lớn nhất ý nghĩ là, ân, thật có lỗi a, không cẩn thận cầm một cái ca vương. Ân. Phía sau màn, tổ đạo diễn bên trong, Trần Thâm nhận được câu Dương Lâm điện thoại. Trần đạo, kỳ tiếp theo, nếu như Thẩm Lãng nguyện ý, ta hy vọng 60 triệu, không đúng, không chỉ 60 triệu, 80 triệu, 80 triệu, chúng ta có thể lưu lại Thẩm Lãng sao? Trần đạo, thật có lỗi, lưu không được. Vì cái gì? Thẩm Lãng muốn đi Hollywood cùng người trò chuyện sửa sang. Trong điện thoại một trận yên tĩnh. Hiển nhiên, Âu Dương Lâm bị hù dọa, mà Trần Thâm cũng biểu lộ phức tạp. Hắn nghĩ tới vừa rồi lên đài trước Thẩm Lãng cho hắn phát một đầu tin tức, mà trong tin tức cho, liên mẹ nó là cái này. Chương 17, khốn cảnh. Chương 17, khốn cảnh. Cách 1, ca vương che mặt thời kỳ thứ nhất, xem như thu hoàn thành. Thu xong về sau, Thẩm Lãng xin miễn truyền hình tương nam tiệc ăn mừng, sau đó trước tiên vội vàng liền lên về Yến Kinh máy bay. Nửa đường thu cái kia một trận điện thoại là Thẩm Lãng biểu đệ Cao Vĩ đánh tới. Cao Vĩ gặp được vấn đề khó khăn, thân binh sửa sang tại Hoa Hạ danh khí rất lớn. Bất quá, chủ yếu nhận là gia đình sửa sang, cùng tiểu công trình sửa sang làm chủ, thỉnh thoảng sẽ tiếp một chút chính phủ đầu tư đại công trình, nhìn như hộ khách đều xếp đầy, nối liền không dứt đến bận không qua nổi, nhưng mỗi một cái ngành nghề đều có một cái ngành nghề hạn mức cao nhất. Năm 14 thời điểm, tân binh sửa sang chỉnh thể buôn bán ngạch tại 400 triệu tả hữu. 400 triệu nhìn như bước cầm ẩm, nhưng trên thực tế trừ ra một chút công nhân tiền công cùng với khác chi tiêu, chân chính tới tay là 80 triệu. 80 triệu thu nhập. Tại Hoa Hạ công ty sửa sang, thậm chí là đưa ra thị trường sửa sang trong tập đoàn đều xem như đứng hàng đầu. Trước mắt, Cao Vĩ đụng phải một cái khốn cảnh, đó chính là công ty tương lai nên làm cái gì? Đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn, không thể nghi ngờ là công ty lớn mạnh một loại phương pháp, nhưng là, lấy trước mắt tân binh công ty sửa chữa buôn bán tình huống đến xem, hoàn toàn không cần thiết đưa ra thị trường. Vì tìm kiếm nghiệp vụ bên trên đột phá, Cao Vĩ đem ánh mắt nhìn về hướng hải ngoại. Sau đó, phát hiện Hollywood thành phố điện ảnh trong căn cứ Hoa Hạ thành, ngay tại chiêu thế giới đỉnh tiêm chuyên nghiệp nhà thiết kế cùng chuyên nghiệp đoàn đội. Hoa Hạ xếp hạng top 10 nhà thiết kế cùng công ty sửa sang đều đã tham dự cạnh tiêu. Ngoài ra, còn có một số thiết kế chuyên nghiệp đại giả. Công ty hạng mục tổng đầu tư 200 triệu đô la Mỹ mặc dù cũng không phải là Hollywood thành phố điện ảnh đặc biệt lớn hạng mục, nhưng đối với Cao Vĩ tới nói cái này một cái hạng mục lại phi thường có chiến lược ý nghĩa. Tiếp hạng mục này, nếu như có thể làm tốt mà nói, 15 năm nguyên 1 năm đều không cần buồn, đồng thời, tương lai đến tiếp sau hải ngoại sửa sang hạng mục cũng có manh mối. Bất quá, ca, Cao Vĩ, ngươi còn tốt đó chứ? Còn tốt, ca, chúng ta tâm sự cái này sửa sang hạng mục đi. Ngươi xác định không hảo hảo ngủ một giấc? Không có việc gì. Trên thực tế, Cao Vĩ là một người mới. Thật lòng, Thẩm Lãng trước đó đem sửa sang đoàn đội giao cho Cao Vĩ thời điểm, cũng không có nghĩ tới vấn đề khác, nhiều nhất chính là cho Cao Vĩ một cái rèn luyện cơ hội, làm sao dạy vỏ đều vô sự. Khi đó Thẩm Lãng căn bản cũng không có nghĩ đến Cao Vĩ sẽ dạy vỏ thành cái dạng gì, thậm chí còn cho Cao Vĩ mở một cái gần như không có khả năng hoàn thành yêu cầu, đó chính là sửa sang đoàn đội buôn bán ngạch phá ức, mới cân nhắc thành lập chính thức công ty. Nhưng là, Cao Vĩ con hàng này ngạnh sinh sinh đem một cái sửa sang đoàn đội niên kỷ buôn bán ngạch cho mang tới phá ức, sau đó lại ngạnh sinh sinh đem công ty dẫn tới Hoa Hạ công ty sửa sang hàng đầu. Thời gian chỉ phí hết 3-4 năm mà thôi. Mặc dù trong thời gian này có độ hot của mình tăng thêm nguyên nhân, nhưng là mỗi một năm công ty sửa chữa công trạng khảo hạch, hộ khách đánh giá đều là S, đây tuyệt đối là Cao Vĩ cá nhân năng lực quản lý. Thẩm Lãng đã kiếm được. Bất quá, khi Thẩm Lãng nhìn thấy trong văn phòng ngồi Cao Vĩ về sau, Thẩm Lãng thật sự có chút bị hù dọa. Cao là đen vành mắt hết sức nghiêm trọng, vốn đang tính mập mạp thân thể giờ phút này gầy thành ma can một dạng, một đầu tự tin, đen nhánh nồng đậm tóc đã dần dần khỉ ống hóa, vốn đang tính trắng làn da hiện tại phơi thành đen kịt, ánh mắt tràn ngập tơ máu bộ dáng, nhìn như là lúc trước Thẩm Lãng trong quán net suốt đêm 3 ngày một dạng. Người này sẽ không phải là đang liều mạng a? Ca, Hollywood Hoa Hạ thành hạng mục, ta đã nhìn chằm chằm đã lâu, đây là chúng ta tân binh công ty chân chính trên ý nghĩa thực hiện tiến quân hải bên ngoài, mở rộng hải ngoại thị trường hạng mục, mà lại là Hoa Hạ thành, là chúng ta am hiểu nhất kiểu Trung Quốc phong cách sửa sang, chúng ta đã cùng Hollywood bên kia bàn bạc rất nhiều lần rồi, đáng tiếc, đối thủ cạnh tranh đặc biệt mạnh. Trong đó có thế giới thập đại sửa sang nhà thiết kế một trong so các đội người, Hoa Hạ đỉnh tiêm nhà thiết kế Dương Sông.
công ty của chúng ta mặc dù cũng có chuyên nghiệp nhà thiết kế, nhưng là chúng ta không có cấp thế giới. Chúng ta không có bất kỳ cái gì ưu thế, không chỉ như thế, chúng ta còn xếp tại cuối cùng, đấu thầu trên sách, trên bản thiết kế, chúng ta đều tại cái cuối cùng, hiện tại tình thế phi thường không thể lạc quan. Càng quan trọng hơn là, ta phát hiện, công ty của chúng ta tại Mỹ bị đánh đè ép. Trong văn phòng, Cao Vĩ rất nghiêm túc xuất ra từng chồng tư liệu. Thẩm Lãng tiếp nhận tư liệu nghiêm túc nhìn lại. Lần này hạng mục cạnh tranh phi thường lớn. Mặc dù chỉ là đầu tư 200 triệu đô la Mỹ, nói là Hoa Hạ thành, nhưng trên thực tế chính là một cái lấy cảnh địa mà thôi. Bất quá, toàn bộ hạng mục do Hollywood Tam đại công ty, Paramount, 21 thế kỷ công ty, Ford Tam đại công ty cùng một chỗ cộng đồng tham dự. Bởi vì tầng quan hệ này, rất nhiều Hoa Hạ đỉnh tiêm công ty sửa sang, đỉnh tiêm kiến trúc học nghệ thuật nhà thiết kế đều tham dự. Tân binh công ty, tại những này công ty sửa sang bên trong xếp hạng đến ngược, mà lại từ trên tư liệu, cùng Cao Vi cung cấp một chút ghi âm phía trên đến xem, Hollywood bên này, xác thực có xa lánh công ty Tân binh hiểm nghi. Dù sao, Tân binh công ty có Thẩm Lãng hai chữ, mà Thẩm Lãng tại Hollywood là không được hoan nghênh nhất Hoa Hạ đạo diễn. Ân, không sai biệt lắm liệt vào bị phong sát một nhóm kia đạo diễn. Thậm chí, chính mình mì tôm sống cùng bộ phận đồ chơi, cũng bởi vì Hollywood rất nhiều đạo diễn chống lại, trước mắt lâm vào kiện cáo cái cỏ giai đoạn bên trong, các phương diện đồ chơi tiêu thụ sinh ý cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Mỹ bên kia đối với chúng ta rất bài xích thì cũng thôi đi, rất nhiều đồng hành còn tại vụ trộm chửi bới chúng ta, mặc dù tìm không thấy ai tại chửi bới chúng ta, nhưng là, ta đoán chừng trên cơ bản những người này đều có phần. Khi Cao Vĩ nói đến đây thời điểm, Cao Vĩ nhìn thoáng qua Thẩm Lãng. Hắn đột nhiên nói không được nữa. Thẩm Lãng tại nghe xong Cao Vĩ lời nói về sau nhắm mắt lại. Phòng làm việc lâm vào một trận yên tĩnh. Không biết qua bao lâu về sau. Cao Vĩ. Cao Vĩ ánh mắt tràn đầy hy vọng. Từ bỏ đi. Cái gì? Khi Thẩm Lãng mở to mắt về sau, ánh mắt của hắn hiện lên một trận thâm ý, sau đó nhìn xem Cao Vĩ, nói ra câu nói này. Cao Vĩ lúc đầu ánh mắt mong đợi trong nháy mắt trở nên khó có thể tin. Tựa hồ nghĩ không ra vì cái gì từ trước đến nay đều là không gì làm không được Thẩm Lãng lại đột nhiên nói ra câu nói này, cuối cùng muốn nói chút gì, lại cúi đầu không biết nên nói cái gì. Thẩm Lãng nhìn thấy cái biểu tình này về sau, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chúng ta, hiện tại căn cơ quá nông cạn. Lớn bao nhiêu năng lượng, liền ăn nhiều lớn cơm. Tân binh sửa sang tại Hoa Hạ sức cạnh tranh là vô địch. Dù sao Thẩm Lãng chiêu bài dùng tốt phi thường, chỉ cần đánh đi ra, liền không có cầm không được đơn đặt hàng lớn. Bất quá. Hải ngoại. Tại Mỹ, đặc biệt là tại Hollywood. Thẩm Lãng tên tuổi tựa như chuột chạy qua đường một dạng, người người kêu đánh. Ngoài ra, Tân binh sửa sang mặt giấy thực lực, cũng chính là ngành thực lực nội tình cũng kém một chút, tỉ như, Tân binh bên trong xác thực có rất nhiều ưu tú chuyên nghiệp nhà thiết kế, nhưng là, những này chuyên nghiệp nhà thiết kế bên trong, nhưng không có cấp thế giới, thậm chí Hoa Hạ cấp đều không có. Nhiều khi, dù sao, Tân binh sửa sang thật sự có chút đốt cháy giai đoạn hương vị, trong lúc nhất thời rất khó hình thành chính mình nội tình. Nó cần thời gian. Nếu như là Thẩm Lãng mà nói, Thẩm Lãng đại khái sẽ không nhận loại này hải ngoại sửa sang, dù sao lao tâm lao lực không nói, sợ sẽ nhất là cái gì đều bỏ ra, cuối cùng không có gì cả, đây mới là nhất thương. Đạo lý kia Thẩm Lãng hiểu, Cao Vĩ tự nhiên cũng hiểu. Ca. Không biết qua bao lâu về sau, Cao Vĩ ngẩng đầu. Ừm. Ta muốn thử một chút. Thẩm Lãng lẳng lặng mà nhìn xem Cao Vĩ, hắn đột nhiên nhìn thấy Cao Vĩ trong ánh mắt tràn đầy quật cường, loại kia không cam tâm mạnh hơn. Biết không có kết quả, cũng nghĩ thử một chút. Ta không sợ. Biết rõ ngươi sẽ thất bại, ngươi cũng không sợ. Ta không sợ thất bại. Mà lại, đây là một cơ hội, ca, giấc mộng của chúng ta không phải toàn thế giới sao? Ai nói với ngươi, giấc mộng của chúng ta là toàn thế giới? Chúng ta có thể. Cao Vĩ ánh mắt đột nhiên càng thêm nóng bỏng. Nhưng là, ngươi biết ta tại Hollywood tình huống trước mắt ta. Ta tại Hollywood, thế nhưng là không được hoan nghênh, trừ công ty của chúng ta trên giấy không có thực lực bên ngoài, càng nhiều hơn chính là ta tại Hollywood không được hoan nghênh. Ca, chúng ta muốn làm liền làm thế giới cấp bậc công ty lớn, chúng ta bây giờ nội tình cũng được, nhưng là, mấy năm qua này, chúng ta một mực làm gì chắc đó, chúng ta khen ngợi suất 90 trở lên. Chúng ta mặc dù không có thế giới đỉnh tiêm nhà thiết kế, nhưng là tạm thời, về sau, ca, tin tưởng ta, về sau, chúng ta sẽ có. Mà lại, ca, ngài không phải đỉnh tiêm nhà thiết kế sao? Cần người khác thừa nhận sao? Cao Vĩ nhìn chằm chằm Thẩm Lãng. Ta đột nhiên phát hiện chúng ta nhất biết thổi như bức chính là ngươi. Thẩm Lãng đột nhiên nở nụ cười. Ca, mặc dù có rất nhiều khó khăn, những khó khăn này đối với những người khác tới nói, đều là không thể nào tồn tại, nhưng là, ca, ngươi vẫn luôn là không gì làm không được, ta phi thường biết, ta sửa sang. Tại ca ngươi đế quốc thương nghiệp bản đồ bên trong trình độ trọng yếu, cho nên tương lai của ta sẽ đem hết thể có thể làm đều làm đến cực hạn. Ca, van ngươi. Thẩm Lãng không nói gì chỉ là nhìn xem Cao Vĩ. Hắn phát hiện Cao Vĩ tràn ngập tơ máu trong ánh mắt toàn bộ đều là tử chiến đến cùng quyết tâm. Hắn ý thức đến Cao Vĩ người này chấp niệm so bất luận kẻ nào đều muốn sâu, mà lại cả người cố chấp đến cực hạn, thậm chí cả mức của nhiệt. Giống một cái tín đồ. Ca, nhìn xem Thẩm Lãng tiếp tục trầm mặc bộ dáng, Cao Vĩ gấp đến độ đều kém chút cho Thẩm Lãng quỳ. Đế quốc thương nghiệp bản đồ, đến cùng là ai nói cho ngươi? Thẩm Lãng đột nhiên hỏi một cái không liên quan gì vấn đề. Một phần là ta đoán, một bộ phận khác là. Bộ phận là cái gì? Trần quản lý nói. Khi ốm. Ừm, rất sớm trước kia, hắn đã nói với ta, chúng ta đang làm một việc đại sự, để thế giới khiếp sợ đại sự, cho nên, mỗi một cái khâu, đều là đế quốc một bộ phận, mà ta, cũng là trong đó rất trọng yếu một bộ phận bất kỳ cái gì một bộ phận tại Mỹ cầm dễ,
phía sau hết thảy đều có thể từ từ đứng lên, cuối cùng chúng ta sẽ trở thành bị thế nhân ghi khắc anh hùng, thời đại này anh hùng. Cao Vĩ nhìn chằm chằm Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì. Sau đó, nhìn xem Cao Vĩ cái kia càng cuồng nhiệt hơn, phản phất tại nói cái gì tẩy não nói khí thế về sau, nét mặt của hắn liền không gì sánh được cổ quái. Khi ốm, con hàng này đến cùng làm cái gì? Trong văn phòng lại trầm mặc hồi lâu. Cao Vĩ, ngươi chuẩn bị một chút, cùng ta đi một chuyến Mỹ đi, còn có, ta cần kỹ càng tư liệu, lần này hạng mục người phụ trách tư liệu, cạnh tranh công ty tư liệu. Nhớ kỹ, ta muốn phi thường kỹ càng tư liệu. Ừm. Cao Vĩ không gì sánh được hưng phấn. Đúng rồi, Cao Vĩ, ngươi biết như thế nào mới có thể thắng sao? Thẩm Lãng đột nhiên hỏi câu nói này. A, nếu như cạnh tranh trong công ty, 90 trở lên hoa hạ công ty sửa sang đều là chính chúng ta người, như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ còn thua sao? Ca, ý của ngươi là, cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi nghĩ biện pháp tìm mỗi một nhà hoa hạ công ty trước tâm sự, nghĩ biện pháp cộng đồng đi đoạt hạng mục này, sau đó cộng đồng khai phát, đây là đưa cho ngươi khảo nghiệm. Ca, ta nên từ phương hướng nào ra tay? Ta, theo Lý Bùm Bơ Lệ Bệ đạo diễn Ai ở Sần Tiên Sinh vừa rồi gọi điện thoại cho ta Hàn Huyên trò chuyện phim sự tình. Nếu như ngươi thông qua khảo nghiệm nói, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Thẩm Lãng hít mắt, đột nhiên muốn tại Hollywood mua một miếng đất. Sự tình gì? Chờ ngươi thông qua khảo nghiệm thật có thể tại hải ngoại có năng lực kinh doanh công ty lại nói. Đúng rồi, có một chuyện rất trọng yếu. Thế nào? Đừng nói tử,